Chương 379, cái cửu u, Dương Bác Thần có phải hay không thanh đế chuyển thế? Chương 379, cái cửu u, Dương Bác Thần có phải hay không thanh đế chuyển thế? Thần môn trưởng giáo nhất mạch quả nhiên là thái tộc hậu nhân. Bọn hắn có độ thần quyết, còn có binh tự bí, vô cùng mạnh mẽ à, còn sẽ có nào truyền thừa. Tại Dương Trần bế quan lĩnh hội thái hoàng kinh lúc, Diệp Phàm cũng không rời đi, hắn luôn cảm thấy Tần môn có rất nhiều bí mật. Ngay cả một vạn năm trước thanh đế cũng đúng Tần môn ra tay. Thật không biết có cỡ nào bí mật. Không thể không nói, Tần môn chủ phong là một chốn cực lạc. Nếu không tới lắng nghe thái thượng trưởng giáo đám người đại đạo, không cần lo lắng bị độ hóa, vô cùng thích hợp tu hành. Diệp Phàm một bên tu hành, một bên lưu ý phát hiện vị Tiên Nguyệt Linh công chúa mỗi qua một đoạn thời gian rồi sẽ đổi một ngọn núi, nhưng cũng quay chúng quanh chủ phòng, sẽ không quá xa. Sau đó không lâu, hắn phát hiện bệnh lao nhân thì tại đi dạo, nhưng lại không phải tại Tần môn phụ cận, mà là thường vào Bách Vạn Đại Sơn chỗ sâu, thường xuyên xuất hiện tại một ít hồ nước tiền. Bệnh lao nhân tại tìm kiếm hóa tiên chỉ. Diệp Phàm kinh dị, mỗi khi gặp được có khắc như thế bia cổ, bệnh lao nhân đều sẽ nhảy vào trong hồ, một hồi tìm. Hóa tiên chỉ có tồn tại hay không? Khó mà xác định. Người đời đều nôn, hắn có tiên tri di bí, thanh đế sinh ra trong hóa tiên chỉ, càng vì đó hơn tăng thêm một vòng sắc thái thần bí. Tần lĩnh vô tận trong dãy núi, lập bia hóa tiên chỉ thì có vài chục trên trăm cái, có trời mới biết cái nào làm thật, thậm chí có thể đều là giả, hắn muốn làm cái gì? Diệp Phàm kinh hãi, nhìn qua bệnh lão nhân. Tự cổ chí kim, cũng không biết có bao nhiêu cường giả tới tìm kiếm hóa tiên chỉ, nhưng cũng không thể xác định cái nào một chỗ làm thật. Từ trước đến giờ đều là mất hứng mà quay về. Mấy tháng sau, Dương Trần xuất quan. Diệp Phàm cuối cùng nhịn không được, hỏi: "Dương sư minh, cái đó lao ca rốt cục đang tìm cái gì?" Vị kia bệnh lao nhân cao thâm khó dò, Diệp Phàm nhìn không ra sâu cạn, nhưng trước đây từng hảo ý chỉ điểm qua hắn, báo cho biết chủ phong có độ thần quyết, đi chắc chắn sẽ có ách nạn. Hắn ở đây tìm tiên duyên. Dương Trần trong miệng nhàn nhạt phun ra năm chữ: "Hóa tiên chỉ." "Có cái gì tiên duyên?" Diệp Phàm kinh dị, lẽ nào hóa tiên chỉ thật tồn tại? Ngươi có biết thanh đế vì sao năng lực tại thời đại hậu hoang cổ chứng đạo thành đế, vang dội cổ kim, biến thành 10 vạn năm qua đệ nhất nhân? Dương Trần vừa cười vừa nói: "Hẳn là cùng tiên chỉ liên quan đến." Có rất lớn liên quan, thanh đế ban đầu trong hóa tiên chỉ sinh ra, đạt được rồi lợi ích to lớn. Dương Trần từ trước đến giờ hiểu rõ rất nhiều không muốn người biết bí mật, nhưng thời khắc này mấy lời nói vẫn là để Diệp Phàm nghẹn họng nhìn chân chối. Thanh đế vì một gốc thanh liên, sơ sinh thời khắc, cắm rễ tại hóa tiên chỉ nước bùn bên trong một viên đồng xanh bên trên. Cái gì? Diệp Phàm bỗng chốc nghĩ tới thể nội lục đồng khối. Tương truyền, đây là thanh đế lâm tọa hóa trước, đặc biệt từ Trung Châu giành được, chọc tới sóng gió ngất trời. Vũ đại vực đều di chuyển, đã xảy ra đại loạn. Thậm chí lưu truyền Trung Châu đại năng truy sát thanh đế nghe đồn. Dương Trần nhịn không được cười lên nói, hóa tiên chỉ là một phương chân chính tiên chỉ, từ thời đại thái cổ đến bây giờ, nội luận vô tận thần tài, càng có một ít tiên chân đắm chìm bên trong. Đồng xanh chính là một viên tiên chân, chẳng qua là một mảnh vụn, nhưng cùng lên trời đoạt tạo hóa, có lẽ bên trong tiên chỉ còn có vài miếng. Năm đó, thái tộc có đại cơ duyên, đã từng có người tiến vào hóa tiên chỉ. Một giọng giản mua vang lên. Diệp Phàm giật mình trong lòng, lại là bệnh lao nhân nghe nói hai người nói chuyện, tự mình hiện thân mà đến rồi. Chẳng qua, bệnh lao nhân ánh mắt không có dừng lại trên người Diệp Phàm bao lâu, liền nhìn phía trong động phủ Dương Trần. Diệp Phàm nín thở, dường như thanh đế diệt thái tộc bí mật muốn bị bệnh lao nhân mở ra, ba vạn năm trước mê vụ lập tức bị thổi tan, tiên chỉ này lai lịch do người. Bệnh lao nhân nhìn qua Dương Trần, khẽ than thở một tiếng, cũng không tiếp tục nói, ngược lại nói đến ngoài ra một ít bí mật, ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy một lần vô thủy đạo thành không, kỳ thực mười mấy vạn năm trước, vô thủy đại đế muốn lấy tiên chân tế luyện ra một bụng đế trung, cũng đã tới hóa tiên chỉ. Vô thủy trung vật liệu lấy từ hóa tiên chỉ. Diệp Phàm hỏi. Bệnh lao nhân gật đầu, nói, là chìm ở bên trong tiên chỉ một viên tiên chân, hỗn độn thạch. Diệp Phàm lần đầu tiên nghe nói, vô thủy trung luyện chế còn có dạng này ẩn tình, vô thủy đại đế lại tới qua hóa tiên chỉ. Nhìn tới này khẩu cổ đao thực sự phi phàm. 2000 năm trước, một cưới châu xanh khách đến từ vực ngoại thì từng tiến vào hóa tiên chỉ, sau đó không lâu một tự xưng Thích Ca Mâu Ni hòa thượng thì đi vào. Bệnh lao nhân tiếp tục nói, cái gì? Diệp Phàm đằng đứng lên. Đống chốc nghĩ tới từng tại thánh nhai lưu lại ấn ký lao tử cùng Thích Ca Mâu Ni, hai vị này thần thoại nhân vật. Bệnh lao nhân không có lại nhiều ngôn, ánh mắt sáng rực, nhìn về phía Dương Trần, Dương Bắc Thần, ngươi đến tụt cùng có phải hay không thanh đế chuyển thế? Dương Trần lắc đầu, ta không phải bất luận người nào chuyển thế, ta chỉ là ta, đương thời duy nhất. Có thể ngươi không phải thanh đế hậu nhân, vì sao năng lực thúc đẩy hỗn độn thanh liên? Yêu đế thánh tâm cho đến ngày nay thì tại trong cơ thể ngươi. Bệnh lao nhân nhíu mày khó hiểu. Năm đó, yêu đế thánh binh quyết đấu hư không cổ kính, uy năng dung chuyển đông hoang một cái trước mắt, hắn tự nhiên có cảm giác. Thanh đế thật chứ đã chết. Bệnh lao nhân mở miệng lần nữa. Diệp Phàm nghe được tê cả da đầu, thanh đế lại có thể không chết, cái này cần là đã cường đại đến loại trình độ nào? Mạnh như bất tử thiên hoàng, vô thủy đại đế, ngoan nhân đại đế đều đã chết ta. Ta cũng không biết. Đối mặt với ánh mắt hai người, Dương Trần lắc đầu. Bệnh lao nhân hoài nghi thanh đế không chết, hoặc là chuyển thế, kỳ thực cũng là có lý do cũng coi là chính xác. Thanh đế nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, cũng chưa chết. Chẳng qua, khốn trong hoang tháp, muốn một mình diễn hóa xuất một mảnh tiên vực, cái này cũng chết rồi thì không có khác biệt. Một vạn năm trước, thanh đế làm rất nhiều chấn động cổ kim đại sự, xâm nhập thần khư đoạn hoang tháp, đi xa trùng châu tìm đồng xanh. Cuối cùng, càng là hơn một cái đầu ngón tay xóa bỏ rồi thái tộc, càng bị yêu đế thanh thang thần thông, phát ra một trạng, đánh về phía tần lĩnh. Thanh đế không biết nguyên thiên sư hóa thành sinh vật lông đỏ hình người ở phương nào, chỉ là thúc đẩy ra một đạo yêu đế sát nghiệm mà đi. Nay loạn sát nghiệm cho dù hắn tọa hóa, nếu không chém chúng địch nhân cũng sẽ không ma diện, vạn cổ vĩnh hằng. Ngày xưa, thanh đế ngồi tại Đông Hoàng, trong một ý niệm thiên hạ di chuyển, kia loạn sát niệm rơi vào Trung Châu tần lĩnh. Bệnh lao nhân nói, thanh đế, sâu không lường được, năng lực tại thời đại hậu hoang cổ, duy nhất chứng đạo thanh đế, tự nhiên kinh diễm bạc cổ, sự cường đại của hắn không thể độ lượng, thật đã chết rồi sao? Cổ chi đại đế cùng đạo tương hợp, cùng thế giới nhịp đập nhất trí, thực sự quá cường đại, thường nhân không thể nào hiểu được, cho dù chết đi, cũng cần hơn vạn năm mới có thể đạo tiêu hết sạch. Dương Trần khó trả lời. Thanh đế cốn tại hoang tháp bên trong, bây giờ căn bản không thể nào ra đây, cùng chết rồi thì không có gì khác biệt. Ngươi vô cùng thần bí, ta tại ngươi cái tuổi này đều không có như thế tích lũy. Bệnh lao nhân thật sâu nhìn về phía Dương Trần. Trong cơ thể ngươi sức sống thịnh vượng vô cùng, dường như có thể so với thánh nhân, tuổi thọ kéo dài, không thể tưởng tượng. Có thể ngươi cũng không phải là thánh thể, chỉ là phàm thể, có bực này sức sống, thực sự để cho ta khó hiểu. Dương Trần không có giải thích. Phàm nhân pháp chính là mệnh trưởng, huống chi hắn song đạo quả, bây giờ tuổi thọ còn có mấy ngàn năm, xác thực có thể so với thánh nhân. Cũng khó trách bệnh lao nhân sẽ không hiểu. Vạn bối may mắn có chút cơ duyên. Dương Trần nói, ta đồ đệ kia thua ở ngươi tay, không oan uổng. Bệnh lao nhân liếc nhìn Dương Trần một cái, thở dài. Ta so với nàng bao dài chút ít thời đại, lúc đó nếu là ta trẻ mấy tuổi, ta cũng chưa chắc có thể thắng được nàng. Dương Trần thành khẩn nói, bệnh lao nhân cái cửu lũ trong miệng đồ đệ dĩ nhiên chính là hạ cửu lũ rồi. Nơi đây không yên ổn rồi. Bệnh lao nhân đột nhiên nhìn về phía phương xa, ánh mắt xa xăm. Mập mạp chết bầm đoạn đức. Diệp Phàm theo ánh mắt của hắn nhìn lại, gặp được một thân ảnh quen thuộc, tại phía trước dãy núi ẩn hiện. Dương Trần cười lấy gật đầu, không chỉ là hắn, nhiều hơn nữa người cũng tới, Hóa Tiên Chỉ, Tần Lĩnh Long Huyệt, hai địa phương này cũng có không thể tưởng tượng tiên duyên. Diệp Phàm tâm thần run lên, nhìn như vậy đến, một trận chiến này trình độ kịch liệt chỉ sợ vượt xa trước đó tiên táng địa. Long Huyệt bên trong sinh vật lông đỏ hình người cũng có vô lượng giá trị, rất có thể bao hàm một viên bất tử thần đan, Hóa Tiên Chỉ càng là hơn tạo hóa vô tận, các phương thế lực lớn đều sẽ động tâm. Kỳ sĩ phủ đến rồi không ít người, có Giao Chỉ Thánh Nữ, Tử Hà Tiên Tử, có Cơ Hạ Nguyệt, Giao Quang Thánh Nữ và Đông Hoang Thiên Tiêu, bây giờ những người này tu vi cũng có rồi bước tiến dài. Ngoài ra, còn có rất nhiều ngũ vực thiên tiêu. Bắc Đế Vương Đằng cũng tới. Không ít tu sĩ kinh hãi, lần này đúng là Vương Đằng đích thân đến, khống chế một cỗ chiến xa cổ màu vàng, vầng sáng ngút trời. Vương Đằng đứng ở phía trên, như thượng đế ngang trời, Long Phượng Hòa Minh, Bạch Hổ và Thiên, Huyền Quy Thác Hải, cực kỳ rực rỡ. Chương 380, người nào ở đây độ kiếp chương 380, người nào ở đây độ kiếp quả nhiên là hậu sinh khả úy. Bệnh lão nhân nhìn Vương Đằng một chút, liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Dương Trần, lại không còn đàm luận hạ cửu lũ chuyện. Chẳng trách hạ cửu lũ mỗi ngày ghé vào lỗ tai hắn nhắc tới Dương Trần, đọc lỗ tai hắn đều nhanh lên kén. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền a, không bằng đem hạ cửu lũ giao phó cho Dương Trần. Hạ cửu lũ đều nhanh đúng Dương Trần sinh ra tâm ma. Có thể thấy tận mắt Dương Trần, bệnh lão nhân liền đã hiểu hạ cửu lũ đời này chỉ sợ là rất khó lại thắng qua Dương Trần rồi. Đương thời chỉ có thánh nhân trở lên tồn tại mới có thể cảm nhận được Dương Trần thể nội ẩn giấu sức mạnh khủng bố cỡ nào. Chỉ là kia thần lực mênh mông, cũng làm người ta sinh mục kết thiệt, lại càng không cần phải nói Dương Trần còn nắm giữ nhiều môn bí thuật cấm kỵ. Khương Thái Hương, Vệ Dịch, lão phong tử chẳng trách cũng đúng ngươi coi trọng mấy phần, năng lực nhìn thấy ngươi dạng này trẻ tuổi anh kiệt, ta thì rất khó không nghĩ đúng ngươi vun trồng một phen. Bệnh lao nhân nói, thái cổ vạn tộc sắp xuất thế, năm đó cổ hoàng hậu duệ chỉ sợ cũng phải như thế, muốn đối kháng bọn hắn, cái này gánh nặng hay là được rơi vào các ngươi những người tuổi trẻ này trên người. Tiếp tục cố gắng đi. Dứt lời, bệnh thân ảnh của lão nhân biến mất không thấy gì nữa. Thái cổ vạn tộc sắp xuất thế, hiện tại Hóa Tiên Chỉ lại phong vân hội tụ, Diệp Phàm có loại mưa gió sắp đến cảm giác. Kỳ sĩ phủ ngũ vực yêu nghiệt cũng xuất hiện ở Tần Thành. Tần Thành, danh xưng Trung Châu tối cổ 10 thành một trong. Đây là trăm vạn tần lĩnh ở giữa một tòa cố đô, căn bản không có ai biết nó tồn tại cỡ nào lâu thời đại rồi. Dương Trần cũng không bất ngờ, Vương Đằng đám người tại sao lại đi vào Tần Thành? Trước đây không lâu, tần lĩnh bên trong một ít lao thi đã xảy ra dị động, có người phỏng đoán Long Huyệt bên trong sắp hiện thế. Thiên cổ Long Huyệt thai nghén mộng nguyên thần thủy, có chôn đệ tam đại nguyên tiên sư, đủ để cho vô số tu sĩ động tâm. Hung chi, mỗi khi Long Huyệt dị động, Hóa Tiên Chỉ chắc chắn sẽ vừa hiện, đây là một lần thiên duyên, dẫn động Trung Châu phong vân, có thể lường trước, gần đây tần lĩnh chắc chắn sẽ xuất hiện cường giả khắp nơi. Cửu Lê thần triều chuẩn bị tối sung túc, vị Yêu Nguyệt Linh công chúa sớm đã đến rồi hơn một năm, không riêng vì cửu bí. Dương Trần nhìn về phía phương xa, ánh mắt xa xăm mà thâm thúy. Chẳng qua, chuẩn bị lại nhiều lại như thế nào, tất nhiên hắn đến rồi, nơi đây cơ duyên, liền sẽ không rơi vào tay người khác. Đây là Dương Trần giết ra tới tự tin. Không có bực này vô địch tâm, nói thế nào chứng đạo đại đế. Tiếp đến, Dương Trần không còn che lấp, khí tức kinh khủng phóng thích mà ra, ngập trời lôi kiếp quét sạch, hắn muốn vừa bước vào tiên đài. Chỉ có như vậy mới có thể cùng Trung Hoàng Hướng Vũ Phi, Bắc Đế Vương Đẳng và Tiên Đài Nhị Tầng Thiên Chí Tôn Tiên Kiêu đánh một trận. Vâng anh. Vạn trượng lôi quang, ngập trời kiếp hải che khuất bầu trời. Lần này tiên kiếp đây dĩ vãng đều đáng sợ, vì Dương Trần là đột phá đại bí cảnh, mà không phải một tiểu cảnh giới. Hóa Long đại viên mãn, Long Đẳng bọt tiên đài, dẫn động tiên kiếp, cảnh tượng kinh khủng dọa người. Tại Dương Trần trong thân thể, xương sống đại long ngẩng đầu mà lên, bay thẳng tiên đài, biến thành một đạo vĩnh hằng thần quang, chiếu phá núi hạ và dặm, bệ nghệ thiên hạ. Một cái mắt, con rồng này thật sống lại. Hiện tại, muốn tiến quân cảnh giới càng cao hơn, phun ra một khỏa tiên châu, điểm hóa thành một tòa vô thượng tiên đài. Lôi điện trắng xóa, bao phủ sơn lĩnh, đại dương mênh mông của quận, vô biên bát ngát, đây là một hồi thật lớn tiên kiếp. Để ngươi phát sợ. Địa chấp hải dương, khủng bố vô biên, ngẫu nhiên tán giật ra một tia điện, liền đem một tòa núi lớn đánh thành rồi cho bụi. Nhưng này vẹn vẹn là một cái bắt đầu. Thiên kiếp còn đang ở ấp ủ, còn chưa chính thức giáng lâm. Là người phương nào tại độ kiếp? Khủng bố như thế thiên kiếp, chẳng lẽ có tuyệt thế thiên kiêu muốn bước vào tiên đài bí cảnh? Khó có thể tưởng tượng, đây chính là ở Trung Châu tổ long mạch tần linh a, lại có người dám dẫn động như thế thiên kiếp, xa xa, rất nhiều Trung Châu thế lực lớn kinh khủng. Bực này thiên kiếp quá kinh người, ngăn cách thần thức dò xét, bọn hắn căn bản không rõ ràng là ai tại độ kiếp. Mọi người đều biết, tần linh có hai nơi bảo địa, một là Hóa Tiên Chỉ, một chỗ khác là Thiên Cổ Long Huyệt. Thế gian có đồn đãi, được nó một liền có thể chứng đạo. Hóa Tiên Chỉ không cần phải nói, ngay cả thanh đế cũng sinh ra tại chính giữa, như thế kinh diễm nhân vật từ xưa đến nay có mấy cái. Tần Linh Long Huyệt, không nói là Trung Châu mạnh nhất Long Huyệt cũng không xê xích gì nhiều, nếu không vì sao lại có viễn cổ hoàng chủ cạnh cùng đế táng. Tần môn vùng đất này cũng là bởi vì có truyền thuyết táng này có thể thành thi giải tiên, mới khiến dưới mặt đất nhiều cổ lăng. Như thế kinh khủng thiên kiếp nếu là dẫn động dưới mặt đất cổ lăng, đều sẽ đúng Trung Châu ủ thành một hồi kinh thế tai họa. Nhất định phải ngăn cản hắn. Trung Châu chư tử bách giáo, tứ đại bất hủ thần triều, các đại giáo chủ sôi nổi xuất hiện, quyết định bấy nhiễu người độ kiếp. Không tốt. Diệp Phàm tâm thần run lên. Các đại giáo chủ đều là tiên đài nhị tầng tiên cấp độ, liên hợp ra tay phía dưới, không có gì có thể ngăn cản. Chỉ sợ là Dương Trần cũng không được. Huống chi, Dương Trần hiện tại đang độ kiếp, nếu là bị quấy rầy, một cái không tốt rồi sẽ thân tử đạo tiêu. Rốt cuộc, lần này thiên kiếp không giống dĩ vãng, chính là bước vào bí cảnh cuối cùng của thân thể con người tiên đài bí cảnh vô thượng thiên kiếp. Tiền bối, ngươi có thể ra tay sao? Diệp Phàm đối bệnh lão nhân nói. Mắt thấy trước đây bệnh lão nhân cùng Dương Trần đối thoại, hắn làm sao không biết bệnh lão nhân tu vi thông thiên triệt địa. Diệp Phàm không còn dám xưng hô bệnh lão nhân là lão ca. Thiên kiếp dẫn động nhân kiếp, một kiếp này cần chính hắn đi độ. Bệnh lão nhân lắc đầu, nói, quá khứ một kiếp này, Dương Bắc thần chính là hoa khai bị ngạ, cá chép vượt long môn. Bệnh lão nhân cũng không có tính toán ra tay. Lam Hương, lần này xong rồi, Diệp Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Trung Châu chư tử bách giáo, tứ đại bất hủ thần triều, các đại giáo chủ sôi nổi xuất hiện, đã có người xuất thủ. Một bàn tay lớn che trời nô ra, chấn áp mà xuống, hư không rung động, thiên địa mênh mông, quần sơn vạn hắc đều đang lay động. Một vị vô thượng giáo chủ ra tay quấy nhiêu thiên kiếp, tiếng động cỡ nào kinh người. Quả thực muốn hủy thiên diệt địa. Nếu không phải nơi này là Tần Lĩnh, chỉ lần này một kích cũng đủ để hủy diệt một mảnh lại một vùng núi. Vị này vô thượng giáo chủ cay nghiệt vô tình, cũng không thèm để ý người độ kiếp là ai, muốn đem nó cường thế chấn sát. Rốt cuộc, một khi thiên kiếp dẫn động Tần Lĩnh cổ lăng, này lại đúng Trung Châu ủ thành đại họa, nhất định phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Ngươi dám? Tại gia thiên cự thủ nô ra đồng thời, một đạo kinh thế thanh âm vang lên, lại có một vị thánh chủ xuất thủ. Không, không chỉ là một vị, là mấy vị thánh chủ đồng thời ra tay, nhường con kia giả thiên cự thủ còn chưa tới gần thiên kiếp, thì triệt để chôn bụi. Người nào? Trung Châu chư tử bách giáo, tứ đại bất hủ thần triều, các đại giáo chủ sôi nổi quay đầu, nhìn về phía chân trời. Xa xa, vô số đạo thần quang ngút trời, Khương gia, Giao Quang, Phong tộc mấy đại thánh địa chủ nhân cũng xuất hiện. Ngoài ra, còn theo tới không ít cao thủ, bực này chiến trận, nhường thân làm chủ nhà Trung Châu các thế lực lớn đều kinh hãi. Đông Hoang chư thánh chủ đây là ý gì? Vị kia vô thượng giáo chủ hừ lạnh nói, lẽ nào là dự định xâm lược ta Trung Châu sao? Hắn lần này ra tay đối phó một tên tiểu bối, lại ngay cả thiên kiếp cũng không tới gần, liền bị ngăn cản, cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Mở miệng chính là đại nghĩa, muốn đứng ở đạo đức điểm cao nhất bên trên, lôi cuốn Trung Châu rất nhiều thế lực lớn, cùng chung mối thù. Chương 381, Ma công truyền nhân lệ phi vũ, sóng gió bốn phương tám hướng hợp thành Trung Châu. Chương 381, Ma công truyền nhân lệ phi vũ, sóng gió bốn phương tám hướng hợp thành Trung Châu. Đạo hữu lời ấy ý gì? Chúng ta là tại cứu ngươi a, nếu là ngươi quá yếu nhiều thiết tiếp, chỉ sợ rất khó sống sót. Khương gia thánh chủ mở miệng, huyền chuyển quyết đủ. Khương thánh chủ lời này nghĩa là gì? Lẽ nào ta đường đường tiên đài đại năng còn sợ một tên tiểu bối thiên kiếp hay sao? Trung Châu vô thượng giáo chủ cười lạnh nói, ở trước mặt đánh mặt ta, còn muốn ta cảm ơn mọi người? Ngươi có biết người độ kiếp là ai? Khương gia thánh chủ thở dài, ta quản hắn là ai, trong ta Châu Tần Lĩnh Long mạch độ kiếp, tâm hắn đáng chết, nhất định phải ngăn cản. Trung Châu vô thượng giáo chủ khinh thường nói, ngăn cản, nhất định phải ngăn cản. Nếu không tại Đông Hoang trước mặt lùi bước, Trung Châu còn mặt mũi nào mà tồn tại? Trung Châu chư tử bách giáo, tứ đại bất hủ thần triều, các đại giáo chủ thì đem ánh mắt lạnh lùng quét tới. Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ta Phong gia bay lên ngày ngay hôm nay. Phong gia thánh chủ mở miệng nói, Trung Châu muốn trích thủ giả tiên, bóc chết thiên kiêu, sợ là không được. Chân chính thiên kiêu đã sớm gia nhập kỳ sĩ phủ rồi, thế gian nơi nào còn có thiên kiêu thất lạc bên ngoài? Trung Châu vô thượng giáo chủ cười lạnh, vậy cũng chưa chắc, cũng không phải tất cả mọi người vui lòng nhận kỳ sĩ phủ trói buộc. Phong gia thánh chủ lắc đầu nói, Phong thánh chủ lời này ý gì? Vị kia vô thượng giáo chủ nhíu mày, nói, lẽ nào hiện tại đang độ kiếp người là kia Dương Bắc Thần? Trung Châu các đại giáo chủ đều là tâm thần giật mình. Theo bọn hắn biết, Đông Hoang nổi danh thiên kiêu, chỉ có Dương Bắc Thần một người còn chưa gia nhập kỳ sĩ phủ. Chê cười, quả nhiên là thiên đại chuyện cười. Dương Bắc Thần sớm đã đột phá tiên đài bí cảnh, hiện tại làm sao còn có thể dẫn động hóa long vào tiên đài đại kiếp? Lẽ nào Đông Hoang chư vị thánh chủ là nghĩ nói, Dương Bắc Thần còn chưa đột phá tiên đài, chỉ ở hóa long bí cảnh, có thể nghịch phạt Bắc Đế Vương đằng sao? Bực này ngôn luận truyền đi, chẳng lẽ không sợ bị người trong thiên hạ chê cười sao? Vô thượng giáo chủ cười lạnh liên tục. Đến rồi thánh chủ cấp độ này, cái nào không biết Bắc Đế Vương đằng đã bước vào tiên đài nhị tầng thiên cảnh giới? Dương Bắc Thần như giờ phút này mới kiếp đột phá tiên đài nhất tầng tiên, kia lúc trước làm sao có thể vì một sợi thần niệm chiến vương đẳng? Chẳng lẽ nói Dương Bắc Thần đã nghịch thiên đến rồi đủ để vượt ngang hai cái đại cảnh giới nhiều, nghịch phạt vương đẳng? Như là như vậy, kia tu hành định luật căn bản cũng không cần tồn tại, thế gian không tồn tại sinh linh như vậy. Thế gian bất kể dạng gì thiên tiêu, vượt qua 8 cái tiểu cảnh giới, dường như chính là cực hạn, mà vượt qua 9 cái tiểu cảnh giới, liền bị xưng là thần cấm. Chỉ có thiếu niên đại đế mới có thể tiếp xúc đến thần cấm. Nhưng muốn tiếp xúc thần cấm, tự cổ chí kim dường như đều không ngoại lệ, đều là tại tiên đài bí cảnh sau đó. Có thể Dương Bắc Thần nếu là có thể bằng vào Hóa Long bí cảnh thực lực bản thân, thì nghịch phạt tiên đài nhị tầng thiên vương đẳng. Vậy thì không phải là thần cấm có thể giải thích. Rốt cuộc, vương đẳng thân mình cũng là bắt cấm thiên tiêu. Nói như vậy, Dương Bắc Thần chiến lực chẳng phải là vượt ngang rồi hơn 10 tiểu cảnh giới, cái này làm sao có khả năng? Thiếu niên vô thủy đến rồi cũng làm không được đi. Người độ kiếp thật là Dương Bắc Thần. Đối mặt Trung Châu các đại giáo chủ hoài nghi, chất vấn, ánh mắt khinh thường, Khương gia thánh chủ thở dài, yếu ớt nói: "Làm sao có khả năng? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Phía tiên địa này không thể nào sinh ra loại tồn tại này." Trung Châu các đại giáo chủ đều là khó có thể tin. Thế gian thật tồn tại nghịch thiên như vậy thiên tiêu, chiến lược có thể vượt ngang hơn 10 tiểu cảnh giới. Thế gian không tồn tại sinh linh như vậy, lần trước đạo kia thần niệm tuyệt đối là sừng sững tại rồi tiên đài nhất tầng tiên. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Một tên nam tử trẻ tuổi xuất hiện, khống chế chiến xa cổ màu vàng, vai hùng vĩ đại, tóc đen xóa bay, vương đẳng đến rồi. Hắn tu thành võ đạo tiên nhãn, con người đen nhánh bắn ra hai đạo quang hoa, tập trung vào thiên kiếp trung ương thân ảnh. Giả sử đạo kia thần niệm thật là Dương Bắc Thần. Vương đẳng nhìn chăm chú thiên kiếp bên trong thân ảnh, nói thêm: "Đúng a, lỡ như đạo kia thần niệm không phải Dương Bắc Thần đâu?" Trung Châu các đại giáo chủ đều là tâm tư nhạy bén, trải qua Vương Đằng xác định, bây giờ có hai loại khả năng. Thứ nhất, Dương Bắc Thần sớm đã đột phá tiên đài bí cảnh, giờ phút này độ tiên đài đại kiếp người cũng không phải là Dương Bắc Thần. Thứ hai, Dương Bắc Thần cũng không đột phá tiên đài bí cảnh, lúc trước ra tay với Vương Đằng đạo kia thần niệm có khác người khác, đến tột cùng là loại kia. Trung Châu các đại giáo chủ không khỏi nhìn về phía Đông Hoang Chư Thánh chủ. Lẽ nào lần trước đạo kia thần niệm thật không phải là Dương Bắc Thần? Khương gia thánh chủ sắc mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng cũng là hoài nghi nặng nề, căn cứ khí tức hiện tại người độ kiếp nhất định là Dương Bắc Thần không thể nghi ngờ, có thể Vương Đẳng võ đạo thiên nhãn cũng không có khả năng phạm sai lầm. Chư vị chớ có quên rồi, Đông Hoang trừ ra Dương Bắc Thần, còn có một cái ma công truyền nhân Lệ Phi Vũ, kẻ này am hiểu nhất ngụy trang, nếu là kẻ này vào tiên đài. Giao Quang Thánh chủ đột nhiên mở miệng nói. Trung Châu các đại giáo chủ trong lòng hơi động, đúng vậy à, nếu là Lệ Phi Vũ, tất cả có thể giải thích thông được. Thôn tiên ma công truyền nhân tu vi tăng trưởng tốc độ, từ trước đến giờ không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Nếu như là Lệ Phi Vũ giả trang thành Dương Bắc Thần, ra tay chém giết Bắc Đế Vương Đẳng một đạo thần niệm, có thể nói được thông rồi. Về phần Lệ Phi Vũ vì sao muốn cứu thánh thể Diệp Phàm, cái này cũng rất dễ dàng nghĩ thông suốt, rốt cuộc thôn tiên ma công muốn thôn vệ hoang cổ thánh thể bản nguyên mới có thể ma công đại thành. Nếu là hoang cổ thánh thể Diệp Phàm thì chết như vậy, ma công đại thành coi như không biết muốn tới năm nào thời đại đi. Mà giả mạo Dương Bắc Thần xuất thủ nguyên do sao? Tại các đại giáo chủ thánh chủ nhóm trong mắt nhìn tới, khẳng định là vì ma công truyền nhân Lệ Phi Vũ quỷ kế đa đoan, như thế làm việc, nhất định là vì rồi khơi mào Vương Đẳng cùng Dương Bắc Thần cửu hận. Lệ Phi Vũ tốt thừa dịp hai người lưỡng bại câu thương thời điểm, giơ lên đem hai người thôn phệ, đúc thành vô thượng ma thể. Tốt khó lường tâm cơ. Ma công kia truyền nhân Lệ Phi Vũ quả nhiên là tâm hắn đang chết, nếu là không sớm làm trừ chi chắc chắn sẽ ủ thành hỏa lớn. Kém chút ngay cả ta và đều muốn bị lừa rồi. Các đại giáo chủ thánh chủ đều là tâm thần run lên. Tất nhiên thì có người hoài nghi xuất thủ không phải Lệ Phi Vũ, nhưng ở đại thế phía dưới, ai cũng sẽ không nhảy ra chất vấn. Rốt cuộc, Đông Hoang Chư Thánh chủ quyết tâm chính là muốn bảo đảm Dương Bắc Thần, Trung Châu cũng không thể lại tiếp tục quấy nhiễu độ kiếp. Trừ phi không thèm đếm xỉa cùng Đông Hoang đại chiến một trận. Nhưng nơi này là Trung Châu à, nào không tốt Đông Hoang Thánh chủ mang theo cực đạo đế binh, sơ ý một chút đánh chìm Trung Châu đâu. Này chuyện ngu xuẩn ai biết đi làm. Cũng đúng thế thật lúc trước, vì sao vị kia Trung Châu vô thượng giáo chủ không hỏi người độ kiếp là ai, thì quả quyết xuất thủ nguyên nhân. Có một số việc không lên sừng, không có bốn lượng nặng, cần phải lên sừng, 1000 cân thì hơn a. Dương Bắc Thần có thể không phải là không có bối cảnh thánh thể Diệp Phàm. Người này đứng phía sau Khương gia, giao chỉ, Đông Hoang yêu tộc, này ba cái đều là có đế binh trấn giữ thế lực lớn. Huống chi Dương Bắc Thần phía sau còn có Bạch Đế Liệt Thần Vương, Vệ Dịch lão nhân, Lao Phong Tử ba cái thánh nhân thân ảnh. Muốn động Dương Bắc Thần, ít nhất phải cân nhắc một chút, nhà mình có đủ hay không phân lượng. Đông Hoang nội tình thâm hậu, địa linh nhân kiệt ta. Nếu là có thể vượt qua tiên đài thiên kiếp, Dương Bắc Thần sẽ thành danh xứng với thực thần tôn. Đáng tiếc, một kiếp này sợ không phải tốt như vậy qua. Trung Châu các đại giáo chủ, Đông Hoang chư thánh chủ đều mật thiết nhìn chăm chú, lần này thiên kiếp đem ảnh hưởng đến ngũ đại vực cái bấy thế. Hiện tại, Trung Châu, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, Tây Mạc cũng có tiên đài bí cảnh tiểu niên chí tôn. Duy chỉ có ít Đông Hoang. Đông Hoang quả thực sâu không lường được, như thế tiên đài đại kiếp đã không thua gì Tây Bồ Tát năm đó. Giao giao, cà sa phân phật, một đám lao tăng xuất hiện, có mấy người sau đầu xuất hiện mấy tầng Phật quang, thần hoàn phụ thân. Mấy vị này lao tăng trách trời thương dân, trên mặt khó khăn chi sắc, xem xét chính là tuyệt đỉnh cao thủ. Ngay cả Tây Mạc cũng người đến. Diệp Phàm tâm thần run lên. Đây là hắn lần đầu tiên thật sự nhìn thấy Tây Mạc người. Quả nhiên sâu không lường được, cũng không biết địa cầu đồng hương Thích Ca Mâu Ni cùng Tây Mạc đến tột cùng có gì liên quan. Là hắn. Bệnh lao nhân nét mặt chỉ trệ, nhưng không có nhìn về phía Tây Mạc lão tăng, mà là kinh ngạc nhìn xa xa hồ lớn. Cổ mục chập chờn, hồ lớn sóng nước lấp loáng, sóng biết mênh mang, làm cho người ta cảm thấy to lớn cùng bao la hùng vĩ cảm giác. Hồ lớn bên bờ có một nam tử, chẳng qua 20 mấy tuổi, thần võ bức nhân, nhưng lại mặt không biểu tình, tóc hai bù xù, giống như là một bức tượng đá đứng ở đó. Năm tháng như đao chạm thiên tiêu, một đời thiên tiêu thì ngăn không được quang âm trôi qua, nhưng hắn cuối cùng là tránh khỏi, đi tới trên đời này. Có thể cố nhân lại trường chôn đáy hồ. Bệnh lao nhân tự nói, tiền bối, đó là người nào? Diệp Phàm kinh ngạc, ven hồ tên nam tử kia có thể khiến cho bệnh lao nhân coi trọng như thế, tuyệt đối lai lịch không phải bình thường. Chương 382, hướng vũ phi, xưa nay đáng sợ nhất, thiên kiếp. Chương 382, hướng vũ phi, xưa nay đáng sợ nhất, thiên kiếp trung hoàng, hướng vũ phi, 19 tuổi thì lực gáp thiên hạ các lộ hùng chủ, là lúc đó Trung Châu trẻ tuổi nhất, hoàng chủ. Nhìn qua ven hồ nam tử, bệnh lao nhân than thở. Nguyên lai, hắn chính là Trung Hoàng. Trung Châu trẻ tuổi nhất, hoàng chủ, 19 tuổi thì lực gáp thiên hạ các lộ hùng chủ. Diệp Phàm cảm thấy rùng mình. Bệnh lao nhân rốt cục lai lịch gì, tiểu này khẩu khí có chút không đúng, ngay cả này đều biết, được lớn đến bao nhiêu tuổi tác. Trung Hoàng là ai? 9000 năm trước người hùng. Kinh diễm cổ kim, mặc dù tại đương thời sống lại, nhưng là thấy qua cũng không nhiều, bệnh lao nhân lại như vậy mở miệng. Tiền bối, lẽ nào cũng là 9000 năm trước người? Người suy nghĩ nhiều, trên đời này ai có thể sống trên cựu thiên tuế? Bệnh lao nhân nhịn không được cười lên, lắc đầu. Ta chỉ là thấy qua hướng vũ phi cuộc đời đi chép, cố hữu chút ít cảm thán mà thôi. Người lão thật làm ta giật cả mình. Diệp Phàm nói. Năm đó Trung Châu địa linh nhân kiệt, ra mấy cái rồi nhân vật không tầm thường, đáng tiếc đáng tiếc. Bệnh lao nhân nói, không có gì ngoài một hướng vũ phi bị kỳ sĩ phủ đóng băng hoạt động bên ngoài, những người khác uy về bùi bặm chúng rồi. Còn có nhưng cùng hướng vũ phi so sánh nhau người. Diệp Phàm giật mình, nhân kiệt bậc này xuất hiện một cũng đủ để ghi vào trong cổ tịch rồi, chẳng lẽ còn có người thứ hai? Bệnh lao nhân thở dài nói, lúc đó còn có một người, kinh diễm cổ kim a, đáng tiếc một cái đường đi xuống. Vĩnh viễn không quay đầu, trung quy là chống cự không nổi năm tháng. Người kia là ai? Diệp Phàm cả kinh nói, cái cựu. Bệnh lao nhân chỉ phun ra ba chữ này, trên mặt xuất hiện vẻ cô đơn, lóe lên một cái rồi biến mất. Lại là hắn. Diệp Phàm đống chốc nhớ lại, này đồng dạng là một khó lường nhân vật cái thế. 8000 năm trước, cái cựu vô địch thiên hạ. Ngũ đại vực không có một chiêu đối thủ, mọi người cho là hắn có thể chứng đạo thành đế, nhưng mà trùng quy là thất bại rồi. Thành đế, mới chết đi 2000 năm mà thôi, thân dù chết, đạo lại chưa tiêu, trên đời này không cách nào sinh ra đại đế. Cái cựu một tiếng than thở. Tuổi già đi xa Đông Hoàng, cuối cùng chôn xương đất vàng bên trong. Bây giờ Đông Hoang ra một hạ cửu u cái đó bướng bỉnh mà cường thế tiểu nữ hải, đạt được rồi cái cửu u truyền thừa, cửu u tiên khúc vừa ra, có thể di động cửu tiên. Đáng tiếc nàng gặp phải Dương Sư Minh. Diệp Phàm trong lòng thầm than, thế gian chính là như vậy, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chỉ hận sinh không gặp thời. Cái cửu u đi xa Đông Hoang, mai táng bản thân. Bệnh lao nhân cảm thán không thôi, thanh đế thật quá cường đại, ở phía sau thái cổ niên đại chứng đạo, vì hậu nhân bước ra rồi một con đường khác, nhưng mà cũng chính là bởi vì hắn cường đại rồi, chết đi một vạn năm, đạo thì khó tiêu, người khác khó thành đế. Diệp Phàm gật đầu, biểu hiện rất đồng ý đủ loại sự tích đến xem, thanh đế cường đại người tiên, liền thân bên cạnh người đều không thể ngước nhìn hắn đạt đến cỡ nào hoàn cảnh. Nước trôi đi xa, bọn nước đại tận anh hùng, thanh sơn vất tại, mây chuyến tịch dương hồng. Bệnh lao nhân lắc đầu, nói, cái kiểu lũ như thế kinh diễm, một đường đi đến đấy, vĩnh viễn không quay đầu, hắn không có tiếp nhận kỳ sĩ phủ hảo ý, trung quy là bại, chẳng qua thua ở chết đi thanh đế dưới, cũng không tính là bẽ mặt. Thẳng tiến công lùi, này nhất định là một ngông nên kiên cường vĩ nam tử. Diệp Phàm thì thở dài, phía trước cùng cái cựu u nổi danh Trung Hoàng lập tại trước hồ nước, vẫn như cũ không nhúc nhích, như là mất đi sinh mệnh. Trung Hoàng yên lặng nhìn chăm chú hồ lớn, thân như cây khô. Thật lâu đi qua sau, vẫn là như thế, Diệp Phàm kinh dị, nói, hắn ở trong đó làm cái gì? Bệnh lao nhân như có điều suy nghĩ, nói, năm đó, hướng vũ phi mất sớm, năm không đủ 20, một nữ tử vì hắn tuất tỉnh, đâm đầu xuống hồ tự vẫn. A, giống to một tiếng, hướng vũ phi tung tích mà mịt, đông chốc thì biến mất không thấy gì nữa, nhanh đến mức khó mà tin nổi. 9000 năm trôi qua rồi, hắn cho dù hái tới bất tử thần dược thì vô sự vô bổ rồi, cũng chỉ có thể trong lòng yêu nữ tử vẫn lạc địa tinh thần chán nản. Bệnh lao nhân lắc đầu. Quả nhiên à, nhân vật như vậy cũng có một đoạn không muốn người biết chuyện cũ, có chuyện xưa của mình. Diệp Phàm tự nói, trên đời đều đang chăm chú Dương Trần độ kiếp, duy chỉ có Trung Hoàng hướng vũ phi tại than thở, nhớ lại 9000 năm trước chết đi nữ tử. Cảnh này để người thán, để người thương. Cuối cùng là phải chân quý hiện tại, nắm chắc lập tức. Diệp Phàm nhìn về phía xa xa, giờ phút này các phương đại nhân vật, trẻ tuổi anh kiệt cũng đang chăm chú Dương Trần độ kiếp, toàn trường chú mục. Có Trung Châu chư tử bách giáo, tứ đại bất hủ thần triều, các đại giáo chủ, còn có thế hệ tuổi trẻ hoàng tử hoàng nữ. Có Đông Hoang chư thánh địa thế gia chi chủ, thập tam đại khấu. Có từ Tây Mạc đường xa mà đến một đám lao tăng. Ngoài ra, còn có Trung Châu kỳ sĩ phủ ngũ vực yêu nghiệt, như Giao Quang thánh nữ, Giao Chỉ thánh nữ, Cơ Hạo Nguyệt và Đông Hoang tiên tiêu, Vương Trùng, Giả Nhân Đông Phương giả đám người, còn có Bắc Đế Vương đằng sừng sững trên chiến xa cổ và nóng, thì tại mật thiết chú ý. Diệp Phàm còn chứng kiến rồi một đám cố nhân, chính là Lý Hát Thủy, Khương Hoài Nhân, Liêu Khấu bọn hắn. Đúng lúc này, chân trời một hồi oanh minh, thần quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, yêu khí cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Xích Long đạo nhân, Khổng Tước Vương và Đông Hoang yêu tộc thì xuất hiện, đứng ở Nhan Như Ngọc bên cạnh, nhìn về phía thiên kiếp. Bàng Bác cũng tới. Diệp Phàm kinh dị. Hắn nhìn thấy Bàng Bác đứng ở Khổng Tước Vương bên người, Bàng Bác tại yêu tộc có thân phận đặc thù, trên danh nghĩa là thành đế truyền nhân. Thật đúng là một chút không nhường người, bớt lo, mỗi lần vừa xuất hiện vô thanh vô tức, nhưng náo ra như thế tiếng động. Nhan Như Ngọc nhìn trời kiếp trung dương trần thân ảnh, giọng nói có chút u hoán, nhưng lại tràn đầy quan tâm tâm ý, không có động tĩnh này đều không phải là Dương Trần tính cách. Nàng cũng tới, còn mang đến hỗn độn thanh liên. Giao Chỉ Thánh Nữ Chỉ Giao nhìn chăm chú Nhan Như Ngọc, một bên Tử Hà Tiên Tử thì ngắm nhìn Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc không hổ là nữ tử hoàn mỹ, nói một cách hoa mỹ bên ngoài, cho dù là Chỉ Giao, Tử Hà cũng không nhịn được có hơi thất thần. Tại hỗn độn thanh liên phụ trợ dưới, Nhan Như Ngọc ra hồng trần nước bùn mà không nhiễm, chặt thanh liên mà không yêu. Cả người không có một chút yêu khí, càng giống là từ dưới 9 tầng trời giới mà đến tiên tiên, siêu thoát hồng trần thế ngoại. Như thế nữ tử mới xứng với anh ta. 9 tuổi Vương Trùng lần đầu tiên nhìn thấy Nhan Như Ngọc, không khỏi thất thần, lập tức trong đầu sản sinh một cái ý nghĩ. Cái gọi là yêu tộc, theo Vương gia, không đáng kể chút nào. Vương gia bây giờ cùng Thái Cổ Vương tộc cũng rất thân cận, hắn ca ca Vương Đẳng càng là hơn cùng Cổ Vương hậu nhân giao tình rất sâu. Chỉ có Nhan Như Ngọc xứng trở thành chị dâu của ta, gia tộc có rồi hỗn độn thanh liên, cũng không tiếp tục sợ bất luận cái gì thánh địa. Vương Trùng trong lòng dã vọng cháy gừng gừng nhìn. Độ kiếp thất bại đi, mau mau thất bại, ngươi chết, anh ta cùng Nhan Như Ngọc trong lúc đó lại không có ngăn cản. Vương Trùng ánh mắt nhìn chằm chằm thiên kiếp, muôn phần chờ mong thiên kiếp năng lực đánh chết Dương Trần. Thiên kiếp vô cùng mạnh mẽ, nếu là những thứ này tia chớp rơi xuống, mảnh này tiên thổ đều sẽ không còn tồn tại. Chẳng qua, lần này thiên kiếp rất đặc biệt, chỉ ngẫu nhiên tiêu tán ra mấy đạo điện mang, còn lại lôi điện cũng tập trung ở cùng nhau, đồng loạt ép xuống, chôn hướng Dương Trần. Đây là Hóa Long Thăng Tiên Đài đáng sợ nhất thiên kiếp, chỉ có trong thánh địa một ít trong cổ tịch có ghi chép, ngoại nhân căn bản không được biết. Phong gia thánh chủ tâm thần run lên. Hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Phong gia thánh chủ bên cạnh Phong Hoàng nhíu mày. Khó nói. Phong gia thánh chủ mở miệng yếu ớt. Chương 383, Vệ Nghệ Thiên Hạ chương 383, Vệ Nghệ Thiên Hạ Phong gia thánh chủ thở dài một tiếng, nói, đây không phải bình thường thiên phạt ta, xưa nay không có mấy lần. Chắc chắn có huyền dị không hiểu sự việc xảy ra, phàm là độ kiểu này kiếp phạt người đều là bị trời ghét nghịch tiên yêu nghiệt. Vâng. Tia chớp đại dương mênh mông rơi xuống. Âm thanh lớn bổ đến người hài cốt kịch liệt đau nhức. Rất nhiều Hóa Long bí cảnh tu sĩ cũng không chịu nổi, bay ngược ra ngoài, trong hai chảy máu, căn bản không thể đứng tại chỗ. Kẻ này tiên kiếp khủng bố vô song, khắp nơi tìm cổ sử cũng nhìn thấy, chỉ sợ là nhất định thân tử đạo tiêu. Một giới phàm thể lại năng lực dẫn động như thế thiên kiếp, kẻ này tích lũy quả nhiên là hùng hậu không thể tưởng tượng. Đáng tiếc, cuối cùng phải bỏ mạng ở trong thiên kiếp. Trung Châu chư tử bách giáo, tứ đại bất hủ thần triều, các đại giáo chủ khẳng định, Dương Trần nhất định độ kiếp thất bại. Trung Châu thế hệ tuổi trẻ hoàng tử hoàng nữ, Nguyệt Linh công chúa mấy người cũng lắc đầu, Dương Trần độ kiếp quá mạnh liệt rồi, căn bản không phải tầng tầng đi độ, mà là muốn một mạch dẫn động. Như thế độ kiếp quá mức không công ngoan, sẽ chỉ làm tức giận thiên kiếp, dẫn tới phản hiệu quả. Giờ phút này, thiên kiếp càng phát ra mạnh mẽ, vạn trượng trung tâm biển sấm sét thanh thế kinh thiên động địa, giống như là muốn đem thiên địa cũng đánh xuyên. Năm đó, Tây Bồ Tát độ kiếp cũng không có thanh thế như vậy a. Người này chỉ sợ phải bỏ mạng ở trong thiên kiếp rồi. Tây Mạc Đường xa mà đến một đám lao tăng thì lắc đầu. Càng là tu hành càng phải đối đầu thiên kính sợ, huống chi, thiên kiếp là lên trời ý chí thể hiện, há có thể bất tính. Trời ạ, trong biển sét kia xuất hiện cái gì? Vô tận cung điện, một mảnh lại một mảnh. Cổ Thiên Đình, trong truyền thuyết Cổ Thiên Đình, Trung Châu kỳ sĩ phủ ngũ vực yêu nghiệt một mảnh xôn xao. Thiên kiếp chợt ngừng, chậm chạp không tiếp tục công kích, nhưng phóng thích ra ngột ngạt khí tức, khủng bố thần năng càng phát ra đáng sợ. Nhiếp nhân tâm phách, Cơ Hạ Nguyệt, Cơ Tử Nguyệt, Đông Phương Giã và Thiên Kiêu cũng tại mật thiết chú ý, tâm thần vô cùng lo lắng. Thiên kiếp loại cảnh tượng này thái cổ yêu tà rồi, cung điện hùng vĩ khí thế bằng bạc, tại đáng sợ trên lôi hải chìm nổi. Không tốt. Diệp Phàm kinh hồn tăng đảm, ở chỗ nào vô tận kia chớp bên trong, một tòa lại một tòa cổ lão tòa nhà xuất hiện. Tất cả đều là điện mang ngưng tụ mà thành, bây giờ đang chậm rãi thành hình, như thực chất, ép người không thở nổi. Thiên kiếp chưa rơi, không phải không hiểm, mà là chưa đến thời điểm, còn đang ở thu thập, tụ tập vĩ lực. Có thể thấy được, cuối cùng giáng lâm đều sẽ long trời lở đất. Khủng bố như thế thiên kiếp. Nhan Như Ngọc nắm lấy hỗn độn thanh liên, bàn tay trắng như ngọc run nhẹ nhẹ, thanh lãnh đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chăm chú thiên kiếp. Giao Chỉ Thánh Nữ Chỉ Giao, Tử Hà thì không bình tĩnh. Hai nữ hoàn toàn không có ngày thường lạnh lùng, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, có thể đối mặt thiên kiếp nàng nhóm thì bất lực. Khóe bổ xuống dưới, đánh chết Dương Bắc Thần. Vương Trùng nhìn một màn này, trong lòng cuồng hống. Trên chiến xa cổ và nóng, đứng chắp tay Vương Đẳng thì ánh mắt lạnh lẽo, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Một tiếng ầm vang, không biết đi qua trong nháy mắt hay là đi qua một dài dằng dặc kỷ nguyên, thiên phạt đột nhiên bổ xuống dưới. Ngập trời điện hải đem Dương Trần nhỏ bé thân ảnh bao phủ. Các loại thần lôi, vô tận tử tiêu, đại diễn thần lôi, ngũ hành nguyên điện, hữu kiếp lôi đỉnh, thượng thương lôi quang vô cùng vô tận, toàn bộ đánh hạ. Đây là sôi trào khắp trốn đại dương mênh mông. Đây là thuộc về kiếp phạt thế giới, cũng không biết có bao nhiêu chủng lôi kiếp cùng nhau hàng thế, từng cái vô cùng kinh khủng. Thành công phá vỡ mà vào một tiên đài đại bí cảnh, Dương Trần dẫn động đại thiên kiếp đây dĩ vãng khủng bố rất nhiều lần. Dạng này kiếp, thánh chủ đến rồi đều phải nuốt hận mà chết. Không tốt. Khương gia, Giao Chỉ, Phong gia và đầu tư Dương Trần Đông Hoàng chư thánh chủ đều là tâm thần nghiêm nghị, thậm chí trong lòng run sợ. Mà Giao Quang thánh chủ, Tử Phụ thánh chủ và căm thủ Dương Trần thánh chủ thì sắc mặt thương xót, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Vĩnh hằng ánh sáng lấp lóe, vô tận kia chớp bổ xuống. Đây là một hồi kinh thế đại kiếp, nhưng nháy mắt sau đó, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi kinh hãi một màn đã xảy ra. Chỉ thấy, chín đạo hình người thân ảnh nổi lên. Lại là chớp giật hình người, chọn vẹn chín đạo, một người trong đó hướng trên đỉnh đầu có lơ lửng một con phong hoàng, lông vũ chói mắt. Một thân ảnh khác sau lưng lơ lửng có một con rồng lớn, lắc đầu vẫy đuôi, lực công kích kinh thế hai tụ, lay động bạc cổ. Yếu ớt hai thân ảnh lơ lửng bạch hổ, huyền vũ. Sau đó, chúng nó hóa thành một ngụm trung thần, tiếng chuông cuộn cuộn, quét sạch văn vực, áp sập thiên cung, rất đáng sợ. Ngoài ra năm thân ảnh thì thành đao, kiếm, đỉnh, tháp, bình và đồ vật, bộc phát ra kinh thế vĩ lực. Thiên kiếp cuối cùng, mọi thứ đều cái kia kết thúc rồi, bản tọa là nơi trở về của tất cả sinh linh. Dương Trần chắp tay nhìn trời. Đối mặt như thế dung chuyển trời đất thiên kiếp một kích, hắn lần đầu tiên lên tiếng, đánh ra trước nay chưa có một quyền. Dương Trần quyền ấn cùng tứ tướng trung thần liên tiếp va chạm, lại cùng đao, kiếm, đỉnh, thắt, bình va chạm. Đây là trước nay chưa có quyết đấu. Dương Trần đối mặt chấp giật hình người tương đương với lấy một địch chín, không giữ lại chút nào, toàn lực ra tay. Dương Trần luân hải, đạo cùng, tứ cực, hóa long tứ đại bí cảnh anh minh. Trong nguyên anh một thân pháp lực cùng lục thân trung thần lực không còn phân biệt rõ ràng, mà lại như âm dương thái cực đổ giống như tụ hợp thành một thể, hóa thành huyền diệu khó giải thích về lực. Giờ khắc này, song đạo quả cộng hưởng, dường như chư thiên cộng minh. Dương Trần liên tục chín đòn, như thượng đế uy quyền, tiên tôn trưởng thiên nói, gắng gượng sẽ rách tứ tượng trung thần. Tại chỗ đánh chết rồi bốn đạo chấp giật hình người. Đúng lúc này, thiên địa anh minh, dường như vạn đạo chấn động, còn lại đao, kiếm, đỉnh, thắp, bình cũng bị đánh xuyên qua. Năm đạo chấp giật hình người một tiếng gào thét, hóa thành thần quang tiêu tán ở trong thiên địa, nhưng này tất cả còn chưa kết thúc. Một tiếng ầm vang, Dương Trần toàn thân huyền lực sôi trào, sinh hồng thần hải sóng lớn bô bờ, như đồng hóa thân thành thần thoại đầu nguồn quang hải. Nâng quyền, oanh thiên. Một tiếng như là khai thiên tích địa tiếng vang, đầy trời lôi quang biến mất, cổ thiên đỉnh liên miên kiến trúc cổ xưa vật tiêu tán. Vô tận phong bạo tản đi, thiên địa một mảnh thanh minh. Dương Trần toàn thân xương cốt chấn động, phát ra hùng vĩ xa xăm tiếng vang, như trung như đỉnh như kiếm reo, chấn nhiếp thập phương. Đạo kia thân thể phảng phất giống như tiên kim chú thì mà thành, cơ thể sinh huy, chảy xuôi bất diệt bừng sáng. Cùng lúc đó, Dương Trần thần hải bên trong vĩnh sinh chi môn thì đang phát sinh thủy biến, hình thể vĩnh viễn không có điểm dừng tăng gọn. Liếc nhìn lại, không giống như là một cánh cửa, mà là thành một mảnh mênh mông bát ngát vạn dặm sơn hà, vĩnh hằng đại lục. Mảnh này vĩnh hằng đại lục ở bên trên là cấn như rồng giống nhau xen lẫn, dãy núi tung hành, có thể nói như là đã có được sinh mạng. Vĩnh sinh chi môn thực sự quá lớn, như là vô tận đại lục đứng bước chỗ nào, trên cửa hiện ra vô tận sông núi. Nay còn vẹn vẹn là đóng chặt môn hộ mà thôi, có thể tưởng tượng nếu là môn hộ mở rộng, sẽ là cỡ nào kinh thiên tình cảnh. Một tiếng ầm vang, theo vĩnh sinh chi môn hình thể không có tận cùng mở rộng, tạo thành một mảnh vô tận đại lục sừng sững trên bầu trời thần hải, vĩnh viễn lưu truyền. Dương Trần đỉnh đầu bộc phát ra một đạo sáng chói cầu vồng. Đạo này cầu vồng xuyên qua trên trời dưới đất, nối liền trời đất, đưa tới vô tận tinh khí, nguyên khí. Dương Trần toàn thân trong vắt hoàn mỹ, nâng cao một bước, đang lâm rồi tiên đài bí cảnh, giơ tay nhấc chân đều là vô tận thần lực. Tóc đen đồng bền, Dương Trần hai con ngươi thâm thúy, thần thái sáng láng, lập thân trong hư không, bệ nghệ thiên hạ. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Một loại thịnh vượng khí cơ truyền ra, vĩnh sinh chi môn hiện hiện sau lưng Dương Trần, như một ngụm lỗ đen mở ra, phun ra nuốt vào thiên địa thánh lực, thu nạp bát hoang tinh nguyên, điên cuồng thôn phệ. Phương xa, truyền đến kêu to một tiếng, một vị lén lén lút lút âm dương giáo nửa bước đại năng, tại chỗ bị biến thành xương máu. Mọi người kinh hãi, đây chính là một vị nửa bước đại năng, vừa mới tiếp cận, lại trong khoảnh khắc liền bị luyện thành rồi xương máu. Lẽ nào hắn mới vừa vào tiên đài, liền có thể chạm đại năng? Cơ Hạo Nguyệt thần sắc rung động, quả thực khó có thể tin. Trung Châu thế hệ tuổi trẻ hoàng tử hoàng nữ, Nguyệt Linh công chúa đám người trợn mắt há hốc mồm, lâm vào trạng thái đờ đẫn. Chương 384, cùng thiếu niên đại đế sóng bay, thời đại hậu hoàng cổ tôn thứ nhất chương 384, cùng thiếu niên đại đế sóng bay, thời đại hậu hoàng cổ tôn thứ nhất Dương Bắc thần lại cường đại như thế. Kỳ sĩ phủ rất nhiều ngũ vực thiên kiêu cũng là ngạc nhiên thất sắc, khó mà tin tưởng con mắt của mình. Vừa vào tiên đài, liền có thể chiến đại năng, đây là người sao? Làm sao có khả năng? Hắn lại độ kiếp thành công. Vương Trùng và căm thủ Dương Trần người, càng là hơn như bị sét đánh. Tiểu này lôi kiếp, đừng nói thấy vậy, hắn là ngay cả nghe đều không có nghe qua à, lại cho Dương Trần vượt qua đến rồi. Ngay cả trên chiến xa cổ vàng nóng Vương Đằng cũng không khỏi tâm thần run lên, sắc mặt đỗng nhiên trầm xuống. Dương Trần tương lai rất có thể sẽ tạo thành uy hiếp đối với hắn. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Dương Trần siêu nhiên thân ảnh, siêu thoát hồng trần thế ngoại. Không chỉ là thế hệ tuổi trẻ, chính là Trung Châu chư tử bách giáo, tứ đại bất hủ thần triều, các đại giáo chủ cũng kinh hãi. Nan dĩ tương tín trước mắt một màn này. Một vị nửa bước đại năng còn chưa tới gần Dương Trần, liền bị luyện hóa thành cho bụi rồi, đây là cái gì chiến lực? Đông Hoang chư thánh địa thế gia chi chủ, thập tam đại khấu, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, nghĩ mãi mà không rõ đây là có chuyện gì. Này nhất định là trong truyền thuyết lĩnh vực thần cấm. Rất nhiều giáo chủ đại năng liên tục hít một hơi lãnh khí. Nhân thể tổng cộng có ngũ đại bí cảnh, phân biệt là Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long, Tiên Đài. Trong đó vì Tiên Đài đặc thù nhất, mỗi một tầng cũng tương đương với quá khứ một cái đại bí cảnh, thực lực sai biệt to lớn. Tiên Đài nhất tầng thiên cũng tương đương với quá khứ 9 cái tiểu cảnh giới, chẳng qua nhưng không có như thế chia nhỏ. Chỉ là vì sơ giai, trung kỳ, đỉnh cao nhất mà nói. Dương Trần mới vừa vào Tiên Đài là có thể chiến tiên nhị đại năng, chỉ có trong truyền thuyết lĩnh vực thần cấm có thể làm được. Một bước vào Tiên Đài bí cảnh, Dương Trần thì đi vào rồi thần cấm. Rất nhiều giáo chủ cũng ý thức được điều này đại biểu nhìn cái gì. Vô địch chân chính. Dương Trần sơ lâm tiên một bí cảnh liền có thể khoảnh khắc luyện hóa một tầng thiên đỉnh phong nhân vật, cũng là cái gọi là nửa bước đại năng. Quả thực không thể tưởng tượng. Phải biết, tại bây giờ bắt đầu, đừng nói là thần cấm, chính là bát cấm cũng từ xưa ít có, bình thường đều sẽ trở thành kinh thiên động địa cường giả vô địch. Trong lúc nhất thời, toàn trường cũng trầm mặc. Trên thực tế, có tiên đài nhị tầng thiên bên trong cấp độ hóa thạch sống nhân vật vô địch cho rằng, Dương Trần không chỉ như thế. Dương Trần so với bình thường giáo chủ tưởng tượng càng thêm cường đại. Hóa Thạch sống nhóm cảm ứng được Dương Trần thần thức khủng bố, cực kỳ cô đọng, tràn trề vô song. Thần thức như thế dọa người, hắn vẫn chỉ là mới vào tiên đài, mà tiên đài nhất tầng tiên chủ yếu chính là tu hành thần thức, nói như vậy hắn sau đó không lâu đều sẽ có bay vọt về trước. Nghĩ đến vấn đề này, tiên đài nhị tầng tiên hóa Thạch sống nhóm sợ hãi, Dương Trần tiến quân tốc độ đều sẽ rất nhanh. Sau đó không lâu, rồi sẽ đăng lâm tiên đài nhất tầng tiên đỉnh phong. Vì Dương Trần thần cấm chiến lực, sừng sững tại tiên một đỉnh phong, mang ý nghĩa tiên đài nhị tầng tiên cũng đem không người năng lực địch. Cái này đem đến ai có thể ngăn cản? Vô địch chân chính chi tư a. Tất cả mọi người hiểu rõ, tiên đài bí cảnh, tầng thứ nhất là cô đọng thần thức cường đại, như ma luyện lưỡi đao. Tiên đài tầng thứ hai về sau, mới biết không tách ra khải nhân thể những bảo tàng khác, mở ra vô tận chiến lực. Hắn mới tiên đài cảnh giới thứ nhất, chiến lực đã như thế kinh thế hai tụ, nếu là lại tiếp tục tu hành, rất nhiều tiên đài nhị tầng thiên thánh chủ đại năng cũng trầm mặc. Dương Trần tương lai đem vô địch thiên hạ. Hiện tại, hoặc là đưa hắn đệ chết, hoặc là kết thiện duyên. Thành công. Bên kia, Diệp Phàm cuồng hống lên tiếng. Hắc Hoàng, Đoạn Đức ghé mắt, tiểu tử này thế nào thấy so với chính mình đột phá tiên đài bí cảnh còn vui vẻ hơn. Chẳng qua, Dương Trần sát thực kinh diễm. Vừa vào tiên đài, liền nhập thần cấm, cũng không biết năm đó Vô Thủy Đại Đế bước vào tiên đài bí cảnh có phải có bực này biểu hiện. Tổ tiên năm đó cũng là như vậy kinh diễm sao? Nhan Như Ngọc lòng bàn tay hỗn độn thanh liên chạy xôi đạo vận, thanh lãnh đôi mắt đẹp bên trong nhìn chăm chú Dương Trần, không khỏi hai mắt mông lung. Dương Trần thật làm được, thực hiện năm đó mới gặp thời hứa hẹn. Từ vừa mới bắt đầu tạ vô danh tán tu, một đường trưởng thành là uy trấn ngũ vực Đông Hoang Thiên Kiêu chí tôn, thần tôn. Năm đó thanh đế bước vào tiên đài, có phải có như vậy manh động, Nhan Như Ngọc không hiểu rõ lắm. Nhưng bây giờ Dương Trần, không hề nghi ngờ, có thể sánh vai thiếu niên đại đế, danh liệt cổ kim mạnh nhất thiên kiêu danh sách bên trong. Hắn thật làm được. Giao chỉ thánh nữ chỉ giao, Tử Hà tiên tử liếc nhau, cũng theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy khắc thường chi sắc. Hai người đều nhớ, ngày đó tại giao trì thạch phượng, Dương Trần từng nói tu tiên giới mây gió biến ảo, hóa long bí cảnh chỉ là khó khăn lắm đứng bước gót chân, có nơi sống yên ổn, không giống tiên đài bí cảnh có đại thần thông, chịu không được sóng to gió lớn, sao dám lười biếng. Nếu tiến quân tiên đài, Dương Trần liền tìm một lẫn nhau có hảo cảm nữ tu, kết thành đạo lữ, tiên lộ đồng hành. Cho đến hôm nay, Dương Trần cuối cùng làm được, vừa tiến vào quân tiên đài bí cảnh, địa vị liền ngang ngửa với tiên nhị đại năng. Hừ, cái gì thần tôn, chẳng qua đoạt ngực ta áo tiểu tặc. Giao Quang Thánh Nữ Diêu Hy nhếch miệng, thầm nghĩ, mấy năm trước, trận chiến kia còn phảng phất giống như hôm qua. Không ngờ rằng, mấy năm sau, Dương Trần đã vượt xa nàng, vượt qua vô số thiên tiêu, bước vào tiên đài bí cảnh. Vừa vào tiên đài, liền có thể cùng tiên nhị đại năng sóng vai. Đây tuyệt đối là một loại kinh thế thành tựu. Hừ, không gì hơn cái này. Mang ngũ sắc phượng hoàng sau mặt nạ phong hoàng, ngẩng lên tuyết trắng cái cằm, trên mặt nhìn không ra là biểu tình gì. Tiểu phượng hoàng đừng ném phân a. Lúc này nói cái gì cũng phải nắm chặt cơ hội, phong gia tương lai thành bại ngay tại này một lần hành động. Phong gia thánh chủ hai mắt lập lòe, hắn nhưng là gió hoàng tuyển một vị kiên vừa không thể đoạt ý chí phu quân. Thần vương lão tổ ánh mắt quả nhiên không sai, Thương gia lúc này ép bên trong tiên bảo. Thương gia thánh chủ ánh mắt lửa nóng. Có Dương Trần tại, một số năm sau, giao trì thánh địa có thể thật sẽ tái xuất một vị vô thủy. Giao trì đại năng, Tây Vương Mẫu sư tỷ, vị kia cung trang nữ tử ánh mắt cũng thay đổi. Nhìn tới lần này trở về, được cùng Vương Mẫu thương lượng một chút, chỉ giao, Tử Hà cùng Dương Bắc thần chuyện. Cung trang nữ tử ánh mắt yếu ớt, đừng nói là chỉ giao, Tử Hà rồi, chính là nàng cũng nhịn không được có điểm tâm động. Không chỉ là nàng, Đông Hoang chư thánh địa thế gia chi chủ thay đổi cả sắc mặt, nói không nên lời là tâm tình gì. Tốt tốt tốt. Bắc vực thập tam đại khấu thì là liên tục tán thưởng, bọn hắn đã từng cũng trợ giúp qua Dương Trần, kết thiện duyên. Xích Long đạo nhân, Khổng Tước Vương và Đông Hoang yêu tộc càng là hơn vui mừng hớn hở, đây chính là bọn họ yêu tộc phò mã ra. Nói không chừng năng lực tiếp tục thanh đế chưa hoàn thành sự nghiệp, nhất thống chư thiên vạn vực yêu tộc, chủng kiến tiên đỉnh. Giờ phút này, thân cận Dương Trần một phương vui vẻ ra mặt. Cùng Dương Trần là địch một phương, trong lòng coi như khó chịu. Làm sao có khả năng? Hắn lại không chết. Vương Trùng quả thực như cùng ăn rồi dậy thối giống nhau. Đứng ở trên chiến xa cổ vàng nóng Vương Đằng bị thần quang bao phủ nhìn không ra biểu tình gì, nhưng khí cơ cũng có chút bất ổn. Có thể thấy được, tâm trạng tuyệt đối không thể nói tốt. So với hắn tâm trạng càng kém còn có người khác tại, 108 đạo thần hoàn bao phủ Giao Quang Thánh Chủ sắc mặt khó coi vô cùng. Giao Quang cùng kẻ này cừu hận sâu nặng, tuyệt không cứu vãn chỗ trống, kẻ này nhất định không thể lưu. Muốn chân sát kẻ này, chỉ có một vị thánh chủ cầm không hao tổn viễn cổ thánh binh, nhường hắn lên trời xuống đất cũng không đường. Không, như thế vẫn chưa đủ ổn thỏa, nhất định phải nhường một kiện đế binh khôi phục, mới tuyệt đối năng lực dơ lên tiêu diệt đi. Giao Quang Thánh Chủ ánh mắt lấp lóe. Tây Mạc đường xa mà đến một đám lao tăng ánh mắt ung dung. Trung Châu chư tử bách giáo, tứ đại bất hủ thần triều, các đại giáo chủ sắc mặt phức tạp, có chút do dự. Kỳ sĩ phủ trưởng lão đại năng thì ánh mắt lửa nóng. Như thế tuyệt đại thiên tiêu không để cho bỏ lỡ, nhất định phải lần nữa mời Dương Trần gia nhập kỳ sĩ phủ tu hành. Trong lúc nhất thời, toàn trường vắng lặng ý mắng. Nhìn qua Dương Trần, nhân vật thế hệ trước cũng ánh mắt phức tạp. Thế hệ tuổi trẻ cảm thụ càng là hơn khắc sâu. Mặc kệ là Đông Hoang Thánh Nữ Thánh Tử hay là Ngũ Vực yêu nghiệt, tất cả đều có áp lực lớn. Cùng Dương Trần cùng thế hệ quả nhiên là một loại dày vò. Không hề nghi ngờ, đăng lâm tiên đài bí cảnh, đây là một đỉnh phong chất biến. Đăng lâm tiên đài giờ khắc này, Dương Trần nhảy ra thế hệ tuổi trẻ phạm chủ, theo quân cờ biến thành kỳ thủ, có thể đường đường chính chính hành tẩu thiên hạ, bố cục thiên địa, chấp trưởng một phương thánh địa. Đông Hoang lịch sử, nhân tộc lịch sử, chư thiên vạn vực tu hành cổ sử, đều không thể không ghi chép tên của hắn. vừa vào tiên đài liền nhập thần cấm. Đến tận đây, Dương Trần cùng thiếu niên đại đế sóng vai, giống như mặt trời danh chấn bạc cổ, chiếu sáng cổ kim, còn lại thiên tiêu bất luận cỡ nào kinh tài tuyệt diễm đều là đời sau. Dương Bắc Thần, thời đại hậu hoang cổ tôn thứ nhất, vì phàm thể thành tôn tu sĩ, thần tôn. Chương 385, theo thần tôn vào tiên chỉ. Chương 385, theo thần tôn vào tiên chỉ. Duy nhất nhường nhân vật thế hệ trước tuổi trẻ thiên kiêu nhóm may mắn là may mắn Dương Trần tu hành tuổi tác kém cỏi, bây giờ thì còn có địch như Bắc Đế, như Trung Hoàng. Vì môn làm bản mệnh khí, thật chứ liếm thấy cánh cửa kia tấn thăng làm thánh chủ cấp binh khí, không ngừng trải qua thiên kiếp tẩy lễ, đã đan dệt ra rồi đạo ngân của mình. Đột nhiên có đại năng kêu lên, cánh cửa này giống như Dương Trần có thành tựu, nói không nên lời là bực nào chất liệu, nhưng cho người cảm giác không thua gì vạn vật mâu khí đỉnh. Lúc trước nhẹ nhàng chấn động, thì khoảnh khắc luyện hóa rồi một vị nửa bước đại năng, có thể thấy được uy lực của nó. Cửa này cùng thần tôn thật đúng là xứng đôi, sâu không lường được, nói không nên lời phía sau cửa có cái gì. Có giáo chủ đại năng cảm khái, đang lúc thế lực khắp nơi đều vì Dương Trần bước vào tiên đài mà kinh tiếp thời điểm, đột nhiên thần quang ngút trời, dị tượng kinh thế. Tần lĩnh vùng đất này mê vụ tan hết, hiện ra phía trước cảnh tượng một ngọn núi lớn vắt ngang giữa thiên địa, ở tại đỉnh chót có một mảnh ao nước, ở dưới ánh tà dương chớp động sáng bóng, từng mảnh như mộng ảo hào quang lưu động mà ra. Tiên chỉ, nhất định là hóa tiên chỉ. Vô số tu sĩ kích động không thôi. Dương Trần độ kiếp dường như nhường phiến địa vực này đã xảy ra dị động, lại nhường hóa tiên chỉ cũng trước giờ xuất hiện. Không đúng, xa xa còn có một chỗ kỳ quặc làm mang. Đột nhiên, một vị đại năng chỉ hướng bên kia. Tại ao nước cách đó không xa còn có một tòa đại nhạc, ở tại bên trên có một hàng cổ, phun ra nuốt vào long khí, dẫn động tâm thần của người ta. Hai gốc chuối tây cũng không biết có bao nhiêu vạn năm rồi, dáng mây xanh lấp lóe, sinh ở hàng cổ hai bên. Cái đó là Tần Linh Tiên cổ long huyệt. Diệp Phàm chấn động trong lòng. Đệ tam đại nguyên thiên sư có thể táng ở bên trong. Trung Châu chư tử bách giáo, tứ đại bất hủ thần triều, các đại giáo chủ, Đông Hoang chư thánh địa thế gia chi chủ thì vô cùng kinh ngạc. Hóa tiên chỉ cùng thiên cổ long huyệt cũng sinh. Cách xa nhau không phải rất xa, điều này khiến mọi người cũng rất giật mình, hai cái bị người đời nhớ tịnh thổ lại một chỗ. Chẳng thể trách mỗi lần đều là tuần tự xuất thế, nguyên lai cũng tại thành tiên địa, gần như là trong thần thoại âm dương hai huyệt. Đừng nói là Diệp Phàm như vậy tinh nghiên nguyên thuật người, chính là cái khác đại năng thánh chủ cũng đều nhìn ra chỗ đặc biệt. Đây là một chỗ trời sinh âm dương thần thổ. Hóa tiên chỉ tại một ngọn núi lớn chi đỉnh. Chỗ nào rất khoáng đạt, có thể thấy được đầm nước, tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn đầy hào quang, dâng lên mà ra. Dương khí cực nặng, đập vào mặt như thiên hỏa giống nhau. Bên kia tỏa kia đại nhạc, chân núi chỗ hang cổ, thì tại phun ra nuốt vào long khí, thần thánh bên trong có thái âm chân lực lưu động. Tần Linh Tiên cổ đại long sẽ động. Cái đó long huyệt chỗ đại nhạc cũng không phải đứng im tại vì thường nhân không tốc độ rõ rệt nào gì, rất đặc biệt. Chúng ta cứ như vậy tìm được rồi hóa tiên trì, còn gặp được tần lĩnh thứ nhất của huyện, thực sự là có chút khó tin. Vô số tu sĩ đều có chút cảm giác không chân thật. Đây là để người sắp hít thở không thông tiên đại tiên duyên. Không ít tu sĩ đều kinh hãi nhìn về phía khoảng cách hóa tiên trì gần đây Dương Trần, rất có thể liền là Dương Trần bước vào tiên đài đại tiên kiếp khiến cho địa mạch dị động, dẫn xuất rồi tiên trì. Theo thần tôn vào tiên trì, một máy mắt, Thương Gia, Giao Quang, Phong Tộc mấy đại thánh địa chủ nhân cũng độc thân, mang theo không ít cao thủ, trong đó đến gần vô hạn nguyên địa sư cảnh giới Âu Dương Diệp thì thỉnh lĩnh xuất hiện. Thử, nơi này có thể không phải là các ngươi Đông Hoàng. Bên kia, Trung Châu chư tử bách giáo, tứ đại bất hủ thần triều, các đại giáo chủ thì sôi nổi khởi hành. Ở bên cạnh họ cũng có một chút tầm long địa sư đi theo. Chư vị thí chủ không nên vọng động đao binh. Ca sa phân phật, từ Tây Mạc đường xa mà đến một đám lao tăng thì độc thân, Phật quang phổ chiếu, trách trời thương dân, trên mặt đau khổ chi sắc, xem xét chính là tuyệt đỉnh cao thủ. Thiên địa tạo hóa người có đức chiếm lấy. Vương Đằng thì độc thân, khống chế màu vàng kim cổ chiến xa, vai hùng vĩ đại, tóc đen xóa bay, vạch phá thiên cùng. Hắn tu thành võ đạo thiên nhãn, con người đen nhánh bắn ra hai đạo quang hoa, tiếp cận Diệp Phàm bóng lưng. Vương Đằng quanh thân quang mang vạn trượng, đuổi theo. Tiểu ca ca. Một con đường bên trên, Tiểu Loan Loan do Tử Hà tiên tử ôm vào trong ngực, dương anh múa đuốt nhìn về phía Diệp Phàm. Loan Loan, ngươi giống như trưởng thành. Diệp Phàm kinh dị, nhìn thấy Tiểu Loan Loan không còn là cố định tại 3 tuổi bộ dáng, lại cao lớn hơn một chút. Thật sao? Tiểu Loan Loan si mê mà cười lên, con mắt cong thành trăng lưỡi liềm hình dạng, rất đáng yêu. Tử Hà đem Tiểu Loan Loan nâng cao cao, nghiêm túc quan sát, quả nhiên Tiểu Loan Loan cao lớn, còn biến nặng một chút. Ầm. Đột nhiên, chiến xa cổ màu vàng sát Tiểu Loan Loan đỉnh đầu mà qua, nhường nàng giật mình, kém chút khóc lên. Và nó, tinh trùng lên não đẳng, ngươi thật sự coi chính mình là thượng đế. Hắc Hoàng nổi giận mắng. Ngươi chó sủa cái gì? Một hồi vào trong tuyệt đối đường lạc đàn, nếu không ta nướng ngươi, ăn thịt chó. Trên chiến xa cổ và nóng, Vương Trùng đứng ở huynh trưởng Vương Đằng bên cạnh, quay đầu nhìn thoáng qua, khinh thường cười lạnh nói, đừng tưởng rằng có Dương Bắc Thần che chở các ngươi, ta liền sợ rồi, nói cho các ngươi biết có anh ta tại, Dương Bắc Thần chỉ có thể hít bụi. Vang một tiếng, chiến xa cổ màu vàng u đi tới, ép qua thiên cung, phía trên vết đao lỗ kiếm, như biến cổ đế xe xuất hành. Một cố khiếp người lực lượng lưu chuyển, tại chiến xa chu vi long phượng cùng nổi lên, ngâm động cửu thiên, hào quang ngút trời. Hắc Hoàng tức gần chết, tên mắt con này miệng quá độc. Vừa nãy, chiến xa cổ màu vàng vừa qua, đem Tiểu Loan Loan sợ tới mức đều nhanh khóc ra thành tiếng, kém chút bị thương. Nhưng cái này Vương Trùng cũng toàn vẹn chưa để ở trong lòng. Đứng ở trên xe, nhìn xuống bọn hắn, nói ra như thế mấy lời nói, ngang ngược, tâm hắn đang chết. Vâng anh. Màu vàng kim cổ chiến xa vừa qua, mắt thấy là phải không thấy bóng dáng, Đúng lúc này, một vệt thần quang hiện lên. Màu vàng kim cổ chiến xa hoành minh không ngớt, bị cường thế bất ngừng. Ngươi vừa mới đang nói cái gì? Đem ngươi vừa mới lặp lại một lần nữa, ta không nghe rõ. Thần quang lóe lên một cái rồi biến mất, hiện ra một đạo đứng chắp tay vĩ đại thân ảnh, Vương Trùng giật mình, nói, Dương Bắc Thần. Ngươi không phải tại Đông Hoang Thánh Chủ trong đội ngũ, làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Dương Trần coi như không thấy hắn, nhìn về phía một bên Vương Đằng, nói, ngươi tất nhiên quản giáo không tốt ngươi đệ, ta tới giúp ngươi quản giáo. Ta Vương Đằng đệ đệ, đến phiên ngươi để ý tới giáo. Vương Đằng hai mắt thần quang lập lòe, nhìn chăm chú Dương Trần, trung quanh tứ tượng bay múa, tỏa ra bức nhân uy thế. Võ đạo thiên nhãn. Diệp Phàm kinh dị, Vương Đằng tu thành võ đạo thiên nhãn. Này đây nguyên thiên thần nhãn còn đáng sợ hơn, có thể nhìn ra tất cả hư ảo, tuyệt địa hư thực chi bằng nhìn xuyên. Làm người ta sợ hãi nhất là, trong lúc đang đại chiến, thiên nhãn có thể bắt đến tất cả sơ hở, kinh khủng nhất. Thậm chí, võ đạo thiên nhãn tu thành về sau, những người khác động tác ở tại trong mắt chậm như ốc sen, giống đứng im. Hai vị làm gì tức giận? Trung Châu chư tử bắt giáo, số lớn cao thủ thì đến rồi. Một tóc hai bù xù nam tử đi rất chậm, như sơn tự nhạc, dọc theo hư không từng bước một bước vào thiên địa. Trung Hoàng thì đến. 9000 năm trước, hắn cũng đã là một đời hoàng chủ. Bây giờ ngay cả các phương giáo chủ thấy đến hắn cũng một hồi rụt rè. Mặc dù Trung Hoàng cơ thể tuổi tác chẳng qua 20 tuổi, nhưng mà tu vi còn tại đó, có thể khinh thường quần hùng. Vạn sự muốn dĩ hòa vi quý. Giao Quang Thánh chủ tay áo nhẹ nhàng, ở sau lưng hắn đi theo một nữ tử, một bộ váy dài lên đất, thức tha tú lệ, như trang cung tiên tử bình thường, lượn lờ mềm mại mà đi. Chính là Giao Quang Thánh nữ Diêu Hy. Đúng lúc này, tứ đại bất hủ thần triều người cũng tới. Có vài vị hoàng tử đặc biệt làm cho người chú mục, long hành hổ bộ, đi theo bọn hắn bậc cha chú sau lưng. Tại bất diệt thần triều người đi vào về sau, Nam Lĩnh cao nhân thì đến rồi, không chỉ có nhân tộc chiến chủ còn có mấy đại yêu chủ. Từ xưa Nam Lĩnh bao lớn yêu, không thể thiếu một hồi long tranh hổ đấu a. Nhìn qua tụ tập thế lực khắp nơi, Diệp Phàm trầm âm. Vũ đại vực dường như cũng có người đến, thanh đến nơi sinh ra quả nhiên không thể coi thường, lần này dẫn động rất nhiều người tâm. Động một tí liền sẽ có kinh thế đại chiến. Trận đại chiến này dường như để cho thần tôn cùng Bắc Đế mở màn. Muôn người chú ý dưới, Vương Đằng Từ sẽ không lơ bộ, một cái mắt, khí chất của hắn bén nhọn hơn. Võ đạo thiên nhãn mở ra, ánh mắt nhấp nháy, diễn hóa vũ trụ tinh không huyền bí, mỗi một đạo quang cũng như một đạo hỗn độn kiếm. Vương Đằng ánh mắt lạnh băng, nhìn chăm chú Dương Trần, cười lạnh nói, "Dương Bắc Thần, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám uy hiếp bản tọa, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ rồi sao?" Chương 386, không ai có thể ở trước mặt ta xưng vô địch. Chương 386, không ai có thể ở trước mặt ta xưng vô địch. Có phải Dương Bắc Thần vô địch thiên hạ, chúng ta không biết, nhưng ngươi Vương Đằng khẳng định là sắp xong rồi. Đông Hoang vô số tu sĩ nghe vậy, không khỏi âm thầm lắc đầu. Vương Đằng xong rồi, Vương Đằng triệt để xong rồi, chọc giận thần tôn, trên trời dưới đất đều không có người cứu được hắn. Trên trời dưới đất cũng không có Vương Đằng đường sống. Ngươi hỏi ta tính là thứ gì? Hiện tại ta liền đến kể ngươi nghe, ngươi Vương Đằng quản người không tốt ta để ý tới, ngươi Vương Đằng chuyện không dám làm để ta làm. Dương Trần tóc đen bồng bềnh, chân đạp hư không, lặng lặng đứng sừng sững ở chỗ đó, lại tỏa ra bệ nghệ thiên hạ khí phách. Ngươi không giao ra Vương Trùng, ta liền chính mình tới bắt. Bản tọa chả lẽ lại sợ ngươi? Vương Đằng hừ lạnh một tiếng. Võ đạo thiên nhãn bắn ra bốn phía. Hừ, thật cho là ngươi bước vào thiên đài, thì vô địch thiên hạ rồi sao? Dương Bắc Thần, hôm nay ta liền nói cho ngươi, không ai có thể ở trước mặt ta xưng vô địch. Đại ca ca quên đi thôi, Loan Loan không sao. Mắt thấy người càng ngày càng nhiều, Vương Đằng ánh mắt như từng trôi thiên kiếm chém tiếp theo. Tiểu Loan Loan rụt rè nói. Dương Trần lắc đầu, Tiểu Loan Loan là không sao, nếu là xảy ra chuyện, hắn nơi nào sẽ tại đây nói chuyện? Đã sớm đem Vương Trùng diện. Lan tới đây cho ta. Dương Trần trực tiếp xuất thủ. Một tiếng kinh thiên động địa va chạm mạnh vang lên. Ai cũng không nghĩ tới. Dương Trần cùng Vương Đằng hai đại nhân vật tuyệt đỉnh lại độc thủ, trực tiếp chạm tay một cái. Phải biết, nơi này chính là thành tiên tuyệt địa, từng bước sắc cơ, hơi không cẩn thận rồi sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Một tiếng ầm vang, hai người va chạm phát ra sóng chấn động đem rất nhiều người tung bay, không ít người rơi vào khu vực nguy hiểm, tại chỗ bị lệch trời hóa thành nụ huyết, không còn tồn tại, triệt để tan thành mây khói. Bác Đế cùng thần tôn lại độc thủ, không ai từng nghĩ tới hai người sẽ ở giờ phút này lên xung đột, một kích phía dưới, nhường rất nhiều giáo chủ đại năng cũng đổi sắc mặt. Hai người bọn họ sao đối mặt? Tựa hồ là vì Vương Trùng. Vương Đằng này đệ đệ thực sự không biết trời cao đất rộng, đi treo chọc Dương Bắc Thần. Đây không phải ăn chân Long Phượng Hoàng gần sao? Dương Bắc Thần còn không phải thế sao tính tình tốt? Tiên đài đại năng đều vô cùng giật mình, chỉ có thể nói người trẻ tuổi chính là nộ khí đại, một lời không hợp liền bắt đầu đánh nhau. Dương Trần gặp gỡ Vương Đằng, hai bên đều là cường thế bá đạo, duy ngã độc tôn tính cách, nhất định sẽ có đánh một trận. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, một trận chiến này sẽ ở thành tiên tuyệt địa bộc phát, thực sự quá đột ngột. Không ai chọn ở chỗ này độc thủ, nơi đây tên là Độ Lạc Trời, danh xưng tiên nhân cung độ, nhân lực dường như khó mà qua khứ, là thiên hạ đáng sợ nhất, mấy loại địa thế một trong. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, càng để cho người không ngờ rằng sự việc đã xảy ra. Ngay tại Vương Đằng cùng Dương Trần quyết đấu thời điểm, lại còn lan đến gần rồi Trung Hoàng, Trung Hoàng bước chân bị ngăn cản thì kết cục. Sao chúng liền hoàng thì kết cục? Mọi người giật mình nhìn một màn này, thực tế kỳ sĩ phụ các trưởng lão thì càng thêm kinh dị. Những năm gần đây Bắc Đế một mực bế quan, nghe nói tại tu một loại kỳ công, từ trước đến giờ chưa cùng Trung Hoàng gợi lên xung đột. Nhưng mà, mọi người hiểu rõ giữa hai người tất có đánh một trận, đây là không cách nào tránh khỏi Bắc Đế là tại khắc chế. Không nghĩ tới sớm cùng tại 9000 năm trước thì danh chấn thiên hạ hướng Vũ Phi so chiêu. Bác Đế dường như cố ý đem Trung Hoàng kéo vào chiến trường. Một vị nhân vật cấp độ giáo chủ như vậy mở miệng nói, Vương Đằng nhìn như lỗ mãng, kỳ thực tâm cơ thâm trầm a. Nhưng mặc kệ bắt nguồn từ cái gì, giờ phút này Trung Hoàng đã kết cục rồi, ba tên tuyệt đại thiên tiêu chiến thành một đoàn. Phiến thiên địa này chấn động kịch liệt. Long Ngâm và Minh, Vương Đằng toàn thân bị thần quang bao phủ, quang mang mấy liệt, đem phiến địa vực này cũng bao phủ lại rồi. Hắn mỗi một lần ra tay, cũng có long phượng cùng nổi lên, ở phía trên đầu Hợp Minh, đưa hắn tôn lên như là thượng đế hàng thế. Người ở chỗ này không ai không biến sắc, nhất là các phương giáo chủ, bọn hắn là thiên hạ hôm nay kẻ thống trị, quyền thế ngập trời, chiến lực thì ngập trời, lúc này ở quan chiến, trong lòng lại có một loại áp lực cường đại. Con ta Vương Đằng có đại đế chi tư không phải nói ngoa. Chẳng qua, Vương Đằng gặp phải đối thủ đồng dạng cường đại. Trung Hoàng tóc đen rối tung, anh tư bi đại. Một quyền nhất thức, đại khai đại hợp, không có ngút trời thần quang, nhưng lại có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Dương Trần chân đạp hư không, nét mặt lạnh lùng. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền có lớn lao vĩ lực, kéo theo thiên địa chi uy, dung chuyển thiên cung, như tiên tôn lâm trận. Ba người mỗi một lần đối kích, thiên địa cũng đại động đãng. Rất nhiều tu sĩ cũng căn bản cũng đứng thẳng không ở, bị cuốn lên trời cao, chính là nửa bước đại năng đều chỉ năng lực rút lui. Nếu không phải nơi đây rất là thủ, vĩnh hằng bất diệt, vô tận dãy núi cũng sớm đã trở thành bụi bặm, bọn hắn lực lượng cường đại vô song, một chỉ điểm ra là có thể áp sập cự nhạc. Thượng đế chi tư, thánh hoàng chi thế, thiên tôn chi uy. Mọi người sợ hãi thán phục, ba người này quá cường đại. Xưa nay ít có, trẻ tuổi như vậy thì có rồi thành tựu như vậy, lực áp thế hệ trước nhân vật cấp độ giáo chủ. Vương Đằng, lại không giao ra vương trùng, hôm nay ta liền đập chết ngươi. Một đạo mênh mông âm thanh ở trong thiên địa quanh quẩn. Dương Bắc Thần, ngươi muốn chết. Dần dần, Vương Đằng đánh nhau thật tình. Ở xung quanh bắt đầu có chân long, thần hoàng, bạch hổ, huyền vũ xuất hiện, thần quang dâng trào, tổng gieo vang chín tầng trời, đầy trời đều là bừng sáng. Âm âm một tiếng thần lực mãnh liệt. Chín cái chân long, chín cái thần hoàng, cựu đầu bạch hổ, chín cái huyền vũ, điểm thủ tứ phương, vì thiên địa tứ tượng, kim quang bành trướng, đem Vương Đằng vờn quanh ở trung tâm, như thượng đế hạ phàm. Vương Đằng, ngươi cho ta không tồn tại sao? Trung Hoàng thì đánh ra chiến ý, như thái cổ thánh hoàng phục sinh, vô cùng uy nghiêm, trong lúc giơ tay nhấc chân không gì sánh nổi đại khí, xuất ra chiêu thức công chính bình thản. Nhưng mà đã có sức lực luyện hóa đất trời. Trung Hoàng quanh thân không hào quang, nhưng lại giống như tại thôi động chư thiên tinh thần, làm cho người ta cảm thấy không cách nào chống lại cảm giác. Giống như nhân tộc đại đế vượt qua vạn cổ mà đến. Ca ca ta Vương Đằng có đại đế chi tư, nhất định sẽ thắng, trẻ tuổi một đời, hắn là danh xứng với thực thiên hạ đệ nhất. Nhìn ba người đại chiến, Vương Trùng siết chặt nắm đấm. Trên thực tế, các phương giáo chủ cũng đúng Vương Đằng đau đầu. Đối đầu Vương Đằng ai dám nói có thể thắng, từ xưa đến nay, tại ở độ tuổi này có mấy người có thành tựu như thế này. Mặc kệ hắn có thể hay không thắng, người hôm nay hẳn phải chết. Vương Trùng đang đứng tại trên chiến xa cổ vàng nóng quan chiến, đột nhiên giọng nói lạnh lùng từ đỉnh đầu truyền đến. Này lại là giọng Dương Trần. Vương Trùng giật mình, lông tóc đứng vững, nói: "Dương Bắc Thần, ngươi không thể giết ta chính là cùng ta ca, cùng ta Vương gia không chết không thôi." "Thật sao? Kia Vương gia thì không cần thiết tồn tại." "Không, đừng giết ta." Vương Trùng mang theo tiếng khóc nức nở, nói: "Dương Bắc Thần, thần tôn, ta biết sai lầm rồi." Dương Trần lắc đầu, "Ngươi không phải hiểu rõ sai lầm rồi, ngươi chỉ là biết mình phải chết." Lời còn chưa dứt, hư không kịch chấn, một con cự thủ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh xuyên màu vàng kim cổ chiến xa phòng ngự. Bình một tiếng, Vương Trùng bạo bể một đoàn xương máu. Vương Trùng phía sau hai cái thái cổ sinh linh đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn cũ không địch lại, đồng dạng bị chụp thành xương máu. Một trường mà thôi, trực tiếp miểu sát hóa long bắt trọng thiên Vương Trùng, cùng hai cái tiên đài một tầng sinh linh. Diệp Phàm giật mình kinh ngạc, hắn muốn định xuống tay với Vương Trùng, báo thù rửa hận, nhất tuyệt hậu hoạn, không ngờ rằng Dương Trần đang đối chiến Vương Đằng, Trung Hoàng lúc còn có dư lực ra tay với Vương Trùng. Thần tôn vô song. Vô số tu sĩ lên tiếng kinh hô. Một màn này thực sự ngoài dự liệu của mọi người. Dương Trần lại còn có thừa lực, hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lẽ nào hiện tại cũng đã là vô địch thiên hạ rồi sao? Cơ Hạ Nguyệt, Đại Hạ Hoàng tử, Diêu Hy, Chí Giao, Từ Hà, Phong Hoàng, Trung Châu thứ hai mỹ nữ Nguyệt Linh công chúa và trẻ tuổi một đời thấy cảnh này, tất cả đều chung lại. Rất nhiều nhân vật cấp độ giáo chủ cũng đều vô cùng kinh ngạc. Dương Trần quyết đấu Bắc Đế, Trung Hoàng, lại còn có thừa lực ra tay với Vương Trùng, thật to nằm ngoài dự tính của bọn họ. Đây chính là Trung Hoàng à, Hướng Vũ Phi, 9000 năm trước trẻ tuổi nhất hoàng chủ, sớm đã vang danh thiên hạ. Huống chi còn có một cái Bắc Đế Vương Đằng, người mang đại khí vận, sinh ra chính là đại đế chi tư. Dương Bắc Thần không phải vô địch thiên hạ, chỉ sợ cũng không xê xích gì nhiều. Trung Châu, Nam Lĩnh, Tây Mạc và đại vực cũng không ít người ở đây, cũng đều vì đó động dung, vừa hướng quyết Vương Đằng, Trung Hoàng, một bên ngay trước trụ chết Vương Đằng đệ đệ. Có bao nhiêu người có thể làm như vậy? Có mấy người dám làm như vậy? Dù cho là nhân vật giả cả, chúa tể một phương cũng đều kinh hãi, hiện nay Bắc Đế nhưng cùng chư thánh chủ tranh hùng. Tuyệt đối là một làm cho tất cả mọi người cũng kiêng kỵ nhân tài mới nổi, nhân trung chi long, không có mấy người dám trọng. Nhưng mà, Dương Trần lại không kiêng nể gì cả, một tay chụp chết rồi Vương Trùng, tế điệu cái thiên phú này dọa người tiểu yêu nghiệt. Thần uy cái thế. Chương 387, thần tôn cái thế chương 387, thần tôn cái thế thần tôn, thực sự là duy ngã độc tôn, không gì kiêng kỵ a, ngay cả Vương Đằng đệ đệ cũng cho một trưởng vỗ chết rồi. Đây quả thực như là đập con rồi giống nhau. Đáng tiếc Vương Trùng cái này tiểu yêu nghiệt, mặc dù tâm tính không quá quan, nhưng mà thiên phú tu luyện lại cổ kim ít có. Vương Trùng còn chưa đủ 11-12 tuổi, đã là hóa long đệ bắt biến cường giả, sát thực từ xưa hiếm thấy. Thần tôn thực sự quá cường đại, người nào cũng dám giết, nếu là có người can đảm dám đối với người đứng bên cạnh hắn ra tay, đoán chừng thánh nhân thân tử đến, đến rồi, đều sẽ bị chém. Người ở chỗ này, bất kể là lao bối giáo chủ, hay là ngũ vực yêu nghiệt, toàn bộ cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. A, Vương Trùng không chết. Đột nhiên, có người nhìn thấy xa xa quang mang lóe lên, Vương Trùng đang thống khổ gây dựng lại cơ thể, ấn đường có thần phù lấp lánh. Tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung vào viên kia thần phù. Nay phù dài không tới một tấc, như chân kim đúc thành, lưu động thần hoa, có một loại cổ vận, hiện đầy đạo văn. Đây là cựu truyền thần phù, là Bắc Nguyên duy nhất loạn cổ đại đế tế luyện tạo thành, nó có thể thay bản thân đi chết. Nay phù là đoạt thiên địa tạo hóa chi diệu hộ thể thánh vật. Từ nơi này không khó coi ra, Vương Đằng gặp gỡ đáng sợ bao nhiêu, ngay cả loạn cổ đại đế thần phù đều chiếm được. Hơn phân nửa sớm đã đạt được rồi loạn cổ đại đế truyền thừa. Tương truyền, cựu truyền thần phù không phải là bị đánh rách ra sao, tại sao lại xuất hiện trên đời? Mặc dù là tàn lại cựu truyền thần phù, nhưng dù sao cũng là nhân tộc đại đế tế luyện mà thành, vẫn như cũ có không chết thần hiệu. Tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt. Vương Đằng quả nhiên có đại khí vận, đạt được rồi kiểu này nghịch thiên thần vật, lại không để ý đưa cho rồi đệ đệ của hắn. Bắc đế sẽ không phải đạt được rồi loạn cổ đại đế toàn bộ truyền thừa a? Không ít người kinh hãi. Loạn cổ đại đế, thực lực vang dội cổ kim, không có ai biết sâu cạn, tương truyền hắn có thể có khác nền móng. Loạn cổ đế phủ. Nhìn thân phù này, Dương Trần cười cười, lại là hời hợt một trưởng vô gia, đã có kinh thế chi uy. Huynh trưởng cứu ta. Vương Trùng hoảng sợ kêu to. Xa xa, Vương Đằng đại chiến Trung Hoàng, Dương Trần, khó hòa giải, tứ đại thánh linh còn quân hắn, uy thế vô song. Chân Long gọi cửu thiên, thần hoàng minh non sông, bạch hổ khiếu nguyệt, huyền vũ thác hải, Vương Đằng như tử vi đại đế lâm trần. Nhưng lúc này, hắn bị cuốn lấy khó mà phân tâm. Trung Hoàng đại khai đại hợp, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng công chính bình thản, có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Dương Trần giơ tay nhấc chân cũng có lớn lao chi uy, đem đấu chiến một đạo thôi diễn đến rồi khó lường cảnh giới, công phạt dọa người. Quả thực muốn đem phiến thiên địa này cũng đánh xuyên qua. Nhưng nhìn đến Vương Trùng gặp nạn, tại thời khắc mấu chốt này, Bắc Đế liều mạng bị Trung Hoàng một quyền, hay là chém ra rồi một kiếm. Vang một tiếng, một đạo kim sắc kiếm quang bay ra, bộc lộ ra thượng đế thần uy, trung quanh có long phượng lượn lờ, dài đến mấy trăm trượng. Giữa không trung, kiếm quang nước tương cùng, chớp mắt đi xa, chân long cùng thần hoàng làm bạn ở bên, dài đến mấy trăm trượng. Ép mặt đất run rẩy dữ dội, nếu như không phải tiên thổ, vô tận dãy núi cũng sẽ thành bụi bặm. Một kiếm này uy lực quá lớn, như thượng đế bổ ra một kiếm, chặt đứt thời không, sát cơ thấu thể, chẳng người thần hồn, kiếm chưa đến, sát ý đã đến. Phúc. Cách đó không xa có chút tu sĩ đứng quá gần, không chịu nổi kiểu này cái thế uy áp, phun máu phè phè. Bọn hắn bị kiểu này kiếm uy kem chút chạm diện hình thần, phải biết đây chỉ là vút qua không trung ảnh hưởng còn lại mà thôi. Thổ huyết nhân trung lại có hai vị nửa bước đại năng, này một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, nhường rất nhiều giáo chủ cũng tim đập nhanh, vô cùng khủng bố. Nhưng mà một tay nắm xuất hiện tại trên nửa đường, đột nhiên sở lập tức đem kim sắc kiếm quang hóa thành một biển, chính là Dương Trần. Nơi đây là tần lĩnh long mạch, vô tận tinh nguyên chi khí vì hắn cung cấp thần lực, hắn hoàn toàn có thể nói một tiếng. Dù là quyết đấu Bắc Đế, cần một tay đối kháng Trung Hoàng, ta Dương Bắc Thần đồng dạng vô địch tại thế gian. Một tiếng ầm vang, Dương Trần bước chân đạp mạnh, nguyên thiên văn lạc hiện hiện. Dưới mặt đất long khí như núi lửa phun trào, một đạo tiếp lấy một đạo, trọn vẹn 99 đạo tiên long bật lên. Vô số người kinh hãi nhanh lùi lại. Người vây xem ai cũng kinh dị, nhất là mấy tên tầm long địa sư còn có Âu Dương Diệp bọn hắn, càng là hơn trong lòng chấn động, đây là dẫn ra tần lĩnh đại long mượn tới lực lượng, nguyên thuật kinh thế. Bọn hắn tuy là nguyên lĩnh vực này kỳ nhân, nhưng mà vừa mới tiến đến không lâu, không thể nào tìm được dưới mặt đất long mạch đi về phía. Căn bản không thể nào giống như Dương Trần làm được đây hết thảy. Thần tôn cái thế, nơi này là thần tôn sân nhà. Ở chỗ này bằng vào nguyên thuật, thần tôn có thể hoàn toàn san bằng cùng Bắc Đế, Trung Hoàng chênh lệch cảnh giới. Âu Dương Diệp kích động giống to, năng lực tận mắt được gặp này kinh thiên nguyên thuật đại đạo, hắn đời này chết cũng không tiếc. Đây là tinh nghiên nguyên thuật người thiên đại tạo hóa, chỉ có nguyên thiên sư mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Sự thực thì xác thực như thế. Ở chỗ này, Hóa Long bí cảnh Diệp Phàm bằng vào nguyên thuật, đều có thể đối kháng tiên nhị đại năng thánh chủ, huống chi là nguyên thuật, tu vi đều vào lúc này Diệp Phàm phía trên Dương Trần đâu. Không, ca ca cứu ta. Vương Trùng tuyệt vọng giống to. Hôm nay trên trời dưới đất đều không có người cứu được ngươi. Dương Trần đột nhiên ra tay, bình một tiếng, hư không nổ lớn, từ trên trời giáng xuống một trường vô gia, phách thiên cái địa. Vương Trùng lại một lần nữa giải thể, ấn đường loạn cổ đế phù đều bị Dương Trần tóm vào trong tay, một cái ném cho Tiểu Loan Loan. Nay cửu chuyển thần phù dài không tới một tấc, vì thần kim đúc thành, rực rỡ chói mắt, cứng rắn mà lại bất hủ, quay tròn chuyển di chuyển, rơi vào mặc cho trên tay người nào, đều cần vận dụng đại pháp lực cường lực phong ấn, tránh nó phá không bay đi. Nhưng rơi trên tay Tiểu Loan Loan, lại là không núc đích. Là cái này vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Xa xa, thấy Vương Trùng lần nữa bạo vỡ thành xương máu, Vương Đằng quay mắt, giọng nói vô cùng lạnh lùng nói: Dương Bắc Thần, hôm nay đệ đệ ta nếu chết rồi, ta sẽ đại khai sát giới, đem người bên cạnh ngươi từng bước cũng chém dụng, ta mặc kệ bọn hắn có lai lịch ra sao. Tứ tượng cùng gieo vàng, ở trên đỉnh đầu quay quanh bay múa, Vương Đằng tắm rửa vô tận thần huy, như cổ đế chuyển thế. Ngay cả tiên nhị giáo chủ cũng tâm thần tập trung cao độ. Bác đế nói ra được là làm được, bực này cường đại nhân vật có thể so với chư thánh chủ, như thế xin thể, chắc chắn sẽ giết chi. Dù cho là Trung Châu hoàng chủ bị uy hiếp như vậy đều sẽ kiêng kỵ, bằng không, con cháu của mình hậu nhân nói không chừng sẽ bị chém giết hầu như không còn. Có thể Dương Trần lại là cường thế vô song, nói: "Ngươi đây là đang bức ta chẳng ngươi?" Một cái mắt, ánh mắt mọi người cũng nhìn sang. Cơ gia thánh chủ, đại hạ hoàng chủ, Tây Mạc thần tăng, Nam Linh yêu chủ và nhân vật thế hệ trước cũng lộ ra sắc mặt khác thường. Lời này thật sự là quá bá đạo. xong rồi, xong rồi, đây là muốn không chết không thôi. Giao Chỉ Thánh Nữ, Giao Quang Thánh Nữ, Tử Hà, Nhan Như Ngọc, Cổ Hoa Hoàng Tử, Trung Châu thứ hai mỹ nữ Nguyệt Linh Công Chúa bà, trẻ tuổi một đời ánh mắt mọi người đều là chỉ trệ. Đây chính là vương đẳng, có thượng đế chi tư, cùng Trung Hoàng cũng chiến khó hòa giải, nhường các phương giáo chủ cũng trong lòng kiêng kỵ, lẽ nào hôm nay liền muốn vẫn lạc tại thần tôn chi thủ rồi sao? Dương Trần ở chỗ này, có thể mượn dùng sông núi long khí, như thiên thần hạ phàm, thần lực vô cùng vô tận. Vừa nãy vừa hướng kháng Bắc Đế, Trung Hoàng, Dương Trần cũng có dư lực chém giết vương trùng, hiện tại rảnh tay. Dương Trần nói muốn đánh chết rơi vương đẳng thật không phải nói ngoa. Thần tôn cái thế, đây là ngươi cùng vương đẳng quyết đấu, ta sẽ không nhúng tay. Trung Hoàng mở miệng. Tóc đen xoa bay, nghiêm chỉnh có thượng cổ thánh hoàng ý vị, lòng dạ rộng lớn, thỏa mãn hai người khuynh thế đánh một trận. Được. Dương Trần gật đầu, nhanh chân về phía trước, muốn đánh chết rơi vương đẳng. Giờ phút này, Dương Trần dưới chân nguyên thiên văn lạc chớp động, cùng vì sao trên trời đối ứng, một mảnh lại một mảnh địa lưu động. Phình một tiếng, mặt đất vỡ ra, vô số long khí phóng lên tận trời, ngàn vạn đạo, vạn long nôn châu. Dương Bắc Thần, ngươi chẳng qua mượn nhờ ngoại lực mà thôi, tại ta vô dụng, chém hết sau đó chính là ngươi tuyệt mệnh thời điểm. Vương Đằng thần sắc hờ hững, mở miệng như sấm nổ, tụ ra một đoạn thần âm, võ đạo thiên nhãn mở ra, như một tinh vực tiêu tan. Trong mắt của hắn bắn ra 9 chữ cổ, từng cái chữ cổ đều đáng sợ vô cùng, dường như có thể loạn thiên động địa. Giờ khắc này, rất nhiều thánh chủ cũng kinh khủng. Nay lại là 9 cái đế chữ, Vương Đằng thực lực kinh người, lĩnh hội không sai biệt lắm, đem 9 chữ cổ luyện hóa vào rồi trong hai mắt, quả thực cường đại để người dùng mình. Vương Đằng võ đạo thiên nhãn có thể chính là như vậy luyện thành. Ầm ầm. Hư không kịch chấn, 9 chữ cổ phát ra khủng bố ba động. Vương Đằng long hành hổ bộ, cầm trong tay thiên đế kiếm, thần sắc lạnh lùng, liếc nhìn Dương Trần một cái, thở dài một tiếng nói, nhìn tới hôm nay, của ta đế kiếm nhất định nhuốm máu. Chương 388, yêu đế kêu gọi, tu la chàng chương 388, yêu đế kêu gọi, tu la chàng tiên đại bí cảnh mỗi một tầng cũng tương đương với một hóa long bí cảnh chiến lệ, Trung Hoàng, Vương Đằng chiến lực là bất cấm. Hai người thân mình cao hơn Dương Trần 10 cái tiểu cảnh giới. Dương Trần tăng thêm long khí mới biến tướng san bằng trên lệnh cảnh giới. Năng lực đang đánh Trung Hoàng, Vương Đằng đồng thời, còn diệt đi vương trùng, Dương Trần biểu hiện được xương tụng kinh thế hai tụ. Rốt cuộc, long tức cũng không được không có tận cùng tăng lên. Dương Trần song đạo quả cũng không hoàn chỉnh, nguyên anh kỳ chỉ tương đương với tứ cực bí cảnh, luyện hư mới tương đương với tiên đại nhất tầng thiên. Nếu là phàm nhân pháp tiến nhập luyện hư, song đạo quả cân đối hoàn chỉnh, Dương Trần đưa tay có thể trấn sát vương đẳng. Nhưng cho dù là hiện tại, Dương Trần vẫn như cũ có năm chắc lực gáp vương đẳng, để kiếm. Người cũng xứng. Dương Trần hét lớn một tiếng, vạn long ngang trời. Vô tận long khí hội tụ thành 99 cái khổng lồ chân long, mỗi một cái cũng lớn như núi mạch, vảy màu xanh chớp động, thân rồng thô to, cự trảo hàn quang lấp lóe, hùng hồn không thể đỡ. Chân long, tuy biết là long khí biến thành, nhưng sinh động như thật, quá chân thực rồi, cùng vật sống cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Thần tôn quá mạnh mẽ, ở chỗ này sở hướng vô địch, không có gì có thể ngăn cản hắn công phạt bước chân. Vô tận tu sĩ sợ hãi thán phục, kinh động như gặp thiên nhân. Nhất là nguyên thuật kỳ nhân nhóm, nhìn thấy nguyên thiên thư bên trong ghi lại độc nhất bí pháp, dẫn ra long nguyên, như thấy thần thoại. 99 cái chân long bảo vệ nhìn Dương Trần, như là bảo vệ thượng đế bình thường, Dương Trần cất bước về phía trước, trấn sát tất cả địch. 9 chữ cổ tại chỗ liền bị địch trụ. Dương Trần nét mặt lạnh lùng, đưa tay đem Vĩnh Sinh chi môn trấn áp xuống, muốn giơ lên trấn sát vương đẳng, kết thúc một trận chiến này. Ầm ầm. Hư không anh minh, như là không chịu nổi áp lực này. Thiên địa pháp tắc cùng Vĩnh Sinh chi môn cộng minh, nhường tất cả giáo chủ cũng hãi hùng kết vía, một kích này thực sự quá kinh khủng. Nặng như ngàn tỷ tấn, hư không tiên tổ đều bị ép tới băng liệt, nếu là ở nơi khác, vô tận dãy núi đều muốn thành một biển. Đang Vương Đằng cầm trong tay Tiên Đế kiếm lên kích, chạm trên Vĩnh Sinh chi môn, tại chỗ liền bị cánh cửa này chấn động đến bay rất ra ngoài. Không ai có thể tưởng tượng, cánh cửa này đáng sợ đến cỡ nào, hỗn độn tiên quang lưu động, huyền hoàng mâu khí lưu chuyển, dường như muốn áp sập thiên địa, nhường chư thánh chủ đại năng cũng biến sắc. Màu vàng kim thánh kiếm cùng Vĩnh Sinh chi môn không ngừng va chạm. Vương Đằng một chút đánh ra thập vạn bát thiên kiếm, nhưng một chút tác dụng đều không có, hổ khẩu đều bị chấn động đến tê dại. Cánh cửa này không có gì thần thông, cũng không có cái gì dị tượng, như là đại biểu cho thuần túy lực lượng cực hạn. Vĩnh Sinh chi môn chấn áp mà xuống, như là 3000 đại đạo lực lượng ép xuống tiếp theo. Bình một tiếng, lại là một đòn kinh thiên động địa, màu vàng kim thánh kiếm bổ trên Vĩnh Sinh chi môn, lực lượng ảnh hưởng còn lại quá kinh khủng. Ở đây đại năng đều ngạc nhiên thất sắc. Nếu không phải hóa tiên chỉ còn có long huyệt phun ra nuốt vào thần hoa, nơi đây đã sớm bị đánh chìm 81 lần rồi. Cái gì núi sông và vật, cái gì thiên khung mặt đất, toàn bộ cũng đỡ không nổi Vĩnh Sinh chi môn một kích. Dương Trần thúc đẩy Vĩnh Sinh chi môn chấn áp mà xuống, đủ để cho vô tận dãy núi sụp đổ, biến thành bụi bặm. Đối mặt Vĩnh Sinh chi môn, mạnh như vương đằng thì dòng dã rút lui rồi 81 bước, hổ khẩu cũng nứt ra. Máu tươi tích tác, chảy xuống mà xuống, tại lực đạo bên trên, không ai nhưng cùng Vĩnh Sinh chi môn tranh phong. Ù ù. Đột nhiên, long mạch di động, chân núi chỗ cổ huyệt dâng lên tinh khí, long ngâm động tính 33 tầng trời, dường như theo mãng hoang lộ ra. Trong nháy mắt này, rất nhiều đạo thân ảnh vọt tới. Rất nhiều giáo chủ, các đại thánh chủ, Tây Mạc lão tăng, Nam Lĩnh lão yêu, tất cả đều đang hành động, không có người nào trì hoãn. Dương Sư Minh muốn bỏ lỡ thời gian, tần linh thiên cổ đại long bắt đầu di động. Diệp Phàm kêu lên. Hắn quan sát địa thế, nhìn thấy đại long đang di động, lại kéo dài thêm chỉ sợ thật sẽ sống qua cơ duyên. Tần linh cổ hiện tại một chỗ dừng lại một quãng thời gian rồi sẽ rời đi, không hội trưởng thời gian ngừng chân. Cũng đúng thế thật thiên cổ đến không người tìm được nguyên nhân. Là vừa rồi thần tôn dẫn ra sông núi đại long lực lượng bản nguyên, kinh động đến long huyệt, nó sớm đã ra đời linh trí, đem muốn rời đi. Một vị Tầm Long Địa Sư hoảng sợ nói: "Thần tôn, không cần đánh nữa, Hóa Tiên Chỉ cùng Long Huyệt được một liền có hy vọng chứng đạo, tuyệt đối không nên bỏ lỡ." Khương gia, Phong gia thánh chủ, Giao Chỉ đại năng thì khuyên đủ. Dương Trần thì cảm ứng được Long Huyệt di động. Hắn trong Luân Hải Yêu Đế Thánh Tâm thì đang nhảy lên kịch liệt, tựa hồ là vì tiếp cận Hóa Tiên Chỉ nguyên nhân. Yêu Đế Thánh Tâm đang kêu gọi, truyền ra một loại không hiểu ba động, Dương Trần đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Vương Đẳng rốt cuộc tìm được cơ hội, lập tức bước lên màu vàng kim cổ chiến xa, hóa thành lưu quang, thoát ly chiến trường. Bước vào Hóa Tiên Chỉ hoặc là Long Huyệt khẩn yếu nhất, đợi hắn đạt được Hóa Tiên Chỉ tạo hóa, chắc chắn sẽ đánh chết rơi Dương Trần. Báo thù cho đệ đệ Tuyết Hận, rửa sạch sỉ nhục. Thần tôn. Thấy Dương Trần trạng thái đặc thù, Xích Long đạo nhân, Khổng Tước Vương đi cùng Nhan Như Ngọc, đi tới Dương Trần bên cạnh hộ đạo. Dương Trần tại yêu tộc địa vị cực kỳ đặc thù. Trình độ nào đó, còn muốn vượt qua Nhan Như Ngọc. Vì Dương Trần trên người có Yêu Đế Thánh Tâm, năng lực tu hành Thanh Đế Kinh Văn, còn có thể thúc đẩy Hỗn Độn Thanh Liên. Một tộc nhân so với Nhan Như Ngọc cái này Thanh Đế hậu nhân còn muốn tượng Thanh Đế hậu nhân, nhưng rất nhiều lao yêu cũng không thể tưởng tượng. Ta không ngại, là Yêu Đế Thánh Tâm có dị động. Dương Trần mặt mỉm cười, cùng Nhan Như Ngọc mười ngón đan sen, lòng bàn tay Hỗn Độn Thanh Liên tán phát ra đạo đạo vầng sáng, làm nổi bật địa hai người như là một đôi thần tiên quý nữ, siêu thoát hồng trần bên ngoài. Cùng Nhan Như Ngọc đi tại một viên, không ai có thể thường, cho dù là tiên đài nhị tầng tiên hóa thạch sống cũng giống vậy. Cho dù hóa thạch sống nhóm sống mấy ngàn năm, tại tiên đài tầng 2 có thể xưng nhân vật vô địch, thực lực còn tại đó. Nhưng có Hỗn Độn Thanh Liên nơi tay, dưới chân lại là Tần Lĩnh Đại Long chi địa, Dương Trần tuyệt đối có thể bệ nghệ thiên hạ. Yêu Đế Thánh Tâm tại rung động, đang kêu gọi ta tiến lên. Dương Trần nhìn qua Hóa Tiên Chỉ, ánh mắt thâm thúy. Xích Long đạo nhân, Khổng Tước Vương sông Dương Trần gật đầu, chia ra được bắt đầu chuyển động, phóng tới Long Huyệt. Có Dương Trần tại, bọn hắn không cần lại lo lắng Nhan Như Ngọc can nguy, bọn hắn dạng này hóa thạch sống, tuổi thọ không nhiều, cũng muốn tìm thần vị cấp bậc mộng miễn diên thọ. Nhân vật già cả phần lớn phóng tới cổ huyện, nơi đó diên thọ tiên chân đối với đối bọn họ mà nói vô giá, bất tử thần đan, mộng miễn thần vị đám người thế không thể nhận ra, dưới mắt lại có manh mối. Mà thế hệ tuổi trẻ tiên tiêu thì phóng tới Hóa Tiên Chỉ. Hóa Tiên Chỉ, tại một ngọn núi lớn chi đỉnh, nơi đây tỏa ra ánh sáng lung linh, tiên hà bốn phía vô cùng mộng ảo, đầm nước như ngọc giống nhau. Linh khí mãnh liệt tiếp theo, đem ngọn núi cũng bao phủ. Đi vào Hóa Tiên Chỉ phụ cận về sau, không ai có thể bay được, tất cả đều bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn trở. Tất cả mọi người chỉ có thể đi bộ lên núi. Cho dù là các đại giáo chủ cũng không được, chỉ có từng bước một leo về phía trước, bản sơn trên đường có rất nhiều người. Không hề nghi ngờ, tất cả đều là cao thủ. Dương Trần dắt tay Nhan Như Ngọc, xuôi theo đường núi mà đi, gặp được không ít cố nhân, Giao Chỉ thánh nữ nở nụ cười xinh đẹp, trăm hoa thất sắc. Chẳng qua, cái nụ cười này nhường Dương Trần không hiểu có chút phát sợ. Tử Hà tiên tử thì trên mặt ý cười, toàn thân như là cùng thiên địa tương hợp, giữ đạo hợp chân, không biết đang suy nghĩ gì. Xa xa, Phong Hoàng đầu đội ngũ sắc phượng hoàng mặt nạ, nhìn thấy một màn này, hừ lạnh một tiếng, ngóc lên rồi tuyết trắng cái cằm, cũng không quay đầu lại đi xa, nhường Phong gia thánh chủ bất đắc dĩ. Thần tôn, thật chứ có phúc lớn. Bên kia, Giao Quang thánh nữ Diêu Hi cười khẽ, thân thể mềm mại khẽ run, kích thích trận trận sóng cả, váy dài theo gió phiêu lãng, thon dài đùi ngọc như ẩn như hiện, như một gốc tiên ba tại chợt trợn. Nhan Như Ngọc ở bên nhìn, Dương Trần cười không nói. Lần này cũng không phải là tất cả nhân vật già cả cũng xông về Thiên Cổ Long Huyện, cũng không ít người xông Hóa Tiên Chỉ mà đến. Tất cả đều là hùng bá một phương đại nhân vật. Sao lại tới đây nhiều người như vậy? Dương Trần hướng về Giao Chỉ thánh nữ chỉ giao hỏi. Lần này là thần toán tử thôi diễn ra tới, cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, vì vậy đến rồi rất nhiều người. Chỉ giao mở miệng, mang mạng che mặt vẫn như cũng là xinh đẹp động lòng người, hấp dẫn không ít tu sĩ ngừng chân. Đại tỷ tỷ ngươi thật là xinh đẹp, Loan Loan về sau nếu giống như ngươi xinh đẹp liền tốt. Tiểu Loan Loan ngồi ở Dương Trần trên vai, vừa cười vừa nói, mắt to cong thành trăng lưỡi liềm hình dạng, rất đáng yêu. Loan Loan về sau nhất định sẽ đây tỷ tỷ càng xinh đẹp. Chỉ giao cười lấy đi tới, tựa như vô ý nói, Loan Loan, ngươi nói tỷ tỷ và vị tỷ tỷ này ai đẹp hơn? Giao Chỉ thánh nữ cùng yêu tộc công chúa ai đẹp hơn? Nghe được vấn đề này, vô số đạo ánh mắt cũng nhìn sang, cái này tranh luận tại Đông Hoàng chưa từng có đỉnh chỉ qua. Chương 389, thần tôn nghĩ tất cả đều muốn, sinh vật lông đỏ cùng thánh linh đại đế. Chương 389, thần tôn nghĩ tất cả đều muốn, sinh vật lông đỏ cùng thánh linh đại đế Đông Hoàng. Có người nói Giao Chỉ thánh nữ xuất trần tuyệt thế, như thiên tiên hạ phàm, cho là Giao Chỉ thánh nữ chỉ giao càng xinh đẹp. Thì có người nói yêu tộc công chúa hoàn mỹ không một tí vết, phong hoa tuyệt đại, hẳn là Nhan Như Ngọc càng thêm xinh đẹp. Mà có người lại khác ý rồi, cho rằng Tử Hà tiên tử chính là tiên thiên đạo thai, tập thiên địa tinh hoa vào một thân, cùng Tây Vương mẫu là đồng dạng thể chất, hẳn là Tử Hà càng xinh đẹp. Đối với cái này, Cơ Gia lại có ý định thấy vậy, nhà bọn hắn tiểu nguyệt lượng chính là nguyên linh thể, đồng dạng là thiên địa tinh hoa mà sinh. Tính cách mặc dù cổ linh tinh quái một chút, nhưng chưa hẳn thì đây Giao Chỉ thánh nữ, Tử Hà tiên tử, yêu tộc công chúa kém. Cơ Gia nói như vậy, Giao Quang thánh địa cũng không cam chịu người sau, cho rằng Giao Quang thánh nữ cũng không kém. Mặc dù cũng không phải là đặc thù thể chất, nhưng dung mạo đồng dạng hơn người, tại Nam vực Mỹ danh còn đang ở Cơ Tử Nguyệt phía trên đâu. Nam vực cũng mở miệng, Trung vực tự nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn. Phong Hoàng có Trung vực đệ nhất mỹ nhân danh xưng, bọn hắn cho rằng Phong Hoàng hình dáng tuyệt đối không tại Giao Chỉ thánh nữ, yêu tộc công chúa, Tử Hà tiên tử, Giao Quang thánh nữ đám người phía dưới. Hảo gia hỏa, đây là ý không ở trong lời a. Tu là chàng. Dương Trần nghe được Chỉ Giao hỏi Tiểu Loan Loan vấn đề này, thì đã hiểu Giao Chỉ thánh nữ đây là đến đây vì hắn. Cái này tử vong vấn đề, bất luận trả lời thế nào, đều sẽ đắc tội với người, mặc kệ là Chỉ Giao hay là Nhan Như Ngọc, Dương Trần cũng không nghĩ một người trong đó thương tâm, hắn muốn xử lý sự việc công bằng. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt a. Làm nam nhân có đôi khi thật khó. Kỳ thực hai người khó phân cao thấp, phong thái khác nhau, chính là nhường Dương Trần tới chọn, cũng chia không ra cái cao thấp. Đang lúc Dương Trần trầm ngâm tự hỏi như thế nào giải quyết lần này Tu La chẳng lúc, Tiểu Loan Loan đột nhiên mở miệng nói, "Thật là khó tuyển a, Loan Loan cảm thấy hai cái tỷ tỷ giống nhau xinh đẹp, còn có Tử Hà tỷ tỷ thì rất xinh đẹp. Không bằng ba cái tỷ tỷ cùng nhau gả cho đại ca ca đi, nhỏ như vậy Loan Loan cũng không cần tuyển." Nghe Tiểu Loan Loan thiên chân vô tà nghiêm túc bộ dáng, Chỉ Giao thần sắc khẽ giật mình, sau đó hung hăng róc xương lóc thịt Dương Trần một chút. Lời này khẳng định là Dương Trần giáo. Là cái này Dương Trần suy nghĩ chân thật đi. Tiểu Loan Loan đều bị Dương Trần thứ hư này làm hư. Tử Hà tiên tử thì lạnh lùng liếc nhìn Dương Trần một cái. Nàng đang một bên xem kịch, thì không ngờ rằng đám lửa này thế mà lại đốt tới trên người mình, quả nhiên là hai bay bạ gió. Nghĩ tất cả đều muốn, không hổ là thần tôn đâu. Giao Quang Thánh Nữ Diêu Hi hỉ hỉ cười một tiếng. Cái gì thần tôn? Này vô sỉ tiểu tặc, hay là lúc trước cái đó cướp đi nàng hung ý thiếu niên, không có một tia sửa đổi đâu. Hừ, quả nhiên là không xấu hổ. Phong Hoàng nhìn như thờ ơ, kỳ thực một mực nghiêng thai lắng nghe, nghe được câu này, lập tức hừ lạnh một tiếng. Tiểu Loan Loan thế mà không có nói tới nàng. Quả nhiên là lẽ nào có lý đó. Phong gia thánh chủ im lặng, bây giờ Đông Hoang thoại bản bên trong ngạo kiểu tiên tử đã lui hoàn cảnh, ngươi còn đang ở ngạo kiểu cái gì? Hiện tại lưu hành là ôn nhu bạch nguyệt quang. Diệp tử, ngươi nhìn xem thần tôn đã có ba cái đạo lữ, khi nào ngươi thì mang ta thấy chút việc đời a? Xa xa, Bàng Bác đối Diệp Phàm cười nói, nghe một chút, đây là tiếng người sao? Diệp Phàm cười lấy hỏi lại Bàng Bác, ngươi đang yêu tộc lâu như vậy thì không có thông đồng cái gỗ lìn. Bàng Bác sắc mặt cứng đờ, im lặng không nói. Ta bây giờ không có cân nhắc những việc này, ta chỉ nghĩ về đến địa cầu, về nhà cùng phụ mẫu đoàn tụ, tử dục nuôi mà thần không đợi. Chuyện như vậy, ta không muốn để cho chúng nó xảy ra. Diệp Phàm trong đầu không có tình tình yêu yêu, hắn hiện tại chỉ nghĩ về nhà cùng phụ mẫu đoàn tụ. Bàng Bác sắc mặt đống chốc chỉnh trọng lên, Diệp tử, ta tin tưởng ngươi, chúng ta nhất định có thể trở lại địa cầu. Chờ hóa tiên chỉ hành trình kết thúc, ta thì hỏi một chút Dương sư minh, như thế nào mới có thể về đến địa cầu. Diệp Phàm nói, trải nghiệm đoạn này khúc nhạc dạo ngắn. Dương Trần một đoàn người tới gần hóa tiên trì, nơi này đầm nước chảy xuôi hào quang, mờ mịt bốc hơi, một mảnh lộng lẫy, như là một mảnh tiên gia tỉnh thổ. Người đã đến. Bệnh lao nhân đứng ở hóa tiên trì một bên, nói. Dương Trần cười lấy gật đầu, ở chỗ này lại lần nữa gặp được bệnh lao nhân cái tiểu đu, hắn là không một chút nào bất ngờ. Xin ra mắt tiền bối. Nhan Như Ngọc tiến lên chào, Chỉ Giao, Tử Hà nàng nhóm thì không dám sơ suất, cũng đều tiến lên thi lễ một cái. Nàng nhóm sớm đã nghe Dương Trần đã từng nói, suy đoán vị lao nhân này có lai lịch lớn, chỉ sợ chí ít đều là một vị thánh nhân. Bệnh lao nhân khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì thở dài. Này ba cái nữ tử luận hình dạng, khí chất, tư chất các phương diện đều không tại hắn đồ đệ Hạ Cửu Du phía dưới. Có này ba cái nữ tử tại, Hạ Cửu Du vì Dương Trần mà thành tâm ma, sợ là khó đi. Bệnh lao nhân quay người, nhìn về phía hóa tiên trì. Ao này nước hồ trong trẻo, như một vũng quỳnh tường, lưu hà tràn thụy, tiên vân bốc hơi, mở mịt lượn lờ, ngũ quang thập sắc. Một mảnh óng ánh trong suốt. Hóa tiên trì tại Cự Sơn chi đỉnh, mặc dù không phải rất lớn, nhưng lại cho người ta một phương thế giới ảo giác. Không như một vũng đầm nước, mà như một sinh động mà xinh đẹp tiểu thế giới, hình như có khởi nguồn của sự sống chi bí. Có âm thanh, một vũng ngọc dịch liên tiếp vạn cổ thanh thiên. Bên trong tiên chỉ lại phát ra triều tịch bành trướng thanh âm, giống có người ngồi xếp bằng hư không, đang giảng giải khai thiên tích địa đại đạo. Tiên chỉ sóng nước lấp loáng, tiên hà lưu động, ngũ sát xuất hiện, đầm nước điểm điểm, cũng không phải cỡ nào kịch liệt. Tương phản, được xương tụng nhu hòa, lại làm cho không ít người nhíu mày, bọn hắn mơ hồ trong đó nghe được tiên địa tại tụng cổ kinh. Xôn xao một tiếng, tiên chỉ mở, Tiểu Loan Loan hướng trong nước chụp tới, lại vớt lên đến một viên xích ngọc, năng lực có người nhức đầu, toàn thân đỏ tươi ướt át. Hào quang bắn ra, đem một vị tu sĩ toàn thân xương cốt cũng chiếu rọi rồi ra đây, khiến cho thân thể gần như trong suốt. Cửu Thiên Xích Ngọc Vương. Trời ạ, đây chính là viễn cổ thánh nhân cũng không tìm thấy vô thượng thần vật, có thể dùng để luyện thành bất diệt thánh binh. Một đám người con mắt đỏ bừng một mảnh. Vài vị giáo chủ cũng kem chút ngồi không yên, muốn nhanh chân xuống lại, rất nhiều người đều muốn động thủ cấp đoạt, nhưng vừa nhìn thấy Dương Trần, tất cả đều yên lặng đem bước chân rụt trở về. Thần tôn ở trước mặt, thực sự không thể trêu vào a. Bé con này lai lịch gì? Lại mò được rồi viễn cổ thánh nhân khổ tìm cả đời cũng không chiếm được vô thượng thần vật. Rất nhiều giáo chủ ngạc nhiên nhìn Tiểu Loan Loan. Đúng lúc này, lại thần sắc rung động nhìn về phía Dương Trần. Bọn hắn cũng cho rằng Dương Trần sẽ tiếp tục trong hồ vớt dị bảo, chẳng qua, Dương Trần không hề có làm như vậy. Tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, Dương Trần ôm lấy Tiểu Loan Loan, tại tiên chỉ bờ dòng chơi, dạo bước. Tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, không biết Dương Trần đang làm cái gì. Kỳ quái hơn là, Bắc Đế Vương đằng khống chế màu vàng kim cổ chiến xa bước vào vùng đất này về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Vâng. Đột nhiên, thiên địa anh minh, một tòa khác đại nhạc chân núi chỗ, long động chấn động kịch liệt, các phương giáo chủ cũng đang xuất thủ. Tranh đoạt thần châu. Đây là diên thọ thánh vật. Choang một tiếng, đường kính hơn một mét thần châu, tại rất nhiều thánh chủ lực lượng sẽ rách dưới, cuối cùng rách ra ra, tại chính giữa lại có một toàn thân mọc đầy tóc đỏ sinh vật hình người rơi xuống ra đây. Cái gì? Vạn năm long châu bên trong lại bao hàm một sinh vật như vậy? Mọi người kinh dị, thần sát sợ hãi. Hống. Sinh vật lông đỏ hình người mở mắt, bắn ra hai vệt huyết quang, bay thẳng thiên cùng, giống to một tiếng. Chư thánh chủ khí huyết cuồn cuộn, kém chút bất tỉnh đi. Đó là cái gì? Trên tiên trì, vô số tu sĩ xuống dưới quan sát, nhìn thấy trên một ngọn núi khác sinh vật lông đỏ, tất cả đều ngạc nhiên thất sắc. Đời thứ ba Nguyên Thiên Tổ sư, tuổi già chẳng lành, trở thành hiện tại bộ dáng này, hắn đến cùng là cái gì? Diệp Phàm chấn động trong lòng, mở ra thần nhãn, cẩn thận quan sát. Nguyên Thiên sư tuổi già có quá nhiều đáng sợ bí mật. Này sinh vật lông đỏ tất nhiên là đời thứ ba tổ sư, tất cả chẳng lành tập trung vào một thân, lẽ nào hắn còn sống sót sao? Vô số ánh mắt nhìn về phía sinh vật lông đỏ. Đột nhiên, vang một tiếng, một cỗ để người càng thêm sợ hãi khí tức theo vạn cổ long huyệt chỗ sâu nhất bộc phát xung ra, nhường mỗi người cũng tâm thần run rẩy, dường như muốn quỳ mọ xuống. Thật sự có một tôn viễn cổ thánh linh. Bệnh lão nhân con người bắn ra hai đạo chùm sáng rợn người, lẩm bẩm, cổ chi đại đế không ra, ai dám tranh phong? Đáng tiếc, không ai nghe được đạo này thanh âm đàm thoại. Vì tại đây đạo khí tức xuất hiện trong nháy mắt, tiên chỉ bở rất nhiều người không chịu nổi đi thế như vậy, ngã sấp trên mặt đất. Trẻ tuổi một đời giao quang thánh nữ, Nguyệt Linh công chúa, Cơ Hạo Nguyệt và Ngũ Đại vực trừ vương, tất cả đều chấn động trong lòng. Cố khí tức này thực sự thật là đáng sợ, để người nhịn không được muốn quỳ xuống lại, chẳng lẽ có một vị đại đế ở đây sao? Các phương giáo chủ cũng đều vẻ mặt nghiêm túc, tập trung vào long huyệt. Chỗ nào rốt cuộc có gì? Đúng lúc này, không ai từng nghĩ tới một màn đã xảy ra, tất cả ánh mắt dừng lại tại rồi trên người Dương Trần. Chương 390, ai tại nhiễu đại đế ngủ say chương 390, ai tại nhiễu đại đế ngủ say oanh. Một mảnh đồng xanh bỗng nhiên theo hóa tiên trì xông ra. Bộp một tiếng, lục đồng khối rơi vào Dương Trần trong lòng bàn tay. Toàn trường ánh mắt một chút tất cả đều bị hấp dẫn đến. Lục đồng khối, năm đấm lớn, vết gỉ loang lổ. Kỳ lạ nhất là, có một gốc cao hơn một thước sen xanh nhỏ cắm rễ ở trên, cứng cỏi mà óng ánh sợi rễ quấn quanh. Cả hai làm bạn mà sinh. Tất cả thánh chủ đại năng choáng váng, tâm thần chấn động kịch liệt, thật sự là một màn này cùng truyền thuyết quá giống. Năm đó thanh đế chính là như vậy sinh ra. Chẳng lẽ nói Dương Bắc Thần thật là thanh đế chuyển thế? Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, đưa ánh mắt về phía rồi Dương Trần. Cho dù mọi người không biết tội đồng lai lịch, nhưng là thấy đến một gốc thanh liên thì động dung. Hóa tiên chỉ từng đi ra một vị đại đế, có thể nói mọi người đều biết, nhìn thấy loại tình cảnh này không ai không kinh dị. Ai cũng không nghĩ tới, Dương Trần vừa đến hóa tiên chỉ, liền có đồng xanh chủ động tới ném, quả thực không thể tưởng tượng. Tiên hồ ngay cả ngư đều không có một cái, mà bây giờ lại một tôn yêu đế sắp xuất thế sao? Khối đồng xanh này, lẽ nào là cực đạo đế binh khối vụ? Thần tôn thứ nhất lại nhường lục đồng khối chủ động tới ném, hóa tiên chỉ từ xưa đến nay chìm vào rồi không biết bao nhiêu tiên trần. Vô số giáo chủ cũng tim đập nhanh hơn, kém chút nhịn không được cùng nhau bước lên phía trước. Nếu là những người khác đạt được rồi lục đồng khối, bọn hắn nhất định sẽ cường thế ra tay. Nhưng bây giờ, lục đồng khối chủ động đầu nhập vào Dương Trần trong tay, để bọn hắn có chút do dự lên. Rốt cuộc, Dương Trần tại Tần Lĩnh Long mạch có đại long chi lực gia trì, có thể san bằng trên lệch cảnh giới, có thể so với giáo chủ. Huống chi, Dương Trần trên tay còn có đế binh hỗn độn thanh liên. Ai cũng không biết, đế binh hỗn độn thanh liên cùng kia lục đồng khối trên thanh liên có quan hệ gì, ai dám vọng động. Trong chốc lát, toàn trường bầu không khí ngưng kết. Vô số đạo ánh mắt tập trung trên người Dương Trần. Đúng lúc này, một tên mập từ đằng xa chạy tới, đỉnh đầu một ngụm nồi sắt giống nhau lớn chén bể, chân không chạm đất, cách mặt đất cao một thước, lại bay tới. Đây là nơi đây một cái duy nhất có thể phi hành tu sĩ. Mập mạp như một tụ đá giống nhau từ trên trời giáng xuống, đưa tay chụp vào lục đồng khối, vẻ mặt kích động. Thương gia thánh chủ, giao chỉ đại năng, phong gia thánh chủ và đông hoang thánh chủ muốn ra tay ngăn cản, nhưng bị Trung Châu đại năng ngăn lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trung Châu chư vị giáo chủ, hoàng chủ cũng muốn cho mập mạp đoạn đức đi dò xét một chút Dương Trần hư thực. Vì có Tầm Long địa sư suy đoán, hóa tiên trì địa vực đặc thủ, Dương Trần có thể không cách nào dẫn động long khí. Đoạn đức, ngay cả ta đổ vật ngươi cũng muốn cướp. Dương Trần nắm chỉ thành quyền, một quyền oanh trên người Đoạn Đức, quyền ấn như sơn nhạc oanh kích, chấn động đến hư không oanh minh. Mập mạp Đoạn Đức bị một quyền đánh bay. Bình một tiếng, trông vào hóa tiên trì bên trong. Vô số tu sĩ kinh hãi, Dương Trần một kích này lại dẫn động bên trong tiên trì lực lượng, có thể so với tuyệt đỉnh giáo chủ ra tay. Trước đây, dựa theo rất nhiều giáo chủ suy đoán, Dương Trần không cách nào dẫn động long khí, hẳn không có vô địch chi uy. Rốt cuộc, trên lệnh cảnh giới còn tại đó. Có thể không nghĩ tới, không có sông núi long khí, Dương Trần còn có hóa tiên trì lực lượng, đồng dạng năng lực chiến tuyệt đỉnh đại năng. Đồng thời, nhường Trung Châu giáo chủ nhóm kinh hãi là, quyền ấn bị cái đó chén bể rung ra một mảnh ô quang cả lại. Dương Trần một quyền này lại không có thương tổn đến mập mạp Đoạn Đức, cho nên Đoạn Đức chỉ là rơi vào rồi trong hồ. Đạo sĩ béo này đến tuột cùng là lai lịch gì? Vô lượng tiên tôn, vân đạo kiếp trước kiếp này đều cùng nó hữu duyên, hết lần này tới lần khác gặp được ngươi cái quái thai. Đoạn Đức theo trong hồ bò lên, oán niệm nhìn về phía Dương Trần. Dương Trần tự tiếu phi tiểu nói, đạo hữu lời ấy sai rồi, ta nhìn xem đạo hữu thôn tiên ma cái cũng cùng ta hữu duyên. Này quái thai vô cùng yêu, vẫn đúng là không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, nói không chừng vẫn đúng là năng lực đoạt đi thôn tiên ma cái. Đoạn Đức tâm thần cuồng loạn, Dương Bắc Thần, lúc này coi như ta cắm, ngươi đừng nghĩ đánh ta thôn tiên ma cái chủ ý. Ngươi cũng có hỗn độn thanh liên rồi, còn muốn thôn tiên ma cái làm gì? Hai kiện đế binh không sợ đem ngươi hút khô. Đoạn Đức oán niệm tràn đầy nói. Dương Trần lắc đầu, đế binh ai biết ngại nhiều đâu. Huống chi, thôn tiên ma cái hay là ngoan nhân đại đế đế binh, thân là ma công chủ nhân, có thể nào không động tâm? Chẳng qua, muốn đoạt thôn tiên ma cái cũng không dễ dàng, còn cần bản bạc kỹ hơn mới là. Dương Trần vuốt ve trong tay lục đồng khối, nhìn qua phía trên gốc kia sen xanh nhỏ, ánh mắt xa xăm mà thâm thúy. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hống. Lúc này, xa xa truyền đến giống to một tiếng. Nước hồ sôi trào, tiên hà trùng thiên, nơi đây mở mịt màu ngọc bích xuất hiện, khắp nơi bóng ánh cùng sáng lạ. Một tòa khác chân núi chỗ, chỗ nào thảm thiết vô cùng. Sinh vật lông đỏ hình người sau khi xuất hiện tại đại khai sát giới, ngay cả tiên đài nhị tầng tiên đại năng cũng vẫn lạc vài vị. Thế thì còn đánh như thế nào? Rất nhiều giáo chủ thánh chủ cũng kinh hãi. Ai đi đều là chịu chết, trừ phi đến một vị thánh nhân. Không ai từng nghĩ tới, cái gọi là Long Châu, thần châu bao hàm như vậy một tôn sinh vật, xưng là ma châu còn tạm được. Đánh nát nó, tương đương mở ra địa ngục chi môn. Này sinh vật lông đỏ là thái tộc tổ tiên, là Đông Hoang đệ tam đại nguyên thiên sư, tuổi già xảy ra chuyện chẳng lành, chôn xương tần lĩnh vạn cổ long huyệt bên trong, lại thành bộ dáng này. Có người biết được bí mật, hét to lên, cùng nhau động thủ, nếu không tất cả mọi người phải chết. Ngay cả các phương giáo chủ cũng không thể bình tĩnh, cùng nhau gầm thét, tất cả đều ra tay, lấy ra các loại binh khí, nhưng vẫn như cũng không phải sinh vật lông đỏ đối thủ, ngược lại chọc giận nó. A, sinh vật lông đỏ hình người một chút xông lên đỉnh núi, còn chưa ra tay, ven bờ tiên hồ liền chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Đông Hoang mấy tên nguyên thuật tông sư đều không ngoại lệ, tất cả đều sinh ra tóc đỏ, giống như là ác quỷ lan lộn đầy đất. Diệp Phàm toàn thân muốn nước, thời khắc mấu chốt, hoàng kim thánh huyết bắt đầu cháy rừng rực, một loại hơi thở của kinh khủng bị chắn bên ngoài cơ thể, hắn là duy hai không có ngã xuống nguyên thuật sư. Một người khác tự nhiên là Dương Trần. Nhìn qua tóc đỏ sinh vật hình người, tất cả mọi người lạnh từ đầu đến chân, loại cảnh tượng này để bọn hắn tâm thần muốn nước. Căn bản chẳng biết tại sao như vậy. Em đẹp tâm bảo hành trình, một chút biến thành sinh tử sát tràng, hồng mao quái vật không người năng lực địch. Tại thời khắc này, mọi người câm như hến. Thở mạnh cũng không dám, yên lặng chờ cực đạo đế binh ra tay, không người dám đi đoạt quái vật thể nội viên kia nhân thế tiên đan. Cuối cùng, một tiếng long ngâm phát ra. Trung Châu trong trận doanh có một thanh long kiếm phi ra, như là có thể rung sụp chư thiên, có cử thế vô song lực công kích. Long đầu mũi kiếm, cựu trảo kiếm văn, đuôi rồng hóa thành chuôi kiếm, kiếm này vừa ra, thiên địa thất sắc, cho dù bạn vầng mặt trời tập hợp một chỗ, cũng không có ánh sáng của nó thịnh liệt. Thái Hoàng kiếm xuất thế. Phúc. Không ít giáo chủ ho ra đầy máu, dù cho là hiện nay phiến thiên địa này kẻ thống trị, cũng không chịu nổi loại uy thế này. Tất cả đều lảo đảo lui lại, sắc mặt trắng bệch. Là cái này cực đạo đế binh chi uy. Thái Hoàng kiếm như một đạo vĩnh hằng ánh sáng, để người căn bản không chống đỡ được, đây là phát ra từ nội tâm thần phục. Dù cho là thánh chủ cũng nhịn không được muốn tiếp tục cùng bái. Sinh vật lông đỏ hình người rất cường đại, giết một phương giáo chủ như hái hoa nhổ cỏ, nhưng mà lúc này lại sinh ra thoái ý. Nó cường đại tới đâu cũng không dám cùng đế uy tranh phong. Chạy đi đâu? Đại hạ hoàng chủ trên đầu lơ lửng Thái Hoàng kiếm, hóa thành một cái hoàng kim đại long, truy sát lên núi, kiếm này vừa ra, tất cả thiên địa run rẩy. Ồ nào. Đột nhiên, hét lớn một tiếng truyền đến. Chân núi hạ hang cổ chỗ sâu nhất, như là có một vô thượng tồn tại theo trong ngủ mê đánh thức. Một cỗ đại dương mênh mông giống nhau đáng sợ ba động lộ ra. Một chiếc chiến xa cổ xưa bật ra, cao không quá một thước, màu tím tiểu kỳ lần kéo xe, màu xanh tiểu long xoay quanh ở trên, còn có một con tiểu nhân xích huyết vượng hoàng thần ở phía sau bay múa. Ngoài ra, 7-8 tên hơn phân nửa xích cao tiểu nhân, phía trước mở đường, màu sắc đều không cùng, từng cái chạm ngọc giống nhau. Trên chiến xa cổ, đứng thẳng một cao hơn một thước sinh linh hình người. Cái này sinh linh như một tôn thần giống nhau, lượn lờ 108 đạo thần hoàn, quát to, người nào ở đây ồn ào, càng đem tộc ta bất diệt thượng cổ đại đế bừng tỉnh. Một tiếng ầm vang, thiên địa rung động, quần sơn vạn hắc đều đang lay động. Đây là một vô thượng cường giả, cũng không phải là vị kia thượng cổ đại đế, nhưng mà lại có một loại ngập trời khủng bố uy thế, mặc dù chỉ có cao hơn một thước, nhưng lại muốn đem thiên địa này băng liệt. Đại đế, có một vị còn sống thượng cổ đại đế. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được đây hết thảy, hậu thế làm sao còn sẽ có kiểu này tồn tại. Giáo chủ đều kinh hãi, lại có một vị cổ đế ngủ say tại tần lĩnh vạn cổ long mạch bên trong, hắn là ai? Chương 391, cùng lắm thì đánh chìm Trung Châu. Chương 391, cùng lắm thì đánh chìm Trung Châu đại đế. Hai chữ vừa ra, liền có thể áp sập cổ kim tương lai, đại biểu chiến lược cực hạn, đạo cực hạn, người cực hạn. Từ xưa đến nay, nhân tộc đại đế cứ như vậy bài vị, nhưng không ngoài dự tính, mỗi một cái cũng lưu lại công tích vĩ đại, công danh chấn bạc cổ, không thể siêu biệt, không thể xóa nhòa. Thời đại hậu hoang cổ, 10 vạn năm qua duy thanh đế một người chứng đạo, hắn chết đi chẳng qua 1 vạn năm. Lẽ nào thì lại xuất hiện một vị đại đế sao? Tin tức này như vũ trụ nổ tung, thiên địa hủy diệt, dường như làm cho người ta không cách nào tin nổi, vô cùng rung động. Trong lòng của tất cả mọi người đều là sợ hãi cùng kinh sợ. Nay một đội sinh linh tất cả đều chẳng qua cao một thước, ngũ quang thập sắc, từng cái óng ánh sáng long lanh, như một đám thần ngọc tinh linh, nhưng lại cũng tỏa ra khí tức hết sức mạnh. Cổ lao chiến xa như là cùng tồn tại với thế gian. Vì thạch khí mại mà thành, chỉ có một thước quá cao, do dài 30 cm màu tím kỳ lần kéo xe, xông ra hang cổ. Quấy rầy đại đế ngủ say người chết. Trên xe đá, cái đó cao hơn một thước sinh vật hình người gầm nhẹ, 108 đạo thần hoàn bao phủ, thần uy thanh thăng. Nó nhẹ nhàng bung lên, một mảnh chữ cổ bay ra, khắc ấn tại hư vô ở giữa, vài vị đại năng phát ra tiếng kêu thảm. Lại như đã phá vô dụng bức tranh giống nhau bay ra ngoài. Mọi người sợ hãi, này nhưng là đường thế độc tôn đại năng. Tại bây giờ bắt đầu, tiên nhị đại năng chính là tuyệt đỉnh cấp độ, có thể chấp trưởng một phương thánh địa hoàng triều. Cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Nhưng bây giờ, cao hơn một thước tiểu nhân nhẹ nhàng bung lên, lại nhường hai vị đại năng tại chỗ hình thần câu diện. Ngoài ra ba vị đại năng thần hồn ảm đạm. Cái chỗ chết tiệt này, quả thực không cách nào ngây người, ra khủng bố như vậy ngập trời tồn tại, sao chống lại? Cao hơn một thước tiểu nhân đây sinh vật lông đỏ còn đáng sợ hơn. Rất nhiều tu sĩ bỏ mạng chạy trốn, sau lưng truyền đến cao hơn một thước tiểu nhân hét lớn một tiếng, chạy đi đâu? Kia như ngọc tinh giống nhau tiểu nhân, trên người thần hoàn quang mang đại thịnh, ở phía sau quát, lái xe đuổi tới. Mọi người kinh khủng này mẹ nó rốt cục là như thế nào một đám sinh linh, như thế thấp bé, nhưng lại cũng từng cái mạnh mẽ khủng khiếp, căn bản không một người có thể chống lại. Trên chiến xa sinh linh, có thần hoàn bao phủ, đương thời trừ ra thánh nhân bên ngoài, chỉ sợ không người là hắn địch thủ. Lão phu thì cảm nhận được một cỗ phá diệt tất cả lực lượng, sinh linh kia cùng sinh vật lông đỏ đều nhanh thông thánh. Chiến lực hù chết người. Rất nhiều giáo chủ, thánh chủ, hoàng chủ và tiên nhị đại nhân vật, tất cả đều xông lên hóa tiên chỉ chỗ đại sơn. Bây giờ chỉ có nơi đây coi như an toàn. Hỗn độn thanh liên, thái hoàng kiếm có thể áp chế cường địch. Bằng không, trốn hướng ở đâu đều chỉ có chết. Hừ, cho là có đế binh trấn thủ, có thể trốn được một mạng sao? Ngọc Tinh tiểu nhân lái xe truy sát mà đến. Bên kia, tóc đỏ sinh vật hình người thì quay đầu thẳng hướng hóa tiên chỉ, muốn tiêu diệt tất cả ngoại lai tu sĩ. Bây giờ, tiền lang sau hổ, cầm trong tay đế binh đại hạ hoàng chủ thì một hồi bỡ ngỡ, cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Cực đạo đế binh quả thực lợi hại. Thế nhưng chỗ hao tổn quá lớn, hắn năng lực phát ra vài chiêu, có thể diệt thánh nhân, nhưng mà phía sau một đám ngọc tinh truy sát đi lên, không thể nào luôn luôn thúc đẩy đế binh. Hắn, hao không nổi. Tất cả còn sống tu sĩ bị giáp tại hóa tiên chỉ trước, có thể nói tiền có lang sau có hổ, tiến thôi không được. Nhân vật cấp độ giáo chủ cũng rụt rè, không biết như thế nào cho phải. Hống. Đệ tam đại nguyên thiên sư thì nhìn ra bọn hắn kiêng kỵ, phát ra hống, cơ thể xông ra hơn 10 đạo ánh máu. Đệ tam đại nguyên thiên sư đây là đang phân hóa thần hồn, cho dù đế binh đánh ra, nó cũng có thể tránh được một kiếp. Vì hiện tại khó phân thật giả, hắn nhập chủ rồi rất nhiều cơ thể, không ai hiểu rõ người nào là chủ hồn. Diệp Phàm kinh hãi, hiện tại sinh ra tóc đỏ đều là nguyên thuật sư cùng tầm long sư, lẽ nào lâu dài hành tẩu ở địa mạch chỗ sâu người, trên người sớm đã lây dính một loại đáng sợ ân ký. Nếu không phải hắn là hoang cổ thánh thể, vạn ta bất xâm, chỉ sợ cũng tượng cái khác nguyên thuật sư giống nhau nhiễm chẳng lành tóc đỏ. Đại hạ hoàng chủ cầm trong tay thái hoàng kiếm, như dẫm trên băng mỏng, quắc, yêu tộc, các ngươi còn không xuất thủ. Xích Long đạo nhân, Khổng Tước Vương im lặng nhìn về phía Dương Trần, nhan như ngọc, ai cũng không biết Dương Trần hiện tại đang làm cái gì. Giờ phút này, lại nhắm mắt lại, xếp bằng ở giữa hồ phía trên, đưa lưng về phía chúng sinh, dường như không tồn tại ở phiến thiên địa này. Đế binh a, đây chính là một hồi thịnh yến. Tộc ta đại đế vừa vặn thiếu khuyết binh khí, các ngươi cùng đem đế binh trình lên đi. Ngọc Tinh tiểu nhân cười lạnh nói, ta nhìn xem ngươi là không muốn sống nữa. Đại hạ hoàng chủ quắc khẽ, hai mắt nhấp nháy, cầm thái hoàng kiếm nơi tay, liền muốn hướng về phía trước quét ngang qua. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Tộc ta đại đế ngay tại trong cổ động, nó là mảnh này thăng tiên địa chúa tể. Ngọc Tinh tiểu nhân cười lạnh liên tục. Kỳ Lân trước xe, tám tên hơn phân nửa xích cao tiểu nhân riêng phần mình ôm một cây lệnh kỳ, chia ra đứng ở bát phương. Chúng nó bắt đầu tế thiên, cái kiêm màu xanh tiểu long còn có dài hơn nửa xích xích huyết phượng hoàng thần thì bắt đầu réo vang. Ầm ầm thanh âm vang vọng. Tần lĩnh bị chấn, vô tận long khí ngút trời. Hội tụ thành một cái to lớn chân long, ngưng tụ ở trên bầu trời, nhìn xuống phía dưới, long uy như biển, ép người ngạt thở. T, đây là vạn cổ long mạch, tất cả long lực cũng bật ra, muốn cùng đế binh đối kháng. Rất nhiều giáo chủ đại năng kinh hãi. Đây là Trung Châu mạnh nhất long mạch, trường tồn vạn cổ, kéo dài trăm vạn dặm, sớm đã đản sinh ra tổ căn thần linh. Có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đây là muốn vì Trung Châu tổ căn đối kháng cực đạo đế binh. Vô tận tu sĩ rung động. Trung Châu cường đại nhất, tổ căn, đại biểu Trung Châu đại khí vận, bây giờ lại dùng để đối phó cổ chi đại đế binh khí. Có thể nghĩ, hiện tại mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu là long lực bị đánh tan, Trung Châu đem từ đây xảy ra kỳ biến, có trời mới biết sẽ có gì có thể sợ hậu quả. Đây là đại địa tinh nguyên tan vỡ. Trung Châu rất có thể sẽ bước lên đông hoang bắc vực theo gót, biến thành lại một mảnh hoang vu đất cằn sỏi đá. Từ nơi này liền có thể nhìn ra đế binh cường đại cùng khủng bố. Lại cần toàn bộ mênh mông vô ngần Trung Châu đại khí vận đến đối kháng, này lại như thế nào bá đạo cùng cường tuyệt. Nhân loại, các ngươi dù có đế binh lại như thế nào? Tộc ta đại đế còn sống sót, hắn sắp xuất thế, quân lâm chư thiên bạc vực, trên trời dưới đất không người năng lực cùng tranh tài. Trên chiến xa cổ, cái đó bao phủ 108 đạo thần hoàn sinh linh hình người ngửa mặt lên trời hét lớn, khí thế sông vân thiên. Nhưng mà, thân thể của hắn lại nhịn không được run. Đây hoàn toàn là bị cực đạo đế binh áp chế đưa đến. Cho dù cường đại như Ngọc Tinh tiểu nhân, tại hơi thở của cổ chi đại đế tràn ngập dưới, cũng không chịu nổi loại uy thế này. Chẳng qua, hai bên đều không có đánh ra công kích. Tần lĩnh đại long cùng đế binh một khi va chạm, vậy sẽ là hai nạn tính, bây giờ bọn hắn chỉ là qua lại uy hiếp. Không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không dám động thủ. Thử, cùng lắm thì đánh chìm Trung Châu. Khương gia, Phong gia, Giao Chỉ, Giao Quang và Đông Hoang rất nhiều thánh chủ cấp nhân vật, không chút nào bị Ngọc Tinh tiểu nhân uy hiếp. Mẹ nhà hắn, ngươi nghe một chút, đây là tiếng người sao? Trung Châu rất nhiều giáo chủ trong lòng giận mắng, Đông Hoang thánh chủ thực sự là không làm người a, liền nghị đánh chìm Trung Châu. Đại hạ hoàng chủ cầm kiếm tay, run nhẹ nhẹ. Dương Bắc Thần, ngươi rốt cục đang làm gì? Chương 392, Thanh Đế Dương Bắc Thần chương 392, Thanh Đế Dương Bắc Thần ồn ào. Đột nhiên, sâu trong lòng đất truyền đến hừ lạnh một tiếng, một sợi đế uy bật lên, tinh quyển cửu tiên, nhường đế binh chi uy cũng đống chốc nhỏ rất nhiều, thái hoàng kiếm gần như bị phong bế. Cái gì? Lại thật sự có một vị đại đế? Vô tận tu sĩ nghẹn họng nhìn chân trối. Trước đây tưởng rằng Ngọc Tinh Linh tại đe dọa, không ngờ rằng lại thật có một vị vô thượng tồn tại, ngủ say địa mạch chỗ sâu. Vô tri nhân loại, các ngươi đã quấy rầy đại đế ngủ say, có chết cũng khó có thể gột rửa tội lỗi của các ngươi, đem đế binh hiến đi lên. Sinh linh hình người đứng ở chiến xa âm thanh gọi. Đống chốc, tiếng nói thì lớn lên. Là thần tùy cấp bậc mộng nguyễn, hắn thông linh hóa thành hình người, thật chẳng lẽ chứng đạo thành công, đã trở thành một tôn đại đế. Rất nhiều giáo chủ đại năng kinh hãi. Xong rồi. Chết để xong rồi. đây chính là một tôn đại đế a, làm sao chống lại? Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, đệ tam đại nguyên thiên sư còn có kia ngọc tinh tiểu nhân đồng thời tại đại khai sát giới. Ngay cả nhân vật cấp độ giáo chủ cũng chết đi mấy người. Đây là một hồi đại nạn, mọi người không có sức chống cự, sôi nổi kêu khóc, tìm nơi nương tựa hướng đại hạ hoàng chủ, tìm kiếm che chở. Nhân tộc, sâu kiến. Thực lực như vậy, cũng xứng biến thành phiến đại địa này kẻ thống trị, thực sự quá yếu đất rồi, không chịu nổi một kích a. Kỳ Lân trên chiến xa cổ cái kia nhân hình sinh vật tàn nhẫn cười lạnh. Trong lúc nhất thời, không người dám lên tiếng. Cho dù là lão phong tử đến rồi, hoặc là tu di sơn đấu chiến thắng Phật giáng lâm, cũng không nhất định có thể giải quyết vấn đề. Vì long mạch bên trong cái đó như đại đế giống nhau đáng sợ tồn tại, chỗ phát ra uy nghiêm càng ngày càng cường thịnh rồi. Sắp xuất thế. A. Kỳ Lân xe đá lại một lần va chạm mà qua, một thiếu nữ kêu khóc, tại chỗ bị nghiền thành rồi hai đoạn. Như hoa tuổi tác, hoặc bát sinh mệnh như vậy kết thúc. Quá yếu, nhân tộc loại sinh linh này thực sự là không chịu nổi một kích, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Trên chiến xa sinh vật cười lạnh liên tục. Cách đó không xa, đệ tam đại nguyên tiên sư cũng là giết ra rồi mà tính, toàn thân cũng bị máu tươi nhiễm đỏ rồi. Trên mặt đất thây nằm vô số, tuổi già chẳng lành sinh vật lông đỏ trong miệng cũng không biết nuốt bao nhiêu trái tim. Các ngươi chính là cái gọi là cường giả sao? Yếu không thể nói à, chỉ có thể tránh dưới cực đạo đế binh chó vẫy bơi mừng chủ. Chiến người trên xe hình sinh linh cười lạnh. Lạnh băng ánh mắt nhìn về phía đại hạ hoàng chủ chỗ. Đại hạ hoàng chủ sắp không chịu được nổi nữa, này mẹ nó ngọc tinh tiểu nhân, hình người tóc đỏ toàn bộ là hắn một người tại kiêng. Dương Bắc Thần, ngươi đang làm gì? Không có hỗn độn thanh liên, chúng ta làm sao đối kháng tóc đỏ, sinh linh? Đại hạ hoàng chủ giống to. Ngay tại này núi thây biển máu chìm nổi lúc, một đạo thở dài dường như theo mênh mông trên 9 tầng trời truyền đến. Một tiếng ầm vang. Trong tiên hồ bọt nước văng khắp nơi, 99 đạo cột nước phóng lên tận trời, một đạo vĩ đại thân ảnh xuất hiện tại giữa hồ phía trên. Trên chống đỡ cửu thiên, hạ trấn cửu u, đạo thân ảnh này đè ép đầy trời khung, lộ ra nhường cửu thiên thập địa đều thần phục uy thế. Dương Trần ngồi xếp bằng đứng dậy, đạo kia vĩ đại thân ảnh chuyển động theo hắn, sừng sững ở phía sau hắn, phản phất giống như nặng chồng lên nhau. Hắn theo giữa hồ bát ngát hư không bên trên từng bước một đi tới, bộ bộ sinh liên, ánh mắt lóe lên, thanh quang chợt hiện. A! Hét thảm một tiếng vang vọng khắp nơi bát hoang. Trên chiến xa, kia bao phủ 108 đạo thần hoàn sinh linh hét thảm một tiếng, lúc đó thì cắt thành rồi ba đoạn. Đây là sức mạnh cỡ nào? Vẹn vẹn là ánh mắt lướt qua, liền để cái này đại sát tứ phương giáo chủ sinh linh khủng bố thân thể đứt gãy, làm người ta sợ hãi. Thanh đế, lẽ nào thần tôn là thanh đế chuyển thế? Hoặc nói thanh đế chưa chết, thời gian qua đi và cổ, hắn lại còn sống, công việc ra hoàn toàn mới một thế. Giáo chủ kinh hãi, thánh chủ thất thần, yêu chủ kêu sợ hãi, tăng chủ ngạc nhiên biến sắc, tất cả đều không thể tin. Yêu đế chết đi chẳng qua một vạn năm, tại bất diệt thế lực lớn trong tay, có hắn bức tranh, lúc trước hiện ra đạo kia vĩ đại thân ảnh tuyệt đối là thanh đế không thể nghi ngờ, không có kém. Không sai, là thanh đế, hắn thật không có chết. 9000 năm trước Trung Hoàng hướng Vũ Phi trở nên thất thần. Tổ tiên, Nhan Như Ngọc kêu sợ hãi, nước mắt lưng tròng. Thanh đế luôn luôn còn sống. Bệnh lão nhân trong đôi mắt có nhật nguyệt tinh thần tiêu tan. Giờ khắc này, không ai năng lực phân rõ kia là Dương Trần hay là thanh đế. Trên 9 tầng trời nam tử kia từng bước đăng lâm mà xuống. Anh tư vĩ đại, đáy mắt chỗ sâu đều là khai thiên tích địa, vũ trụ sơ sinh cảnh tượng, thâm thúy vô cùng. Hỗn độn thanh liên bộc phát ra vạn đạo tiên quang, hỗn độn khí tràn ngập, treo ở đỉnh đầu của hắn, chuyển động theo hắn. Nhất cử nhất động của hắn, như là đang khai thiên tích địa, nhưng lại như thế tự nhiên, không có bức nhân uy áp, cũng không có để người run sợ khí tức, như một vị vĩnh hằng tiên. Nhưng mà, cho tới đạo cung bí cảnh, từ tiên đài bí cảnh, mỗi người cũng không tự chủ được nghĩ bái lại xuống. Gặp hắn như thấy thần, tất cả mọi người nhịn không được quỳ bái. Cái này đến cái khác người quỳ xuống, có giáo chủ đại năng thì có tuổi trẻ thiên tiêu, đây cũng không phải là ép buộc, không phải uy áp bố trí, đều xuất phát từ nội tâm thành kính vô cùng. Không, ta không muốn quỳ Dương Bắc Thần. Trên chiến xa cổ và nóng, Vương Đằng trong lòng giống to muốn kháng cự, nhưng căn bản kháng cự không được, quỳ xuống. Đó căn bản nói không rõ là thế nào một loại bầu không khí thần thánh yên tĩnh, trang nghiêm lại quái dị, ngay cả các phương giáo chủ cũng trong lòng linh hoạt kỳ hảo, như triều bái thần linh giống nhau, không ngừng mà khấu đầu lạy tạ cùng bái. Ngươi là ai? Kỳ Lân trên xe, Ngọc Tinh tiểu nhân không cách nào gây dựng lại, bị 108 đạo thần hoàn bao phủ, lại nhịn không được run giọng nói, ngươi đến tuột cùng là ai? Người này thật là đáng sợ, nhưng hắn phát ra từ nội tâm sợ hãi, vẹn vẹn thoáng nhìn, liền để hắn hình thể băng liệt. Loại uy thế này trước này chưa từng có. Hắn liên sát giáo chủ, pháp lực vô biên, uy năng thiên hàng, nhưng ở tên này vĩ đại nam tử trước mặt lại ngay cả sâu kiến không bằng, không có một tia sức chống cự. Đại ca ca. Tiểu Loan Loan nhìn qua Dương Trần, nước mắt không hiểu lưu ở lại, hơi thở của Dương Trần có chút lạ lẫm, lại có chút quen thuộc. Loan Loan không khóc, ta tại. Một đạo mênh mông âm thanh ở trong tiên địa quen quần, đều là hắn hù dọa tiểu Loan Loan, ta trước chém hắn, trở lại. Dương Trần nhìn tiểu Loan Loan một chút, sau đó bước một bước về phía trước, không có bất kỳ cái gì động tác công kích, 108 đạo thần hoàn lại bỗng nhiên tan vỡ. Cái đó Ngọc Tinh tiểu nhân tại chỗ hét thảm một tiếng, cơ thể trong quan vũ bước hơi sạch sẽ. Đây là uy thế cỡ nào? Dương Trần mượn tới rồi thanh đế lực lượng, các phương giáo chủ, thanh chủ cũng không khỏi hít một hơi lanh khí. Dương Trần sợ là mượn tới rồi thanh đế chi lực, giơ tay nhấc chân, đặt xuống chân ảnh hưởng còn lại thì diệt đi một cao thủ cái thế. Các phương thánh chủ quỳ trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám. Giao Quang thánh chủ càng là hơn đem đầu chôn được trầm thấp, sợ Dương Trần mượn cơ hội thanh toán để hắn làm chàng hình thần câu diện. Thanh đế chẳng lẽ còn sống sao? Dương Bắc Thần, dựa vào cái gì mượn tới kinh diễm vạn cổ thanh đế chi lực, hắn có tài đức gì à? Lẽ nào người này là thanh đế chuẩn bị ở sau? Giao Quang Thánh Chủ trong lòng nhịn không được run. Vô Tận Tu Sĩ cũng là run lẩy bẩy, một màn này quá có lực trùng kích rồi, vạn năm trong nháy mắt một cái trước mắt, một vị nguyên lai tưởng rằng sớm đã chết đi đại đế, lại xuất hiện nhân thế gian. Giờ phút này, thi triển ra kinh thiên vĩ lực. Chuyện này một khi truyền đi, đem chấn động bắt đầu, chấn động chư thiên tinh hải, vũ trụ bản vực. Chương 393, ba chiêu không giết được ngươi, ta tự tuyệt. Chương 393, ba chiêu không giết được ngươi, ta tự tuyệt. Vì thanh đế chính là tại hắn lúc trước nơi sinh ra lại xuất hiện, vẫn là làm bạn một viên đồng xanh mà sinh. Đây là chấn động trên trời dưới đất thứ nhất đại sự. Vô số tu sĩ linh hồn cũng có ngạt thở cảm giác. Thanh đế lại xuất hiện lật đổ cổ kim tất cả nhận biết. Thanh đế, một vị còn sống. Đại đế a, thanh đế còn sống sót. Ta không tin. Dài hơn một thước tiểu thanh long, dài hơn nửa xích xích huyết vượng hoàng thần, còn có con kia kéo xe tiểu kỳ lân, cùng với kia tám tên phía trước mở đường tiểu nhân, hướng về Dương Trần lao đến. Cho dù là yêu chủ, thần tăng, thánh chủ, hoàng chủ phía trước, thì muốn sẽ bị nghiền thành cho bụi. Giờ khắc này, chúng nó có một loại thẳng tiến không lùi, cường đại đến cực điểm lực lượng, nhưng mà đối mặt là Dương Trần, có vẻ như hạt bụi giống nhau nhỏ bé, nhỏ nhặt không đáng kể. Tại khoảng cách Dương Trần còn có vài chục trượng lúc, chúng nó thì một người tiếp một người bốc hơi, chết rồi sạch sẽ. Một máy mắt, tất cả đều sụp đổ thành một biển. Như vậy một đội sinh linh mạnh mẽ, trước đây có thể giết chết ở đây tất cả mọi người, nhường thúc đẩy Thái Hoàng Kiếm Đại Hạ Hoàng Chủ cũng thật sâu kiếm kỵ, nhưng mà đối mặt Dương Trần một sợi khí tức, lại tất cả đều hôi phi yên diệt, quả thực là kinh thế hai tủ. Giờ khắc này thần tôn thật là đáng sợ, đây là cổ chi đại đế chi uy, căn bản không có cách chống lại. Vô số giáo chủ đại năng phát ra theo không kịp sợ hãi thán phục. Không chỉ là Ngọc Tinh tiểu nhân, cách đó không xa đệ Tam Đại Nguyên Tiên sư còn có hơn 10 người hồng mao quái vật thì diệt vong. Bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng không có chạy ra mấy bước, cái này đến cái khác sinh vật lông đỏ ngã gục liền, tan thành mây khói. Vâng. Dương Trần từng bước một đi tới, ánh mắt không gợn sóng, chỉ tràn ra một sợi thanh quang, những nơi đi qua phát ra từng đợt tiếng vang. Tương hóa vô cùng, đem hơn 10 người sinh vật lông đỏ tỉnh hóa, cơ thể bốc lên khói xanh, bộ lông màu đỏ ngòm tất cả đều bị đốt cháy rơi mất. A! Đau khổ kêu to truyền đến, mười mấy bộ nhục thân thành tro, một đạo lại một đạo đạo huyết quang theo những người kia thể nổi bật lên. Muốn phi thiên bỏ chạy. Nhưng giờ khắc này, Dương Trần dao động ra thần thánh khí cơ như thiên đao chém qua, tất cả ánh máu đều bị cắt đứt. Đầy trời cho tàn phiêu tán, hoàn toàn biến mất không thấy. Thanh đế, Dương Bắc Thần. Đệ Tam Đại Nguyên Tiên sư lần đầu tiên mở miệng. Lời nói cũng không rõ ràng, như một dã thú tại gầm nhẹ, trong mắt ánh máu lấp lóe, đặc biệt dữ tợn. Dương Trần, hoặc nói Thanh đế cũng không nói một câu, chỉ là chậm rãi đưa tay, nhấn một ngón tay, một đạo vĩnh hằng ánh sáng bắn ra, đánh về phía cái kia nhân hình sinh vật lông đỏ. Một đạo nhân hình ánh sáng màu đỏ theo Nguyên Tiên sư thiên linh cái bật lên, nhưng mà, tất cả đều là vô ích. Một chỉ này đại biểu vĩnh hằng, không gì làm không được, không chỗ không thể, một đạo màu xanh chỉ ấn rơi xuống. Bóng người đỏ ngòm kia chớp mắt thành tro, lại một sinh linh khủng bố bị diệt. Hồng mao quái vật giết các phương giáo chủ như thái rau, nhưng mà tại thanh đế một chỉ hạ ngay cả bụi bặm cũng không bằng, không một tia khí lực phản kháng. Bình một tiếng, thi thể của đệ Tam Đại Nguyên Tiên sư chia năm xẻ bảy. Một viên nắm đấm lớn thần đan phóng lên tận trời, đây thái dương còn nóng ánh hơn, thường hực mà lộc lẫy, dương khí đặc biệt nặng. Là cái này bất tử thiên đan, tại Nguyên Tiên sư thể nội thai nén mà sinh, lại vì tần lĩnh bạn cổ đại long đến tầm bổ, tại thái âm trung thành thì một chút chân dương hóa thành bảo đan. Bất tử tiên đan xuất hiện trong nháy mắt, trên bầu trời tỏa ra ánh sáng lung linh, mùi hương thấm vào lòng người bay xuống. Toàn bộ hóa tiên chỉ cũng tựa như ảo mộng, quang vũ như yên, rất nhiều tu sĩ trực tiếp say ngất ngừ trên mặt đất. Mọi người càng phát ra cảm giác được đệ Tam Đại Nguyên Tiên sư cường đại, đây là giao tu rồi 7 vạn năm chí dương thần đan. Cấp đoạt thiên địa tạo hóa, vì vạn cổ long huyệt là lô, du luyện mà thành, hiệu quả đã có chút tiếp cận bất tử dược. Nhưng mà, như vậy tồn tại cường đại lại chịu đựng không được thanh đế một chỉ, thần hồn thành tro, bỏ không nhục thân cùng bảo đan. Dương Trần không có đi cầm cái gọi là tiên đan, vạn cổ long huyệt chỗ nào truyền đến uy thế kinh khủng, một mực tập trung vào hắn, muốn xem xuyên hắn hư thực. Đột nhiên, màu vàng kim cổ chiến xa hoành không mà đến. Vương Đẳng tìm thấy cơ hội, đột nhiên xuất hiện, bổ một cái về phía bất tử tiên đan, nhưng mà, răng rắc một tiếng vang lên. Bất tử tiên đan đột nhiên vỡ ra. Vương Đẳng bắt lại nửa khối bất tử tiên đan, khống chế màu vàng kim cổ chiến xa, phi tốc biến mất không thấy gì nữa. Một tiếng ầm vang, màu vàng kim cổ chiến xa bộc phát ra trước nay chưa có uy năng cùng tốc độ, nghiêm chỉnh như là loạn cổ đế xe. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, ngay cả rất nhiều giáo chủ cũng chưa kịp phản ứng, không ngờ rằng một mực không có xuất hiện Vương Đẳng thế mà lại ở thời điểm này đoạt thức ăn trước miệng bọn. Nhưng hắn đối với năm chắc thời cơ sát thực tương đối đúng chỗ, lại cướp đi nửa khối bất tử tiên đan, không hổ là có đại đế chi tư Vương Đẳng. Vô số giáo chủ đại năng cảm thán, không ngờ rằng lại là Vương Đẳng đã trở thành hóa tiên chỉ doanh gia. Chẳng qua, Dương Trần hiểu rõ, Vương Đẳng cũng không hề rời đi, còn đang ở âm thầm tìm cơ hội, dự định lập lại chiêu cũ. Xoẹt một tiếng, ngoài ra nửa khối tiên đan rơi vào Dương Trần trước người, Dương Trần đem nó chộp trong tay, toàn trường không có người nào dám lên tiếng. Dương Trần về phía trước dạo bước mà đi, mặt hướng vạn cổ long huyệt, trong con ngươi tinh thần hàn thị, không câu chuyện. Hắn bị yêu đế thánh tâm, hỗn độn thanh liên, đồng xanh thanh liên ba cái mượn tới thanh đế chi lực, thời gian có hạn, phải nhanh một chút càn quét rơi cái hang cổ kia thánh linh. Ngươi không phải thanh đế. Đột nhiên, một thanh âm vang vọng cửu thiên thập địa, một cỗ ngập trời thần quang từ trong vạn cổ long huyệt xông ra, vô tận tu sĩ trong chốc lát cũng ngã trên mặt đất. Chỉ thấy một cỗ cổ lão long xa, tòng long trong huyệt bay ra, vang lên ầm ầm, vang vọng khắp nơi bát hoang. Long xa bên trên có một toàn thân cũng đang tỏa ra thần quang tồn tại, giống như người thường chiều cao, nhưng lại để người run rẩy. Nếu không có thanh đế chi lực hiện hóa tại trước hóa tiên trì, đại đa số người đều đã sủi lơ trên mặt đất, là Dương Trần chống đỡ rồi loại đó trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn lực lượng. Long xa cũ kỹ, chủ xe đầu đội đại đế quan, người mặc cổ hoàng thánh y đi, như một tôn thần linh giống nhau từ thái cổ đại địa bên trên đi tới, kia đoàn người hình thần ngọc tinh linh trong miệng đại đế xuất hiện. Lại một vị còn sống. Đại đế, tất cả mọi người sắp điên rồi, cổ chi đại đế như thần chỉ giống nhau, chỉ ở trong truyền thuyết, hậu thế căn bản không thể nhận ra. Hôm nay sao lại xuất hiện một người? Mọi người dường như không thể tin được, từ xưa đến nay, chưa từng có một thời đại xuất hiện qua hai vị đại đế. Cổ lão long xa bên trên, tràn đầy vết đao lỗ kiếm, điêu khắc lên thái cổ đại chiến thời lưu lại ân ký. Một đạo chấn động thiên địa âm thanh truyền ra, thần linh tiêu tan, hàng hà sát số, ta là Trung Châu bất diệt chi hoàng. Vạn cổ thanh thiên một cây sen. Dương Trần phía sau vĩ đại thân ảnh thanh đế cuối cùng mở miệng. Hỗn độn thanh liên bỗng nhiên về tới nhan như ngọc trong tay, trở thành một viên lục đồng khối lặng lặng treo ở hắn hướng trên đỉnh đầu. Là cái này thanh đế tự tin, không cần đế binh, cũng có thể thoải mái trấn sát vị này cái gọi là Trung Châu bất diệt chi hoàng. Này bất diệt chi hoàng thật là cổ chi đại đế. Nhìn một màn này, Hóa Thạch Sống cũng tràn đầy hoài nghi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hóa Tiên chỉ nhất định có đáng sợ ma lực, khiến mọi người đã xảy ra ảo giác, trên trời dưới đất không thể nào có đại đế đương thời. Nhưng mà, mọi thứ đều là chân thực như thế. Bọn hắn vì các loại thần diệu thủ đoạn thăm dò, đều có thể cảm ứng được tôn này vô địch tồn tại khí cơ. Thì ra là thế, ta biết rồi. Bệnh lao nhân tự nói. Nhân tộc sâu kiến mượn tới thanh đế chi lực, cũng xứng tại bản hoàng trước mặt quát tháo. Trung Châu bất diệt chi hoàng mở miệng. Chỉ là nguy hoàng, ba chiêu không giết được ngươi, ta tự tuyệt. Dương Trần mở miệng, sắc mặt lạnh nhạt mà xuất trần. Ngươi muốn kiếm này? Vậy cái này thanh kiếm cho ngươi. Dương Trần gậy ngón tay một cái, Thái Hoàng kiếm phát ra một tiếng tiếng rung, hóa thành một con rồng lớn bay vào Trung Châu bất diệt chi hoàng trong tay. Ken một tiếng. Trung Châu bất diệt chi hoàng nắm trong tay Thái Hoàng kiếm, cả người khí thế bỗng chốc vĩnh viễn không có điểm dừng tăng lên. Trăm vạn thần linh tất cả đều run lên. Ngay cả tất cả Trung Châu cũng đang chấn động. Mượn tới lực lượng, cuối cùng không phải là của mình, nếu là thanh đế đến đây, còn tạm được. Trung Châu bất diệt chi hoàng cầm kiếm nơi tay, ngạo thị thiên hạ. Một đạo kiếm quang thông thiên triệt địa, bỗng chốc xuyên thủng rồi thiên cung, làm cho cả Trung Châu cũng tại chấn động kịch liệt. Thái Hoàng kiếm phóng thích ra kiếm quang, hóa thành một con rồng lớn, xuyên thủng trời cao, chui vào vũ trụ tinh hải. Phình một tiếng, vĩnh hằng cùng cô quạng trong tinh vực, vô số hành tinh tại chỗ bị kiếm quang xuyên thủng, đánh thành rồi bột mịn, kiếm quang khẽ quét mà qua, nhường toàn bộ tinh vực cũng sụp đổ, hóa thành bụi bặm. Là cái này Trung Châu bất diệt chi hoàng thúc đẩy Thái Hoàng kiếm uy lực, một đạo kiếm quang cũng đủ để hủy diệt một tinh vực. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch. Chương 394, Thanh đế truyền đạo, dung luyện thượng thương. Chương 394, Thanh đế truyền đạo, dung luyện thượng thương tê. Một đạo kiếm quang cũng đủ để hủy diệt một tinh vực. Uy lực này cường tuyệt đến nhường rất nhiều giáo chủ đại năng sợ hãi. Thái Hoàng kiếm dường như muốn triệt để xuống lại, như vậy sợ hãi nghe nói khủng bố uy năng thế gian có ai có thể ngăn. Tiếp cận triệt để khôi phục đế binh thì có uy lực như thế, chân chính đại đế có thế nào lực lượng. Tất cả mọi người sợ run, đại đế chi uy thật là đáng sợ, chỉ sợ hủy đi thế giới này cũng căn bản không thành vấn đề. Tốt, tốt, tốt. Này binh làm việc cho ta. Trung Châu bất diệt chi hoàng còn đang ở thúc đẩy Thái Hoàng kiếm, như muốn triệt để kích hoạt, tốt cùng thanh đế Dương Trần đánh một trận. Đã xảy ra chuyện gì? Trung Châu đại địa bên trên, một ít hóa thạch sống cũng cả kinh mở mắt, bất khả tư nghị nhìn về phía kia mênh mông tương cung. Đại đế chi uy a, có người tại toàn diện thúc đẩy đế binh, muốn nhường viễn cổ đại đế binh khí phục sinh, cái này làm sao có khả năng? Đương thời có như vậy sinh linh mạnh mẽ. Thái Hoàng kiếm bị Trung Châu bất diệt chi hoàng vừa khởi động dường như muốn sống lại, Trung Châu nhóm người mạnh nhất cũng có cảm giác. Tất cả Trung Châu tất cả đều đã bị kinh động, nhất là tứ đại bất hủ thần triều, càng thêm bất an. Bởi vì đây là đại hạ Thái Hoàng kiếm tại phục sinh, đến tột cùng là ai tại chủ đạo đây hết thảy, rốt cục muốn làm gì? Hóa Tiên chỉ đến tột cùng xảy ra biến cố gì? Tại sao có thể có kinh người như thế đế uy tràn ngập? Là ai đang thao túng Thái Hoàng kiếm triệt để khôi phục? Trung Châu chấn động không thôi. Hóa Tiên chỉ bờ, Dương Trần lại thần sắc bình tĩnh, hắn mượn tới Thanh Đế chi lực, Thanh Đế thì đang mượn hắn chi thân truyền đạo. Này cơ hồ tương đương với là Thanh Đế tại vì Dương Trần giảng đạo. Kiểu này giảng đạo phương thức, tháng qua truyền miệng, tâm truyền. Bởi vì đây là Dương Trần thân thể, hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy Thanh Đế là như thế nào điều khiển, làm sao vận chuyển thần lực. Mà ở ngoại nhân nhìn tới, Thanh Đế cùng Dương Trần không phân khác biệt, giờ phút này trong đôi mắt nhật nguyệt tinh thần đang diễn hóa. Vũ trụ sinh ra đủ loại huyền cơ cũng tại đồng loạt lưu chuyển. Tiểu bối, ngươi quá khinh thường rồi, thật sự cho rằng ta không biết Thanh Đế hư thực, không biết ngươi hư thực sao? Thái cổ chiến xa bên trên, Trung Châu bất diệt chi hoàng giống to một tiếng, hiện tại, ta liền tiễn các ngươi đi giải thoát. Vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này đi, phiến tiên địa này, tương lai để cho bản hoàng một người chỗ tể. Trung Châu bất diệt chi hoàng không giữ lại chút nào, hắn đem Thái Hoàng kiếm thúc đẩy đến rồi tự thân có thể thúc đẩy đạt tới cực hạn. Tụ lực về sau, huy kiếm bổ ra, diệt thế khí tức tràn ngập. Một kiếm này vô cùng kinh khủng, khí tức to lớn, nếu là bổ sung dưới, trăm vạn tần lĩnh đều sẽ không còn tồn tại. Trung Châu mặt đất đều sẽ biến thành một mảnh đất cằn sỏi đá. Nhưng mà, tại rất nhiều giáo chủ đại năng trong mắt, đối mặt một kiếm này, Dương Trần lại là thở dài một tiếng, không phát một lời. Vẹn vẹn một ngón tay điểm ra, khắc ở trên kiếm phong, liền đem thần uy khó lường Thái Hoàng kiếm chặn. Thái Hoàng kiếm căn bản chạm không rơi xuống nổi. Vừa nãy một kiếm hủy diệt một tinh vực, bây giờ lại ngay cả một ngón tay cũng không làm gì được, quả thực không thể tưởng tượng. Thanh đế không hổ là 10 vạn năm qua đệ nhất nhân, khai sáng ra thời đại hậu hoàng cổ thịnh thế. Trung Châu bất diệt chi hoàng mở miệng: "Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không có chân quý." Dương Trần bình tĩnh mở miệng. Trung Châu bất diệt chi hoàng sợ hãi rút lui, cổ chiến xa rung động ầm ầm, giờ khắc này thật như là thanh đế tại mở miệng. "Mượn kiếm cùng ngươi chém dụng ác nghiệm, lưu lại vô địch nhân tâm, nhưng ngươi dùng kiếm để giết ta." Dương Trần lắc đầu. "Thanh đế, ngươi thiếu khoe khoang đại đế tư thế." Trung Châu bất diệt chi hoàng nổi giận nói: "Ngươi thật cho là ta không biết tình trạng của ngươi? Một vạn năm trước ngươi thì mất đi, hiện tại ngươi chẳng qua là mượn này hậu bối chi thân, hiển hóa năm đó chuẩn bị ở sau mà thôi. Thanh đế không muốn giết ngươi, nhưng ta muốn giết ngươi." Dương Trần mở miệng: "Thanh đế thương hại chúng sinh, thánh linh cửu khiếu thông linh, mấy trăm vạn năm mới thành hình, rất là không dễ. Giết thánh linh, trời cao cũng sẽ trách tội, thanh đế không muốn sát sinh, nhưng Dương Trần nhưng không có cái này kiêng kỵ. Chỉ cần ngăn tại hắn truy cầu vĩnh sinh trên đường, tất cả đều có thể giết. Hậu bối, ngươi chẳng qua tiên đài bí cảnh mà thôi, may mắn mượn tới rồi thanh đế một sợi sát nghiệm, nói bừa giết ta. Chê cười, trên trời dưới đất đều không có người năng lực giết được ta." Trung Châu bất diệt chi hoàng hét lớn, thiên vũ vang lên ầm ầm. Nguyên lai bất diệt chi hoàng cũng không phải là chân chính đại đế, chỉ là một sắp thành là thánh linh tồn tại, còn có một đoạn đường muốn đi. Mọi người kinh tiếc, nguyên lai thanh đế cũng không phải là thật phục sinh, mà chỉ là một đoạn sát nghiệm mà thôi. Là rồi, một thời kỳ làm sao lại có hai cái đại đế đâu? Nguyên lai hai người đều không là, bên trong có ẩn tình. Đến tận đây, mọi người mới thoải mái, thấy rõ rồi chân tướng. Yêu đế trước khi tọa hóa tại Đông Hoang từng phát sát nghiệm, muốn đánh chết rơi làm hại tần lĩnh sinh vật lông đỏ hình người. Chẳng qua là lúc đó tần lĩnh đại long di động, chìm vào trong đất, đệ tam đại nguyên tiên sư biến mất, không thể tìm được. Mà thanh đế công tham tạo hóa, danh chấn vạn cổ, sát nghiệm đã phát ra, chỉ cần không chém trúng mục tiêu sẽ vĩnh viễn tiếp tục trường tồn, tự động hấp thu giữa thiên địa tinh hoa, bổ sung sát nghiệm lực lượng. Này lọn sát nghiệm cắm rễ một viên đồng xanh bên trên, hóa thành một gốc sen xanh nhỏ, chỉ tại năm đó nơi sinh ra. Mọi người cơ bản suy nghĩ ra tiền căn hậu quả. Thế nhưng, khối kia đồng xanh, rất nhiều người đều đúng Dương Trần lộ ra vẻ ghen ghét. Thanh đế sát nghiệm lực lượng tất nhiên sẽ biến mất, kia khối đồng xanh này tự nhiên sẽ thành vật vô chủ, đây tuyệt đối là chí bảo, có thể đã rơi vào Dương Trần trong tay. Đồng thời, Dương Trần trên tay còn có bất tử tiên đan, đã trở thành lần này hóa tiên chỉ mở ra lớn nhất doanh gia. Chớ nói ngươi còn không phải thánh linh, thì là chân chính thánh linh, thanh đế đã từng giết qua hai tôn. Dương Trần mở miệng, chấn động bát phương, để người sợ hãi. Thanh đế năm đó vào thần cư, đi nam thiên môn, vọt thiên cung, từng ở chỗ nào gốc không chết bản đảo dưới cây chém giết qua hai tôn chân chính thánh linh, bây giờ hắn muốn không muốn giết vị thứ ba, nhưng bây giờ lại là không thể cũng không muốn nhìn xem ngươi làm hại thiên hạ. Dương Trần bình tĩnh mở miệng. Mọi người tất cả đều nghe được tê cả da đầu. Thanh đế rốt cuộc mạnh cỡ nào? Theo lời này, dường như liên trạm hai tôn thánh linh căn bản không có mất nhiều công sức à? Đông Hoang một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh, thần cư bên trong hai tôn chân chính thánh linh bị thanh đế giết. Trung Châu bất diệt chi hoàng âm thanh vô cùng mất tự nhiên. Thánh linh đều là lên trời yêu quý người, ta vốn không muốn khai sát giới, ngại hà lưu ngươi tất làm hại thiên hạ, ngươi không trái tim nhân ái, lên trời như oán, ta vì đế lực cùng hóa chi. Dương Trần phát ra âm thanh trở nên uy nghiêm lên. Đây là thanh đế tại mở miệng. Nghe đồn, như giết đến lên trời người có đại khí vận, sẽ hạ xuống vô tận tai nạn, chịu đủ thiên phạt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mỗi một vị thánh linh đều là diện hóa mấy trăm vạn năm mới thành hình, có thể nói tụ nạp rồi thượng thương đại khí vận. Giết bọn hắn đều sẽ có vô biên đại họa. Từ xưa đến nay, thì chỉ có cổ chi đại đế dám giết, có thể bằng sức một mình hóa đi ách nạn, dung luyện tự thương. Tiếp xuống phát sinh tất cả, làm cho tất cả mọi người cũng suốt đời khó quên. Dương Trần nói là ba chiêu, thậm chí ngay cả ba chiêu cũng chưa tới. Chương 395, tuổi cháy lửa truyền. Diệp Phàm chiến vương đẳng. Chương 395, tuổi cháy lửa truyền. Diệp Phàm chiến vương đẳng. Trên trời dưới đất hai có thể giết ta. Trung Châu bất diệt chi hoàng, tôn này sẽ thành thánh linh tồn tại. Một bên vung mạnh thái hoàng kiếm, một bên đoạt hỗn độn thanh liên, muốn lấy hai kiện đế binh đại chiến yêu đế. Tổ tiên, Nhan Như Ngọc không chút do dự thả ra hỗn độn thanh liên, bay về phía Dương Trần. Nhưng mà thanh đế căn bản không thèm để ý, mặc cho ngày xưa binh khí hỗn độn thanh liên rơi vào Trung Châu bất diệt chi hoàng trong tay. Thanh đế lạnh nhạt nói ra: Ta là đại đế, đế binh không nơi tay, liền giết không chết ngươi sao? Dương Trần cùng thanh đế thân ảnh dung hợp lại cùng nhau, đồng thời chậm rãi giơ tay lên, chậm rãi xuống dưới ép đi. Không có ánh sáng, không có khủng bố ba động, nhưng mà hỗn độn thanh liên, thái hoàng kiếm chém tới, lại đều bị định trụ rồi. Và anh, bàn tay lớn rơi xuống. Tôn này thánh linh thân thể một tấc vỡ vụn, một tấc thiếu đốt, cùng cổ chiến xa cùng nhau hóa thành một vùng ánh sáng. Thánh linh chỉ quát to một tiếng, liền bị bốc hơi. Một biến thành thánh linh sau nhưng cùng đại đế tranh hùng tồn tại cứ như vậy bị tùy tiện xóa bỏ rồi, mọi người chấn động không gì sánh nổi. Đây chính là một tôn muốn xuất thế thánh linh a. Vô địch khắp trên trời dưới đất tồn tại, có thể bây giờ lại bị thanh đế đưa tay xóa bỏ rồi, quả thực không cần tốn nhiều sức. Rất nhiều giáo chủ đại năng cũng kinh tiếc, như trong động. Này một cái chớp mắt dường như hóa thành vĩnh hằng. Giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Đinh. Mãi đến khi một tiếng vang nhỏ truyền đến, một viên đồng xanh từ trên không trung rơi xuống. Yêu đế thân ảnh từ trên người Dương Trần nổi lên, phiêu tán ở trong thiên địa, sau đó phai nhạt xuống dưới. Hoàn toàn biến mất rồi, giống như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện. Chỉ có Dương Trần lòng bàn tay khối kia vết gỉ loang lổ đồng xanh, tại chứng minh vừa rồi tất cả đều là thật. Thanh đế, vô số yêu tộc đại năng hóa thạch sống giống to. Đại đế, các loại âm thanh truyền đến, rất nhiều người kêu lên. Thái cổ vạn tộc sắp xuất thế, nhân tộc thế nhỏ, không thể không có thanh đế. Sống thì sao, chết lại như thế nào, từ trong hỗn độn đến, hồi trong hỗn độn đi, vạn cổ thanh thiên một cây sen. Mơ mị tâm thanh cuối cùng truyền đến, sau đó hết thảy tất cả cũng tịch yên lặng xuống, chẳng còn gì nữa. Tổ tiên, Nhan Như Ngọc nước mắt lưng tròng, khó kìm lòng nổi. Thanh đế chưa chết, tương lai chúng ta đi cứu hắn ra đây. Dương Trần ôm Nhan Như Ngọc, truyền âm ôn nhu an ủi. Ừm. Nhan Như Ngọc giúp vào Dương Trần trong ngực, nước mắt tràn mi mà ra, chẳng qua, lần này là vui đến phát khóc. Cùng tiên thanh đế. Dương Trần ánh mắt ung dung, không người cúi đầu. Vừa bị truyền đạo tri ân, hắn tương lai chắc chắn cứu ra thanh đế, hoàn toàn thay đổi thanh đế thì ra là vận mệnh. Vạn cổ thanh thiên một cây sen, chỉ còn lại hư không một tiếng thở dài. Thanh đế như vậy vĩnh viễn biến mất, không còn hiện ở nhân thế. Mọi người trong lòng đều vô cùng cảm khái, thậm chí rất mất mát. Như vậy một vị vang dội cổ kim đại đế, cứ như vậy vĩnh cửu tan mất. Tưởng tượng hắn năm đó, oai hùng anh phát, phong thần như ngọc, thở thiếu thời đã từng kinh cuồng, xa đem người cùng thế hệ bỏ lại đằng sau. Kinh diễm thiên hạ, bây giờ lại anh hùng người già, vĩnh viễn mất đi, quy về đất vàng, thuộc về thanh đế huy hoàng, bao phủ tất cả thời đại. Không ai có thể cùng tranh ánh sáng, cả trên trời nhật nguyệt đều không được, ở trước mặt hắn, chỉ có thể ảm đạm không ánh sáng. Người cùng thời sớm đã mất đi, bị hắn che lấp, qua đời nhiều năm, chỉ có thanh đế cô tịch tại thế bên trên. Giờ phút này, nhưng cũng triệt để kết thúc rồi. Thanh đế khi 20 tuổi sẽ là cái dạng gì, sẽ là cỡ nào anh tư vĩ đại? 40 tuổi thời như thế nào một phen quan cảnh, cỡ nào anh hùng tuyệt thế? 100 tuổi thời như thế nào cái thế vô địch? Người ở chỗ này ai cũng tự hỏi, nếu là đồng lứa, chính mình đem cùng thanh đế có chênh lệch lớn bao nhiêu? Nếu bị cùng thế hệ, chính mình sẽ bị bỏ qua bao xa? Cấp độ hóa thạch sống nhân vật càng là hơn tại tự so, nếu bị thanh đế, hơn 3000 tuổi lúc sẽ là mức độ như thế nào? Tuyệt không phải là tuổi thọ đem khô cạn mà dãy rủa. Khi đó thanh đế hơn phân nửa sớm đã cổ kim vô địch. Rất nhiều trẻ tuổi thánh nữ cũng sinh lòng gợn sóng. Nếu có thể làm bạn thanh đế bên cạnh, đời này không tiếc. Một thân áo xanh, vô địch cả đời, chung quy là từ trong hỗn độn đến, uy về trong hỗn độn đi, chỉ có một tiếng thở dài. Đinh một tiếng. Đồng xanh rơi vào Dương Trần lòng bàn tay. Bất kể là thế hệ trước đại năng, hay là thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua Dương Trần. Này như là một loại vượt qua vạn cổ truyền thừa. Tuổi cháy lửa truyền. Năm đó kinh diễm vạn cổ thanh đế. Bây giờ danh chấn thiên hạ thần tôn. Thông qua một viên đồng xanh, liên kết cùng nhau. Không có ai biết Dương Trần đến tột cùng lại như thế nào mượn tới thanh đế chi lực. Cũng không người nào biết thanh đế nhất thời khôi phục, truyền cho Dương Trần bao nhiêu lĩnh ngộ. Nhưng không hề nghi ngờ, giờ khắc này Dương Trần càng phát ra thâm thúy rồi, như là tiên kiếm mũi nhọn nội liễm, thần bí không lường được. Hắn chỉ là lặng lặng địa sừng sững tại bên hồ, liền cho người ta một loại không cách nào tới gần, không cách nào siêu việt cảm giác. Cương đại, mênh mông, thần bí, thẳng tới vô hạ. Dương Trần đưa lưng về phía trung sinh, ngồi xếp bằng, đang nhắm mắt tiêu hóa một trận chiến này cảm ngộ, tiêu hóa thanh đế một sợi sát niệm bên trong truyền đến đế cấp cảm ngộ. Vang một tiếng, đột nhiên Bắc Đế Vương Đằng xuất hiện, bén nhọn vô song, khống chế màu vàng kim cổ chiến xa xuất hiện tại tiểu loan loan đỉnh đầu. Lấy ra, Vương Đằng là loạn cổ đế phù mà đến, võ đạo thiên nhãn mở ra, nhìn xuống tiểu loan loan, hai mắt ánh mắt nhấp nháy, diễn hóa vũ trụ tinh không huyền bí, môi đạo quang cũng như một đạo hỗn độn kiếm. Và nó, tinh trùng lên não đẳng, ngươi bắt nạt một cái tiểu nữ hài có gì tài ba? Hắc Hoàng chửi ầm lên. Vương Đằng cười lạnh, nói, không ai có thể cầm ta đồ vật, ba hơi trong, không trả về đến, chết. Chiến xa cổ màu vàng vang lên ầm ầm, như viễn cổ đế xe xuất hành. Một cỗ khiếp người lực lượng đang lưu chuyển chiến xa chu vi long phượng cùng nổi lên, ngâm động cửu thiên, quang mang ngút trời. Trên chiến xa, Vương Đẳng võ đạo tiên nhãn bắn ra bốn phía. Ánh mắt nhấp nháy, như từng đạo thiên kiếm chém xuống đến, bước nhân mũi nhọn nhắm thẳng vào tiểu Loan Loan đầu lâu. "Ô, ô, Loan Loan không có lấy ngươi đồ vật." Tiểu Loan Loan khóc lớn, run lẩy bẩy lên. Nàng căn bản không rõ chính mình đã làm sai điều gì. "Lấy ra." Vương Đẳng ánh mắt như biển, võ đạo tiên nhãn bắn ra bốn phía, như từng trôi thiên kiếm, sắp hướng về tiểu Loan Loan chém xuống tới. "Vương Đẳng, ngươi căn bản không xứng Bắc Đế tên, bắt nạt một cái tiểu nữ hài có gì tài ba?" Hắc Hoàng chửi ầm lên. "Không dám đối mặt thần tôn, liền đến bắt nạt tiểu Loan Loan, này chính là của ngươi vô địch chi tư sao? Vương Đẳng, ngươi cút cho ta." Diệp Phàm thân hóa một cái thái cực đạo đồ hình rồng đạo ngân đường cong đánh tới, đem Vương Đẳng chiến xa đánh về phía một bên. Ầm vang một tiếng rung mạnh, kém chút lật tung. Vương Đẳng vừa nãy may mắn cướp đi nửa khối bất tử tiên đan còn không biết dừng, hiện tại còn đến bắt nạt tiểu Loan Loan. Diệp Phàm vô cùng phẫn nộ. "Diệp Phàm, ngươi muốn chết, ngươi là cái thá gì, cũng dám để ý tới chuyện của ta?" Vương Đằng lạnh lùng nói, "Đường Đường Bắc Đế danh chấn thiên hạ, hiện tại thế mà ngay cả một Hóa Long bí cảnh Diệp Phàm cũng dám đến công kích hắn." "Giết!" Vương Đằng giơ kiếm tỉ bổ, một đạo kim hồng chém ra, đồng thời chém giết hướng Diệp Phàm, Tiểu Loan Loan, Hắc Hoàng. Là cái này Vương Đằng bá đạo, duy ngã độc tôn. Phàm là cản ở trước mặt hắn, tất cả đều có thể giết. Một tiếng ầm vang, Diệp Phàm cùng Vương Đằng chiến ở cùng nhau, vì đấu chiến thánh pháp diễn hóa hoàng kim thái cực tròn, vạn pháp khương phá. Vì tiên chỉ ánh sáng bổ sung thần lực đối kháng Bắc Đế. Cả hai kịch liệt đụng nhau, nhân vật căn bản là không có cách tới gần. Chỉ có một phương thánh chủ nhưng cùng chi quyết đấu, hai bên cũng có giết chết địch thủ chi tâm, đặc biệt thảm thiết. Thánh thể cũng thành khí hậu, ở chỗ này vì nguyên thuật mượn nhờ tiên chỉ, thế mà cũng có thể đại chiến Vương Đằng. Rất nhiều giáo chủ đại năng cũng vì thế mà choáng váng. Thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu nhóm thì cảm thấy kinh hãi. Tất cả mọi người bị Dương Trần đoạt đi rồi hào quang, lại không có chú ý tới thánh thể Diệp Phàm vô thanh vô tức trưởng thành. Diệp Phàm mượn nhờ tiên chỉ có thể chống lại Vương Đằng. Này đồng dạng là nguyên thuật lực lượng. Diệp Phàm nguyên thuật thua ở Dương Trần, cũng có thể mượn nhờ địa thế lực lượng, san bằng một ít cùng Vương Đẳng ở giữa chênh lệch cảnh giới. Sa yếu tại thần tôn, nhưng cũng có thể cùng Vương Đẳng chống lại một lát. Thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu nhóm, thế hệ trước giáo chủ đại năng, vô số tu sĩ cũng đang chăm chú một trận chiến này. Thánh thể quyết đấu Bắc Đế. Oanh! Một màu vàng kim thái cực từ trên trời giáng xuống, cùng Cửu Long, Cửu Hoàng, Chín Hổ, Cửu Huyền võ đụng vào nhau. Nội dung trời phát ra, hoàng kim cổ chiến xa tiếng sấm ầm ầm, điện quang vận đạo, sáng chói chói mắt. Tại trên chiến xa mặt, lại có một tôn cổ đế hư ảnh như ẩn như hiện, dường như muốn chân thực hiện hóa ra ngoài, phát ra một loại để người da đầu nổ tung đáng sợ ba động. Chương 396, một chỉ huyền thiên, Vương Đẳng chi thương. Chương 396, một chỉ huyền thiên, Vương Đẳng chi thương ầm ầm. Tiếng vang không dứt, ầm vang chấn động mãnh liệt. Diệp Phàm hoàng kim thái cực tròn cùng cổ chiến xa va chạm, cũng đang chấn động, dường như muốn đánh rách ra. Vương Đẳng cổ chiến xa vậy mà đều đáng sợ như thế. Diệp Phàm trong lòng kinh khủng, chỉ có tự tay đối chiến mới có thể thật sự cảm nhận được Vương Đẳng đáng sợ bao nhiêu. Nếu không phải tiên quang như là biển bay tới, chiếc này cổ chiến xa thật khó mà chống lại, phía trên tôn này đế ảnh quá mức khủng bố. Oanh! Lại một tiếng rung mạnh, Diệp Phàm đem cấm tiên lục phong các loại thủ đoạn tất cả đều phát huy ra, hóa tiên hổ cho mình dùng. Trong hư không khắp nơi đều là lạc ấn, khắp nơi đều là không hiểu chữ biết, như từng cái tiểu long đang du động. Hoàng kim cổ chiến xa cũng là như vực sâu biển lớn, xông ra hoàng kim thần quang, tứ đại thánh linh mỗi một loại cắt chín cái, như bảo vệ tử vi đế tinh giống nhau, cường đại đến để người run rẩy. Chết đi cho ta! Vương Đẳng càng đánh càng giận, hắn đường đường Bắc Đế thế mà bị một không bao giờ nhìn ở trong mắt vô dụng thể chặn lại. Hắn duy nhất đệ đệ Vương Trùng chết rồi, muốn bị Dương Trần người bên cạnh tiên huyết để trả lại, vì tiêu hắn mối hận trong lòng. Một cái mắt, tôn này cổ đế mở mắt. Một tiếng vũ trụ sơ khai minh ầm vang lên, một đạo u quang bay ra, đấu chốc đánh xuyên qua rồi thiên địa. Diệp Phàm toàn thân băng hàn, lùi ra ngoài. A! Tiêu thảm liên miên truyền đến, hậu phương chừng hơn 10 người cường đại tu sĩ máu nhuộm đất vàng, tất cả đều ngã chồng bò xuống. Bọn hắn bị cổ đế hư ảnh đánh ra lực lượng đánh xuyên. Từng người thiếu nữ chính là như hoa niên kỷ, nhưng còn chưa chứa đựng, liền đã heo tàn, ép dáng trần ai bên trong. Vò nát hoa đảo hồng đầy đất, Ngọc Sơn khuynh đảo lại khó đỡ. Đừng, đừng chết. Tiểu Loan Loan khóc giống, trơ mắt nhìn những kia thiếu nữ chết đi, trái tim bị nhéo ở, vô cùng đau đớn. Đừng nóng đội, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Vương Đẳng lạnh lùng nhìn chăm chú đây hết thảy, công phạt về phía trước. Diệp Phàm, quay lại đây quỳ xuống nhận lãnh cái chết. Vương Đẳng giống to, trong tay thiên đế kiếm chém thẳng mà xuống, võ đạo thiên nhãn thì mở ra, công phạt động thiên địa. Đồng thời, còn có một sức mạnh kỳ dị đánh tới. Cửu bí. Diệp Phàm chấn động trong lòng. Một loại quen thuộc khí cơ đập vào mặt, trên người Vương Đẳng có một loại sức mạnh rất quen thuộc thân cận, đúng là cửu bí. Vương Đẳng vận dụng cửu bí tại ra tay với hắn. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một loại đáng sợ tuyệt học. Một cách này, Diệp Phàm tránh không khỏi, tần linh hóa tiên chỉ vì Dương Trần má trước giờ mở ra, Diệp Phàm cảnh giới không đủ. Năng lực chiến đến bây giờ đã là dốc hết toàn lực rồi. Chết, giết ngươi, bản tọa sẽ đi giết tiểu nữ hải, là đệ đệ của ta Vương Trùng báo thù rửa hận. Vương Đẳng thông qua võ đạo thiên nhãn nhìn ra Diệp Phàm hư thực, thần sắc lạnh lùng, sát ý thấu xương. Ta nói qua, đệ đệ ta nếu chết rồi, ta sẽ đại khai sát giới, đem Dương Bắc Thần người bên cạnh từng bước tất cả đều chém dụng, ta mặc kệ bọn hắn có lai lịch ra sao. Ta Vương Đẳng, ta nói được thì làm được. Tất cả thì theo đế kiếm nhiễm thánh huyết bắt đầu. Tại thời khắc này, Diệp Phàm thi triển hành tự bí, tránh né hướng một phương, sau đó dương ra các loại tuyệt học. Rất nhiều bí thuật hợp nhất đánh ra ngoài. Một tiếng oanh minh, nguyên thuật dẫn ra tiên hồ, nhường hắn sôi trào khắp trốn, như một vùng biển mênh mông giống nhau của quận. Diệp Phàm tại đem hết khả năng đối kháng Bắc Đế, nhưng vẫn là không địch lại. Tiểu ca ca. Vương Đẳng khống chế chiến xa cổ màu vàng vượt qua, mái trèo Phàm đụng bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Tiểu Loan Loan cũng bị màu vàng kim cổ chiến xa tác động đến, bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất, khóc ròng ròng. May mắn có Hắc Hoàng kịp thời thay Tiểu Loan Loan chặn phần lớn làm hại, bằng không hậu quả khó dò. Tinh trùng lên não đẳng, ngươi hay là người sao? Hắc Hoàng lửa giận ngút trời, lần đầu hận vì sao mình như vậy nhỏ yếu, ngay cả Tiểu Loan Loan cũng không bảo vệ được. Mắng đủ chưa? Ta nói qua các ngươi hôm nay hẳn phải chết, ta hôm nay liền nướng ngươi, ăn một lần thịt chó. Vương Đẳng sừng sững tại trên chiến xa cổ vàng nóng, thần quang bao phủ, tứ linh vần quanh, như là thượng đế hàng thế, lời nói lại vô cùng lạnh lùng, nụ cười trên mặt càng là hơn vô cùng lạnh lẽo. Vang một tiếng, Vương Đẳng thần sắc lạnh lùng, khống chế màu vàng kim cổ chiến xa, hướng về Diệp Phàm, Hắc Hoàng, Tiểu Loan Loan nghiền ép lên đi. Màu vàng kim cổ chiến xa uy năng khó lường, lại Vương Đẳng có vô tận bí thuật, thể hiện ra loạn cổ đại đế một loại cái thế bí pháp, tuyệt đối đủ để đem một vị đại năng cũng chém giết sạch sẽ. Có thể nói, ở cái địa phương này, Vương Đẳng khống chế màu vàng kim cổ chiến xa gần như vô địch, đánh đâu thắng đó. Ken. Đột nhiên, một đạo màu xanh thần quang phá không phong tới. Màu vàng kim cổ chiến xa lại bị ngăn trở, bước ngừng. Một cái mắt, toàn trường mọi ánh mắt cũng tập trung vào đạo kia thanh quang trên người, thật sự là đạo ánh sáng này quá nhanh. Vượt qua nặng nề khoảng cách, thần uy thanh hang. Đợi tất cả quang mang nội liễm, mọi người mới nhìn đến chỗ nào hiện ra một đạo vĩ đại thân ảnh, lại là Dương Trần. Làm sao có khả năng? Một ngón tay liền chống đỡ rồi màu vàng kim cổ chiến xa, để nó cũng không còn cách nào tiến lên, chỉ có thể bị dừng ở giữa không trung. Một chỉ huyền thiên. Trên chiến xa hoàng kim cổ, Vương Đẳng thân hình một cái lảo đảo, kém chút bị chiến xa lực phản chấn, tung bay ra ngoài. Thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu nhóm thần sắc kinh dị. Trung Châu kỳ sĩ phủ ngũ vực yêu nghiệt, giao quang thánh nữ, cơ hạ nguyệt, giã nhân đông phương giã đám người kinh hãi. Đây mà vẫn còn là người ư? Vô địch chân chính. Lẽ nào Dương Trần tiêu hóa cảm ngộ sau đó, đã bước ra một bước kia, đã vô địch thiên hạ rồi sao? Rất nhiều giáo chủ đại năng cũng đều chấn động theo. Phong gia thánh chủ, Thương gia thánh chủ, Giao Chỉ đại năng, Đông Hoang chư thánh địa thế gia chi chủ, Thập Tam đại khấu, Trung Châu giáo chủ hoàng chủ, Tây Mạc tăng chủ, Nam Linh yêu chủ cũng nỗi lòng có bình. Đối mặt chiến xa cổ màu vàng, không riêng Diệp Phàm không địch lại, chính là bọn hắn cũng đều có ý sợ hãi, không thể không tránh né mũi nhọn. Vì vương đằng chiến xa màu vàng nóng trên tôn này cổ đế hư ảnh mở to mắt, gần như có thể xóa bỏ tất cả cường địch. Bất luận kẻ nào đều phải trốn tránh. Nhưng giờ phút này, lại bị Dương Trần một chỉ chặn. "Tốt tốt tốt, Dương Bác thần ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, ta cho ngươi thời gian tiêu hóa cảm ngộ, chính là muốn tại ngươi thời khắc đỉnh cao nhất, đem ngươi chằm diện." Vương đằng cười lạnh liên tục, thề giết Dương Trần. Bản thân hắn có thể chiến thánh chủ, tuyệt thế vô song, lại thêm đứng ở chiến xa cổ màu vàng bên trên, phía trên tỉnh thoảng có cổ đế mở to mắt xóa bỏ tất cả địch, đánh đâu thắng đó. Trước đây, trong quyết đấu hoàng, Dương Trần, Vương đằng không hề có khống chế chiến xa, hiện tại mới là hắn trạng thái đỉnh cao nhất. Tại trạng thái này bên trong, hắn sở hướng vô địch. Đông. Vương đằng đang muốn khống chế màu vàng kim cổ chiến xa, nghiền ép Dương Trần, đột nhiên, dưới chân màu vàng kim cổ chiến xa chấn động, lại muốn thoát ly hắn khống chế, hướng Dương Trần chỗ nào gửi đi. Dương Bắc Thần, ngươi làm cái gì? Vương đằng kinh hãi, loại tình huống này trước nay chưa từng có. Dương Trần đến tột cùng vận dụng thủ đoạn gì, thế mà có thể khiến cho màu vàng kim cổ chiến xa thoát ly khống chế của mình. Quả thực không thể tưởng tượng. Mắt thấy màu vàng kim cổ chiến xa muốn rơi vào Dương Trần chi thủ, Vương đằng quyết định thật nhanh ném ra ngoài nửa viên bất tử tiên đan. Vâng. Dương Trần nô ra một cái đại thủ hướng bất tử tiên đan chụp tới. Đột nhiên, xa xa một đạo thân ảnh màu đen hiện hiện, một tay lấy bất tử tiên đan nắm trong tay, trốn đi thật xa. Đồng thời, hư không run rẩy, đáng sợ phi tiên lực thông thiên triệt địa đánh tới, tập sát hướng Dương Trần lưng. Dương Trần phía sau đột nhiên có 365 tôn màu vàng kim thần linh hư ảnh cùng nhau hiện hiện, như một mảnh tinh không tại lưỡng ngang. Phi tiên quyết, một loại rất đáng sợ bí pháp. Ngoan nhân đại đế chuyên vì đối phó cửu bí mà sáng tạo, có phi tiên lực lượng, siêu việt rồi nhân loại cực đạo phạm chủ. Từng cái vòng xoáy màu vàng nóng bên trong, chuyến ra trận trận cúng tê âm, giống như theo thượng cổ thời đại chuyển đến. Đây là một loại dọa người cảnh tượng, 365 cái vòng xoáy màu vàng nóng, mỗi một cái cũng như tinh vực sơ khai, có một tôn thái dương thần ngồi xếp bằng bên trong, ung dung địa mở mắt. Còn có cao thủ, đến tột cùng là ai đang xuất thủ? Trong lúc nhất thời, rất nhiều thánh chủ đại năng cũng kinh hãi. Chương 397, kinh hiện giao quang, thôn thiên ma quán khôi phục. Chương 397, kinh hiện giao quang, thôn thiên ma quán khôi phục anh. Một tiếng rung mạnh, tất cả vòng xoáy trung thần chỉ cũng đan dệt ra một mảnh màu vàng kim phát tắc, một tòa tòa thần miếu màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, kim thân thần linh, đạo tôn và thi thể chìm nổi, lượn lờ bốn phía. Phi tiên lực cùng tiểu này đáng sợ màu vàng kim lực lượng hợp nhất, có thể chém thiên phá địa. Giao quang thánh tử. Dương Trần trong mắt thần quang chớp động, tràn trề vô biên thần niệm bên trong, đã cảm ứng được giao quang thánh tử thân ảnh. Lúc trước, chính là giao quang hộ đạo nhân cướp đi nửa viên bất tử tiên đan, phương xa pháp lực như biển sâu bực lớn, mãnh liệt ngập trời. Giao quang thánh tử lại bước vào tiên đài nhất tầng thiên, bên cạnh hắn còn có một vị thánh chủ cấp nhân vật đang thúc dục di chuyển ngập trời pháp lực, rót hướng giao quang thánh tử, thi triển kinh thế đại thuật. Một tiếng ầm vang, một màu vàng kim đại đạo bảo bình tại giao quang thánh tử trên đầu chìm nổi, truyền đến vô tận ba động khủng bố. Giao quang thánh tử thân mình thần lực, điệp ra trên một vị tuyệt đỉnh đại năng chi thần lực, thi triển bí thuật cực kỳ khủng bố. Vị này ngoan nhân nhất mạch thánh chủ cấp nhân vật tu vi có thể so với giao quang thánh chủ, đều nhanh tiếp cận hóa thạch sống. Trong tiên đài nhị tầng thiên thuộc về đỉnh cao nhất nhất lưu. Giao quang thánh tử nhìn tới ngươi là không có đem ta nghe bảo, luôn luôn được tiểu nhân chi đạo, không dám đường đường chính chính hành tẩu thiên hạ, không có vô địch tâm, nói thế nào chứng đạo. Dương Trần hét lớn một tiếng, hai con ngươi thâm thúy như vũ trụ tinh không, phía sau dâng lên ngàn vạn đạo thác nước lớn. Một tiếng ầm vang, thác nước lớn chảy ngược lên trời, như vạn mã buông đẳng, như đại dương mênh mông chảy ngược, thẳng lên tận trời, nở rộ tiên quang. Đây là trong hồ nước bay ra tiên quang, hóa thành một mảnh thần lực thác nước, cản sau lưng Dương Trần, phòng ngự phi tiên quyết. Cùng lúc đó, Dương Trần trung quanh thiên địa hỗn độn mãnh liệt, tiên quang bành trướng, như là đang khai thiên tích địa. Địa hỏa thủy phong chuyển động, một thế giới nhỏ hiện lên ở Dương Trần bên người, này như là một mảnh độc thuộc về Dương Trần thiên địa. Đạo kinh chín chữ cổ, thiên đế đạp quang âm, ngũ đế chấn cả khôn, ma huyết nhiễm thanh thiên, chiếu rọi chư thiên và dị tướng đều hiện lên ở chỗ nào phương được mở mang ra trong tiểu thế giới. Đúng lúc này, lại một loại dị tướng nổi lên, đó là một gốc thanh liên, cắm rễ trong hỗn độn, ầm vang nở rộ. Một cỗ thái sơ khí tức phơi phới mà ra, nhường tiểu thế giới này đống chốc có rồi sinh cơ bừng bừng. Chính là thứ năm dị tướng, hỗn độn mở thanh liên. Ầm ầm, va chạm kịch liệt, ý mắng hừng hực thần quang, bao phủ hóa tiên chi mở. Dương Trần đưa tay đánh ra một thế giới nhỏ, đem vào thần miếu màu vàng nóng, phi tiên lực lượng tất cả đều đánh tan nữa. Nhưng mà, như vậy một trì hoãn, Vương Đằng nắm chặt cơ hội, đã lại lần nữa đoạt lại rồi màu vàng kim cổ chiến xa không chế. Dương Bắc Thần, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Vương Đằng khống chế màu vàng kim cổ chiến xa giết tới đây, đôi mắt như băng kiếm, sát khí đằng đằng, hướng Dương Trần hoành sát mà tới. Yêu đế cựu trảm, thần thương. Dương Trần hai con ngươi ngân quang nhấp nháy, bắn ra hai cái ngân sắc trần lòng, chạm diện tất cả chư vương, thẳng hướng Vương Đằng bản nguyên. A! Vương Đằng kêu thảm, ấn đường bị chém trúng, đã nứt ra một cái khe, trong lúc nhất thời lại không cách nào khép kín. Làm sao có khả năng? Dương Trần đang toàn lực đối kháng giao quang thánh tử cùng một vị tiếp cận cấp độ hóa thạch sống đại năng, thế mà còn có dư lực ngăn cản công kích của hắn. 3-1, lại là Vương Đằng bị thương. Thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu nhóm thần sắc rung động. Trung Châu kỳ sĩ phủ ngũ vực yêu nghiệt, giao quang thánh nữ, cơ hạ nguyệt, giã nhân đông phương giã bọn người kinh hãi. Đây chính là một vị tiếp cận hóa thạch sống đại năng, tại vì tiên đài nhất tầng thiên giao quang thánh tử cung cấp thần lực a. Lại có khống chế màu vàng kim cổ chiến xa sở hướng vô địch vương đằng hợp kích, vậy mà đều khó mà ngăn chặn Dương Trần. Dương Trần đến tột cùng mạnh đến mức nào? Ở đây đặc thu nơi, Dương Bác thần lực vô tận, không nói là vô địch thiên hạ, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Rất nhiều giáo chủ đại năng cũng vì đó xôn xao thất sắc. Phong gia thánh chủ, Thương gia thánh chủ, giao chỉ đại năng, Đông Hoang chư thánh địa thế gia chi chủ, thập tam đại khấu, Trung Châu giáo chủ hoàng chủ, Tây Mạc tăng chủ, Nam Linh yêu chủ đều khó mà bình tĩnh. Giờ phút này, không người kết cục, vì phương nào kết cục đều là rút dây động rừng, sẽ dẫn phát một hồi hỗn chiến. Thậm chí, có thể biết có đế binh va chạm. Dạng này đại giới các phương cũng không chịu được nổi. Nhưng Dương Trần chiến lực làm cho tất cả mọi người cũng kinh hãi. Đối mặt dạng này vây công, chính là rất nhiều thánh chủ cũng đều động một tí có nguy cơ vẫn lạc, chỉ có thể bị động bị đánh. Vì đó là một vị tiếp cận hóa thạch sống đại năng tại vì tiên đài nhất tầm thiên giao quang thánh tử cung cấp thần lực, thi triển ra phi tiên lực, công phạt kinh thế hai tụng, không ai dám đón đỡ. Mà Vương Đằng khống chế màu vàng kim cổ chiến xa 10 phần cổ quái, hư hư thực thực loạn cổ chiến xa, Vương Đằng lại có hay không hai bí thuật, gần như có thể xóa bỏ tất cả cường địch. Bất luận kẻ nào bị đánh trúng đều muốn trọng thương. Nhưng giờ phút này, chính là như vậy tuyệt cảnh sát cục, lại bị Dương Trần thoải mái ngăn cản, thậm chí Dương Trần còn đang ở phản kích. Không có rơi vào hạ phòng, nhận áp chế. Yêu đế cựu trạm, quả nhiên đáng sợ. Chỉ sợ hắn đã chiếm được yêu đế chân truyền, thần tôn giờ phút này quả thực như là thiếu niên thanh đế lâm trần. Thần tôn tuyệt thế. Mọi người dùng mình, nhìn về phía Dương Trần ánh mắt vô cùng kinh sợ, quả thực không thể tưởng tượng nổi, thanh đế vừa mới chết đi, thần uy khó dò, bây giờ thì có người thi triển ra hắn vô thượng bí thuật. Yêu đế cựu trạm mỗi một trạm cũng kinh thiên địa khiếp quỷ thần, một kích này mượn nhờ tiền trì lực lượng, ngay cả Vương Đằng đều bị bổ trúng. Dương Trần một tay đối kháng Vương Đằng, một bên thẳng hướng giao quang thánh tử, dũng mãnh phi thường vô cùng, muốn đem hai người giơ lên đánh chết rơi. Đoạt lại nửa viên bất tử tiên đan. Vâng. Đột nhiên, long mạch cổ huyệt chỗ nào, tiên hà trùng tiên, mười mấy con sinh linh phi đột, dường như tiểu mã, dường như phi yến. Đó là thần tụy cấp bậc bẩm nguyễn. Mọi người kêu lên. Chỗ nào hương thơm giặt rào, cho dù cách xa nhau lại xa, bọn hắn cũng có thể ngửi được, ngâm vào người trong xương cùng trong linh hồn. Ầm. Giao quang thánh chủ nhô ra một bàn tay lớn màu vàng nóng, đem một giống như tiểu mã sinh linh ôm đồm đến ở trong tay, thánh quang nước thiên địa, đem hết khả năng luyện hóa thành một viên long tụy. Trời ạ, thật là thần tụy cấp bậc ngộng nguyên a. Tất cả giáo chủ cũng không thể bình tĩnh. Rất nhiều đại năng trực tiếp hướng vạn cổ long huyệt chạy đi. Đối với bọn hắn những thứ này tuổi thọ sắp hết người mà nói, đó là trên đời quý giá nhất, tiên bảo. Giao quang thánh chủ lại bắt được một con, này khiến người khác cũng thất thố, nào còn có hơn 10 cái tiên linh. Nếu là có thể toàn bộ bắt được, vậy sẽ là bực nào thần tàng. Đồng xanh là Trung Châu chí bảo, nhưng đã rơi vào Dương Trần chi thủ, không người nào dám ở chỗ này đến cướp đoạt. Vô số giáo chủ thánh chủ, hoàng chủ yêu chủ, Tây Mạc tăng chủ tất cả đều ra sức ra tay, đi tranh đoạt thần tụy cấp bậc ngọc nguyễn. Vâng. Một tiếng rung mạnh, đại hạ hoàng chủ trọng trưởng thái hoàng kiếm, theo xa xôi trên một ngọn núi đang chạy tới nơi đây. Cực đạo đế uy mãnh liệt, quét sạch trên trời dưới đất. Đây là một loại sức mạnh hết sức đáng sợ, mặc dù không bằng tại một tôn thánh linh trong tay khủng bố như vậy, có thể chạm diệt địa nguyện, nhưng mà cũng được, ma diệt nơi đây toàn bộ sinh linh. Chẳng qua, đại hạ hoàng chủ nhưng cũng không dám đúng tất cả mọi người ra tay, dù sao không phải vẹn vẹn đại hạ có cực đạo đế binh. Những thế lực lớn khác thì có, lúc này như giết chết tất cả mọi người, ngày sau tất có người dám đi diện đại hạ. Bên kia, Xích Long đạo nhân cùng Khổng Tước Vương thì thúc dục hỗn độn thanh liên, cùng Thái Hoàng kiếm qua lại đối lập. Đống chốc triệt tiêu đại bộ phận đế uy. Nếu không phải như thế nơi này còn là muốn hoàn toàn tan vỡ. Đế binh đúng không? Bản đạo gia chưa chắc không có. Đạo sĩ béo Đoạn Đức thì cuối cùng xuất thủ, lại cùng lão hạt tử đứng chung một chỗ, hai cái không chọn vẹn đế binh hợp lại cùng nhau, hợp thành đáng sợ nhất thôn tiên ma quán. Tại thời khắc này, tất cả mọi người một hồi run rẩy. Một tiếng sâu kín thở dài như có như không theo bình bên trong truyền ra, nhưng không ít cấp độ hóa thạch sống nhân vật cũng kinh khủng. Cái này cực đạo đế binh có gì đó quái lạ, thôn thiên ma quán nội bộ thần linh vẫn luôn còn sống, rất dễ dàng khôi phục. Tất cả mọi người lông tơ cũng bắt đầu dựng ngược lên, lỡ như đánh ra một kích, trăm vạn thần linh đều sẽ không còn tồn tại. Chương 398, máu nhuộm tiên chỉ, đế binh hợp kích, 2 trong 1, chương 398, máu nhuộm tiên chỉ, đế binh hợp kích, 2 trong 1, thôn thiên ma quán, cổ quái. Đoạn Đức cùng lão hạt tử thì giật mình. Chẳng qua, bọn hắn còn là xuất hiện ở rồi vạn cổ long huyết trước, hiện tại, tranh đoạt thần vị cấp bậc ngộng miễn quan trọng. Cái gọi là thần vị cấp bậc ngộng miễn chỉ có một gốc, nhưng lại trưởng thành vô cùng dọa người rồi, tại cây cái đã đản sinh ra một ít tiểu nhân sinh linh. Mặc dù chúng nó vô cùng linh hoạt, có cực tốc, nhưng mà dưới đế binh cũng khó có thể tất cả trốn đi. Thôn Thiên Ma quán vừa ra, vô thượng đế uy mãnh liệt, gần như có thể đạt lục hợp bát hoàng, đống chốc tiểu sùng vào mặt đất dưới. Cưỡng ép đem hai cái sinh linh cho giam cầm tới, một con màu vàng kim chó con, một con màu hồng phấn con chuột nhỏ. Ha ha ha. Đoạn Đức cười như điên, mặt béo một trận rung động. Thập Tam đại khấu bên trong lão hạt tử cũng là tròng trắng mắt trực phiên, lộ ra chính mình chân thực thiên mục, vô cùng kích động. Thấy một màn này, những người khác con mắt càng đỏ. Tranh đoạt thần vị cấp bậc mộng miễn hôn chiến trong nháy mắt bộc phát. Vâng. Trung Hoàng xuất hiện, đại khai đại hợp, mỗi một quyền cũng oanh sập một mảnh cổ huyện, từng bước một tới gần lòng mạch chỗ sâu nhất. Cùng một thời gian, Cơ gia thánh chủ, Giao Quang thánh chủ, Thương gia thánh chủ đám người cơ hồ là nhuốm máu giết tới tại đánh chết mấy cường địch về sau, bọn hắn sát nhập vào long huyện bên trong. Hống. nhân vật tuyệt đỉnh một tiếng gầm rung động non sông, liều mạng tranh đấu. Tiên chỉ mở, đại chiến trong nháy mắt bước vào gay cấn. Trong thời gian ngắn, quang thánh chủ cấp nhân vật liền chết 8 người. Đây chính là chấn động thiên hạ đại sự, tại cổ đế biến mất niên đại, bọn hắn là phiến đại địa này chủ nhân. Nhưng bây giờ, lại không ngừng có người vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, Tần Linh triệt để loạn cả một đoàn. Không biết là ai đang xuất thủ, nhìn thấy Dương Trần đại chiến vương đằng, truy sát hướng giao quang thánh tử, có thánh chủ nhất lưu nhân vật thừa cơ tại âm thầm ra tay, thi triển thần thông đánh về phía Dương Trần. Thần quang ngút trời, sát khí thấu thương cung. Dạng này tiên nhị cấp độ đại năng nhân vật không chỉ một vị. Dương Trần chiến lực quá mức khủng bố, nếu là mặc hắn trưởng thành tiếp, sợ rằng sẽ không người năng lực chế, vô địch thiên hạ. Thì có người coi trọng Dương Trần trên tay đồng xanh, muốn thừa cơ cướp đoạt. Tất nhiên, thì có thân cận Dương Trần Đông Hoang Thánh Chủ thẳng hướng Bắc Đế Vương Đẳng, giao quang thánh tử, là Dương Trần giảm bớt áp lực. Hôn chiến bộc phát, trên trời dưới đất khắp nơi đều là địch nhân. Dương Trần trên đầu lơ lửng đỉnh sinh chi môn, quét ngang chư hùng, giết ra rồi một cái con đường nhuốm máu, theo giao quang hộ đạo nhân trên tay đoạt lại rồi kia nửa viên bất tử thiên đan. Nhưng cường địch thực sự quá nhiều rồi, giết chi không hết, Dương Trần áo trắng nhuốm máu. Đây đều là máu tươi của địch nhân, hắn trải qua trên đường cũng không biết có bao nhiêu thi thể ngã xuống đất. Tĩnh mịch, triệt để tĩnh mịch. Dương Trần áo trắng nhuốm máu, đi vào hang cổ long huyệt bên cạnh. Meo một tiếng, đột nhiên, vạn cổ long huyệt bên trong bay ra một đạo tử hạ. Một cái tiểu xà bật ra, chẳng qua dài một thước, thông linh óng ánh, phía sau một đám đại nhân vật đang truy kích. Ngọc Huyễn Thần Thủy cây cái sinh trưởng ra lại một sinh linh. Đây là vô gia tiên trần, một đám nhân vật già cả đỏ ngầu cả mắt, tất cả đều đuổi theo, cùng thi triển thần thông cấp đoạn. Dương Trần khoảng cách gần đây, một tay lấy màu tím tiểu xà trộm trong tay, nhưng tiểu xà lại điên cuồng dãy rủa. Thần thủy cấp bậc mộng viễn hóa thành thánh linh, Trung Châu bất diệt chi hoàng biến tướng chết tại Dương Trần trên tay. Màu tím tiểu xà và mộng ảo sinh linh tự nhiên cũng không đồng ý Dương Trần, đây là bọn chúng cựu nhân giết cha. Tình nguyện chết, cũng muốn tránh thoát ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, vô số giáo chủ đại năng thi triển thần thông, che ngập bầu trời đánh về phía lẫn nhau, thì đánh về phía Dương Trần. Không đồng ý ta sao? Bản tôn không cần các ngươi tán thành. Dương Trần đỉnh đầu vĩnh sinh chi môn, rủ xuống huyền hoàng khí, chặn đến từ các phe công kích. Bộ một tiếng, hắn đem màu tím tiểu xà bóp ở lòng bàn tay, vì mảnh đồng xanh đem thần vị cấp bậc mộng nguyên chấn áp thu bạo. Long huyệt bên trong mấy cái mộng ảo sinh linh bay ra, đều bị Dương Trần vì đồng xanh thu hút, sau đó cưỡng ép chấn áp. Thời hợt làm xong đây hết thảy, Dương Trần thúc đẩy vĩnh sinh chi môn đánh ra một đạo tiên quang, thẳng hướng tất cả địch thủ. Bị động bị đánh từ trước đến giờ không phải là tính cách của hắn. Dương Trần từ trước đến giờ duy ngã độc tôn, cường thế rốt cục. Vĩnh sinh chi môn xông ra một đạo tiên quang, một loại dọa người uy thế quét sạch, bẻ gãy nghiền nát, nhường thiên địa đại sụp đổ. Một tiếng ầm vang, đột nhiên Thái Hoàng kiếm run rẩy, lực công kích thế gian vô địch, phát ra một sợi cực đạo uy áp, giết tới đây. Đầu tiên là đồng xanh, sau là bất tử tiên đan, hiện tại ngay cả mộng miễn cấp sinh linh đều bị Dương Trần liên tiếp đạt được, gặp tối kỵ. Cái này khiến rất nhiều thánh chủ hoàng chủ cũng đỏ mắt. Bọn hắn liều sống liều chết, một con cũng không có đạt được, mà Dương Trần vừa đến đã liên tiếp đạt được mấy cái. Dựa vào cái gì? Không công bằng. Một tên tiểu bối mà thôi, tuổi thọ còn rất dài, dựa vào cái gì cùng bọn hắn đoạt thần tùy cấp bậc mộng miễn hóa thành sinh linh? Dương Trần chiến quả quá phong phú, sớm đã để cho người đỏ mắt, tuyệt đại đa số người đều muốn đoạt chi cho thông khoái. Thái Hoàng kiếm cực đạo uy áp, kinh khủng bực nào. Cho dù nơi này là một mảnh tiên thổ, cũng không chịu nổi, mặt đất sắp vỡ nát cùng lún xuống. Tất cả mọi người đều có tận thế hàng lâm cảm giác. Dương Trần vĩnh sinh chi môn thì chấn động kịch liệt, hai cánh cửa hộ vang lên ầm ầm, giống như là muốn bị động bắt đầu. Phu cận, vô số giáo chủ đại năng trong nháy mắt biến sắc. Đây là có chuyện gì? Vĩnh sinh chi môn lập ý mạnh hơn, nội tình lại sâu, bây giờ cũng bất quá chỉ là thánh chủ cấp binh khí mà thôi. Nhưng giờ phút này, môn hộ chấn động, lại để người có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, như là cấm kỵ tồn tại bị dẫn động. Có thể nghĩ, nếu là môn hộ mở ra, chỉ sợ sẽ có nào đó kinh thiên động địa biến đổi lớn, chấn động cổ kim tương lai. Đột nhiên, thanh hà lấp lóe, hỗn độn mông lung. Đó là Khổng Tức Vương cùng Xích Long đạo nhân xa xa lấy ra rồi yêu đế thánh binh, chống đỡ rồi Thái Hoàng kiếm, hóa giải tình thế nguy hiểm. Vĩnh sinh chi môn này mới thở bình thường xuống dưới. Tất cả mọi người đều có chủng lòng vẫn còn sợ hai nghiêm mà sợ cảm giác. Không ai biết được Vĩnh sinh chi môn mở ra sẽ phát sinh cái gì, nhưng giáo chủ đại năng cũng có dự cảm, kia chắc chắn không phải chuyện tốt. Ông. Nhưng mà, một cái mắt, lại có một loại đáng sợ ba động quần quần mà lên, nhường thiên địa này đều muốn hủy diệt. Lại một kiện cực đạo đế binh xuất hiện, diễn hóa chư thiên vạn vật, muốn hủy diệt hết thảy, thẳng hướng Dương Trần. Tất cả mọi người toàn thân phát lạnh, truyền thừa bất hủ đã sớm chuẩn bị, còn có cái khác vô thượng đế binh, ai có thể chống lại? Chính là thần tôn cũng không được. Thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu nhóm ánh mắt phức tạp. Trung Châu kỳ sĩ phủ ngũ vực yêu nghiệt, Cơ Hạ Nguyệt, Dã Nhân Đông Phương Dã bọn người vô cùng buồn vô cớ. Dương Trần quá mạnh mẽ, đặt ở thế hệ tuổi trẻ tất cả thiên kiêu trên đầu, cuối cùng bước đến thế lực lớn vận dụng đế binh trấn áp. Đối mặt cực đạo đế binh, không ai có thể sống sót, cho dù là thần tôn cũng không ngoại lệ. Đến tột cùng là ai đang thúc giục di chuyển cái này thần bí đế binh? Rất nhiều giáo chủ đại năng cũng đều vì đó xôn xao thất sắc. Giờ phút này, lại xuất hiện một kiện xa lạ đế binh. Phong gia thánh chủ, Thương gia thánh chủ, Giao Chỉ đại năng, Đông Hoang chư thánh địa thế gia chi chủ, Thập Tam đại khấu, Trung Châu giáo chủ hoàng chủ, Tây Mạc tăng chủ, Nam Linh yêu chủ đều khó mà bình tĩnh. Hỗn độn thanh liên nhiều nhất ngăn trở Thái Hoàng kiếm. Lúc này, căn bản không còn sức làm gì hơn. Đến tột cùng là ai tại thừa cơ ra tay, tuyệt diệt Dương Trần? Dương Bắc Thần. Giao Quang thánh nữ Diêu Hy thần sắc buồn vô cớ, vô cùng phức tạp, trong lòng một nháy mắt trống rỗng, tựa như thiếu thốn rồi một viên. Dương Trần cướp đi áo ngực của nàng, lại là giao quang đại địch, sắp vẫn lạc, nàng vốn hẳn nên may mắn, vui vẻ. Nhưng nàng không ngờ rằng, chính mình vậy mà sẽ đau lòng. Không muốn. Phong Hoàng lão đạo muốn sống lại, nhưng bị Phong gia thánh chủ gắt gao lôi kéo, không khỏi nghẹn ngào khóc giống. Phong gia thánh chủ thấy kéo không ở, đành phải hung ác rồi nhẫn tâm, một cái cổ tay chặt đánh vào Phong Hoàng trên cổ, nhường nàng ngất đi. Phong gia thánh chủ nhìn về phía Dương Trần, yếu ớt thở dài. Đối mặt cực đạo đế binh, hắn thì bất lực. Đáng hận. Phong tộc cực đạo đế binh như vẫn còn, làm sao đến mức này? Này một cái chớp mắt, thời gian phảng phất giống như đứng im, cả phiến thiên địa ngưng kết cùng nhau, đây cũng là cực đạo đế binh chi uy. Đột nhiên, thiên địa kịch chấn, lại có một kiện đế binh hướng về Dương Trần đánh tới. Một bức to lớn sách cổ ngang trời, bao phủ toàn bộ thế giới, vô thượng uy áp lóe ra, xuống dưới che đậy tới. Xa xa, có một tuyệt đại khuynh thành nữ tử, nhường nhật nguyệt cũng u ám không sáng, như từ cựu thiên hạ xuống mà đến. Phong thái tuyệt thế, chính là cựu Lê thần triều Nguyệt Linh công chúa, là Trung Châu thứ hai mỹ nữ. Ở trên bầu trời, có cựu Lê thần triều một vị tổ tông tại tế đế binh cựu Lê đồ, muốn đem Dương Trần thu vào đi. Thần tôn lưu tại Trung Châu đi. Như thế thiên tiêu tuyệt không thể nhường hắn trưởng thành. Đồng xanh là Trung Châu chí bảo tuyệt đối không cho sơ thất. Bất tử tiên đan, thần thủy cấp bậc mộng nguyên thì không thể bỏ qua. Cổ chi đại đế binh khí, tên là cực đạo, cho dù vừa mới bắt đầu khôi phục, nhưng căn bản không phải nhân lực có khả năng đối kháng. Ông ngong ngong. Thánh chủ cấp binh khí vĩnh sinh chi môn kịch chấn. Giờ phút này căn bản ngăn cản không nổi hai kiện đế binh chi uy. Cựu Lê đồ, bao dung thiên địa vạn vật, thu nạp 3000 đại thế giới, có thể đem tất cả chấn áp cùng luyện hóa, ven đường rất nhiều đại năng đều bị chấn địa rút lui, phun máu phè phè. Cuốn sách cổ này, tràn ngập vô thượng uy áp, chấn động cổ kim tương lai, chư thiên vạn giới cũng tại cùng dung. Tuyệt vọng, triệt để tuyệt vọng. Hỗn độn thanh liên trạng thái hoàng kiếm. Nhưng giờ phút này, lại có chọn vẹn hai kiện đế binh hướng về Dương Trần chấn sát mà đến, muốn đem Dương Trần triệt để tuyệt diệt. Chết đi, cái gì thần tôn, chẳng qua sâu kiến mà thôi. Một chiếc màu vàng kim trên thuyền lớn, hai vị Trung Châu đại năng cười lạnh liên tục, xa xa nhìn chăm chú một màn này. Tốt, cuối cùng có người vận dụng đế binh xuất thủ. Trung Châu một vị tuyệt đỉnh giáo chủ, đầu đội lên một ngụm màu vàng kim cổ tháp, mặt mũi tràn đầy vẻ nhà báng, nhìn xuống Dương Trần. Một vị giáo chủ cầm trong tay đèn đồng, hỏa diễm ngập trời, thì tại lạnh lùng nhìn xuống, chờ mong nhìn thấy Dương Trần tan thành mây khói. Cuối cùng báo thù rửa hận. Âm Dương giáo chủ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, mặc dù không thể tự tay giết chết Dương Trần, khá là đáng tiếc, nhưng bây giờ cũng giống vậy. Dương Trần tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Từng vị đại nhân vật, từng vị Trung Châu giáo chủ cũng tại thờ ơ lạnh nhạt, chờ mong nhìn thấy Dương Trần hoàn toàn chết đi. Chết, ngươi chết, ta Vương gia Bắc Đế thì không còn có địch thủ. Bắc Nguyên Vương gia người cười lạnh liên tục. Quá đáng thương, một đời thần tôn như vậy vẫn lạc. Giao Quang Thánh chủ, Tử Phụ Thánh chủ nhìn như thương xót, kỳ thực ở trong lòng cười lạnh, Dương Trần hôm nay cuối cùng phải chết. Đáng tiếc, cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ. Vô cùng xa chỗ, Giao Quang Thánh tử lắc đầu than nhẹ. Dương Trần nói hắn được tiểu nhân âm quỷ chi đạo, mất vô đi tâm, lại há biết giấu tài đạo lý. Đây mới là đại trí tuệ. Hiện tại Dương Trần sắp vẫn lạc tại cực đạo đế binh chi thủ, mà hắn tương lai đem chứng đạo thành đế. Cao cao tại thượng, quan sát thế gian chìm nổi. Đến lúc đó ai biết còn nhớ hắn năm đó hắc lịch sử. Sẽ chỉ nói, đại đế trước kia giấu tài, hậu tích bạc phát, không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân. Đáng hận, không thể tự tay giết ngươi, để ngươi chết dưới cực đạo đế binh, thực sự là tiện nghi ngươi rồi Dương Bắc Thần. Bên kia, Bắc Đế Vương đang khống chế cổ chiến xa giấu ở vô tận hư không bên trong, giờ phút này trong mắt tràn đầy khoái ý. Chết rồi, Dương Trần cuối cùng phải chết. Ha ha ha. Đại khoái nhân tâm. Quả nhiên, hắn mới là thiên mệnh chi tử, chân chính có đại đế chi tư người, tạo hóa lại nhiều thì thế nào? Dương Trần còn không phải cùng dạng phải chết. Tại đế binh trước mặt, không ai có thể sống sót. Dương Sư Minh. Diệp Phàm mở to hai mắt nhìn, hai mắt chảy máu, nhưng bất lực, căn bản không có biện pháp giúp trợ đến Dương Trần. Không. Giao Chỉ Thánh Nữ, Tử Hà Thiết Tử, Nhan Như Ngọc sắc mặt tái nhợt, tuyệt vọng lệ rơi đầy mặt, nhưng cũng bất lực. Đại ca ca. Hắc Hoàng trên lưng, Tiểu Loan Loan mở to hai mắt, đau kêu thành tiếng, không, không được chết. Thật can đảm, thật coi ta Đông Hoang không có đế binh sao? Mắt thấy hai kiện đế binh muốn hướng về Dương Trần ép xuống, đột nhiên một đạo hét to thanh âm truyền đến. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, thôn thiên ma quán khôi phục rồi, yếu ớt thở dài thẳng tới cửu thiên, mỗi người linh hồn cũng tại run rẩy kịch liệt. Một ngụm to lớn lỗ đen diễn hóa, một to lớn bảo bình chìm nổi. Lão hạt tử chủ đạo đây hết thảy, muốn là Dương Trần ngăn trở một kiện khác đế binh, nhưng cũng không ngờ rằng thôn thiên ma quán thế mà lại khôi phục đến loại trình độ này, quả thực muốn thôn thiên phệ địa. Đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào ngoan nhân đại đế còn sống sót sao? Thôn thiên ma quán thần linh vì sao mà khôi phục? Tất cả tu sĩ kinh hai muốn tuyệt, thôn thiên ma quán trạng thái quá kinh khủng, giống như là muốn đem tần lĩnh cũng dung luyện sạch sẽ. Điên rồi, triệt để điên rồi. Đến tột cùng là ai đang thúc giục di chuyển vật thần bí đế binh, ra tay với Dương Trần, đưa tới thôn thiên ma quán như thế dị động. Vang một tiếng, thôn thiên ma quán hóa thành trong lỗ đen, như là có một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh, sắp cất bước mà ra. Trăm vạn dặm tần lĩnh sông núi tinh khí hướng về kia trong hội tụ, tạo thành một bộ diện thế cảnh tượng. Phương thiên địa này cũng phảng phất muốn không tồn tại nữa. Rất nhiều giáo chủ đại năng, thánh chủ hoàng chủ, yêu chủ tăng chủ tất cả đều biến sắc, nơi này quả thực không cách nào ngây người. Quá kinh khủng. Thôn thiên ma quán lại khôi phục đến rồi loại trình độ này, một chút chặn hai kiện cực đạo đế binh. Thái Hoàng kiếm, Hỗn Độn thanh liên, thần bí đế binh, Cửu Lê đồ cảm ứng được cơn giận như thế cơ, dường như thì đang bị động khôi phục. Trong lúc nhất thời, toàn trường kinh thiếp. Dưới mắt, các thế lực lớn triệt để điên cuồng, đã xuất hiện 5 thanh đế binh rồi, chỉ sợ còn sẽ có 1-2 kiện. Nhiều như vậy đại đế binh khí quyết đấu, đây là 10 vạn năm qua việc chưa bao giờ có. Mảnh này tiên thổ cũng sắp bị đánh vô dụng, hóa tiên trì và có thể cũng đem không tồn tại nữa, tất cả tiên chân cũng sắp bị quét quang. Hiện tại, không có đế binh chỉ có thể chết, bất diệt vạn cổ truyền thừa tại tranh đấu tiên trì cuối cùng cơ duyên. Muốn triệt để xé ra hóa tiên trì cùng vạn cổ long huyệt. Tiểu Loan Loan. Dương Trần nhìn thấy Tiểu Loan Loan khóc giống, tràn ngập linh khí mắt to tại ảm đạm, mất đi sáng bóng, ngã ngất đi. Các ngươi chết tiệt. Dương Trần nhìn về phía Trung Châu rất nhiều giáo chủ, lại nhìn về phía xa xa thần bí cực đạo đế binh, hai con ngươi nhấp nháy, sát ý thấu xương. Kia mắt kia nhường Trung Châu rất nhiều giáo chủ hoàng chủ cũng tim đập nhanh, Cửu Lê thần triều tổ tông càng là hơn hừ lạnh một tiếng. Một tên tiểu bối thế mà đang uy hiếp hắn, làm Cửu Lê đồ không tồn tại sao? Cửu Lê thần triều tổ tông, một tên tóc trắng xóa lão nhân lập thân trong hư không, một tấm sách cổ treo ở đỉnh đầu bên trên. Một tấm có thể phong in lên thương sách cổ giả thiên, dung luyện 3000 đại thế giới, như là có thể xuyên qua cổ kim tương lai. Chương 399, tay không lay đế binh, đại khai sắc giới, 2-1, cầu đặt mua, chương 399, tay không lay đế binh, đại khai sắc giới, 2-1, cầu đặt mua. Ầm ầm. Cửu Lê Đồ, thần uy thênh thang, vạn cổ chư thiên cũng bởi vì nó mà chấn, kinh nhất tu sĩ thần hồn, rất nhiều người đều quỳ bái, không thể thừa nhận, bắt nguồn từ sợ hãi của nội tâm. Phu cận một ít đại năng cũng tại ho ra máu. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Khôi phục đế binh ba động áp chế, cường đại như bọn hắn cũng có người quỳ xuống, mất khống chế, khó mà chống cự. Là cái này cực đạo đế binh. Phàm là khôi phục, phóng xuất ra một sợi lực lượng, cũng không phải nhân thế gian cường giả có khả năng chống lại, chỉ có thần phục. Nhưng mà, Cửu Lê Đồ chi cực đạo đế uy, lại bị thôn thiên ma quán ngăn cản. Không có lan đến gần Dương Trần, nhưng dưới cực đạo đế uy hành động, không có khả năng. Đồng đến, Dương Trần hét lớn một tiếng, từ hóa tiên chỉ lấy được lục đồng khối xuất hiện, cùng một thời gian trong bể khổ yêu đế thánh tâm hóa thành thanh liên, chập chờn quang huy, tự chủ bay ra, cắm rễ này đồng lên. Tất cả mọi người ngạc nhiên thất sắc, tuyệt đối không ngờ tới thế mà lại có loại biến hóa này. Đồng xanh, vết gỉ loang lổ, chẳng qua lớn chừng quả đấm một viên, nhưng lại khiên động rồi trái tim tất cả mọi người. Mỗi người cũng vô cùng khẩn trương. Vì một gốc thanh liên cắm rễ tại đồng xanh bên trên, chỉ sinh 3 chiếc lá xanh, đã có thần diệu tinh nghĩa, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, giải thích đại đạo. Vì sao lại như vậy? Mỗi người cũng hoài nghi. Thanh đế mất đi, tại sao lại hiện ra tương tự tình cảnh? Lẽ nào Dương Trần còn có thể mượn tới thanh đế chi lực sao? Cái này thực sự quá kinh khủng, khiến mọi người trong lòng phạm sợ hãi. Đông. Một tiếng oanh minh. Lại một viên đồng xanh hiện hiện. Đúng là theo Diệp Phàm trong bể khổ xông ra, cùng một cái khác viên đồng xanh đụng vào nhau, tiếng vang rung động 9 tầng trời thập địa. Vô tận hư không bên ngoài, tất cả nhìn thấy một màn này người đều nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được đây hết thảy là thực sự. Sao lại xuất hiện một viên đồng xanh? Khối thứ hai đồng xanh lại lúc này xuất hiện. Dương Bác Thần đến tột cùng là ai? Nhường thôn tiên ma quán khôi phục phía trước, hiện tại lại dẫn xuất rồi hai khối đồng xanh. Trời ạ, hai khối đồng xanh như thế, Trung Châu chí bảo muốn đoàn tụ, lại xuất hiện thế gian hay sao? Mọi người ai cũng kinh khủng trợn mắt há hốc mồm. Một màn này thực sự không thể tưởng tượng, quá mức rung động. Tự cổ chí kim, về đồng xanh nghe đồn quá nhiều rồi, nhưng lại không có bao nhiêu người có thể nói rõ được. Có người nói là đế binh cối bụng, có người nói là tiên khí tản tiến. Hai khối đồng xanh. Ngay cả Nguyệt Linh công chúa cũng giật mình, môi đỏ khẽ nết. Lập thân trong hư không, tóc đen như mây, trên cắm cửu phượng trầm, thần châu liên rủ xuống, chớp động lóng ánh tiên huy. Nàng không thẹn Trung Châu thứ hai mỹ nữ danh sừng, da thịt như tuyết, sợi tóc đen nhánh, đôi mắt như nước, mắt ngọc mày ngài, cần cổ nhỏ tú lệ, dáng người thướt tha thon dài, có dung nhan chim sa cá lặn, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, nghiêng nước nghiêng thành chi sắc. Phong thái tuyệt thế, là hoàn toàn xứng đáng lưu bật. Vì sao lại như vậy? Cửu Lê thần triều bị kia tổ tông thì như mày. Thôn Thiên Ma quán yêu tà khủng bố, một chút liền chặn hai kiện cực đạo đế binh, hiện tại lại có hai khối đồng xanh xuất hiện. Lẽ nào hắn còn không đối phó được một tên tiểu bối? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tiểu Loan Loan, Dương Trần do hai khối đồng xanh bảo vệ, cuối cùng khôi phục rồi hành động, tiến lên đem Tiểu Loan Loan ôm vào trong ngực. Đại ca ca, thật tốt quá, ngươi còn sống sót. Tiểu Loan Loan mở to mắt, linh động mắt to ảm đạm một mảnh, như là vĩnh viễn mất đi thần thái. Dương Bắc Thần, nhan như ngọc, chỉ dao, tử hạ thì gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, ho ra đầy máu. Nàng nhóm khoảng cách Dương Trần gần đây, lúc trước cũng nhận rồi cực đạo đế uy tác động đến, bị trọng thương. Nếu không phải thôn tiên ma quán kịp thời khôi phục, trạng thái hoàng kiếm, Cửu Lê Đồ, hậu quả có thể nghĩ. Thật tốt quá, ngươi không sao. Mặc dù nàng nhóm bị thương, nhưng nhìn thấy Dương Trần không được gì, cũng rất vui vẻ, nước mắt lấp lóe, nhịn không được vui đến phát khóc. Dương Trần nhìn Tiểu Loan Loan ảm đạm hai mắt, lại nhìn thấy Nhan Như Ngọc ba người thương thế trên người, hai con ngươi lạnh lẽo. Dương Trần đột nhiên mà nhìn về phía Cửu Lê thần triều, nhìn về phía xa xa chân trời vật thần bí đế binh, các ngươi một chết. Thần tôn làm gì tức giận, chúng ta chỉ nghĩ mời ngươi lưu tại Trung Châu làm khách, cũng không ác ý. Cửu Lê thần triều tổ tông lập thân cao tiền, mở miệng nói, cũng không ác ý. Dương Trần cười, bị chọc giận quá mà cười lên, nếu không phải thôn thiên ma quán khôi phục, hắn cùng người đứng bên cạnh hắn sớm đã vẫn diệt. Này còn gọi không có ác ý. Cửu Lê thần triều thừa dịp vật cực đạo đế binh ra tay thời khắc, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng. Này còn gọi không có ác ý. Một tiếng ầm vang, Dương Trần toàn thân thần lực, pháp lực tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực, đem chiến lực tăng lên tới cực hạn. Nghịch tiên mà lên, muốn tiêu diệt Cửu Lê thần triều vị này tổ tông. Hán, điên rồi, triệt để điên rồi. Vô tận hư không bên ngoài, giáo chủ đại năng tất cả đều rung động. Hiện tại, thế nhưng ngũ đại đế binh đang đối đầu, duy trì lấy yếu ớt cân đối, ai có thể vọng động, ai dám vọng động? Đây là động một tí thần hình câu diện sự việc. Không cẩn thận, Trung Châu đều sẽ bị đánh chìm. Cho dù điều khiển đế binh thánh chủ đại năng cũng không dám làm như vậy, vì nhiều món đế binh va chạm, hậu quả khó lường. Thúc đẩy bọn hắn người cũng sẽ bị chấn cái hình thần câu diện. Nhưng mà, bây giờ lại có người muốn tay không lay đế binh, mở tự cổ chí kim chuyện chưa bao giờ có, ngạnh kháng đế binh. Một tiên đài nhất tầng thiên tu sĩ mà thôi, lại muốn tay không đối chiến đế binh. Nghe rợn cả người. Hú hồn, hay là tại năm kiện cực đạo đế binh đối lập thời điểm, loại cảnh tượng này có thể nói là từ ngàn xưa không có. Cái này, năm đó Vô Thủy đại đế cũng là tại gần thành đế lúc, mới tay không đón lấy đế binh, thần tôn cũng dám làm như vậy. Huống chi, Vô Thủy đại đế đối mặt chỉ là một kiện đế binh, hiện tại nơi này chính là có năm kiện a. Thôn Tiên Ma quán còn khôi phục đến rồi loại trình độ này. Hai khối đồng xanh, Trung Châu chí bảo là không chọn bện không có thần thông, sẽ không để cho hắn sử dụng. Nhưng thần tôn dám làm như vậy, mọi người tất cả đều sợ ngây người. Trên bầu trời, Dương Trần bên ngoài cơ thể như là có ngũ sắc thần diễm cháy hung hực, chiếu sáng hơn nửa bầu trời, hắn như một tôn thượng đế tại thôi động thái dương mà đi, dung chuyển rồi trên trời dưới đất. Chết tiệt, hắn làm sao dám? Cửu Lê thần triều tổ tông, vị kia Bạch Phát lão giả sắc mặt triệt để thay đổi, kia hai khối đồng xanh cực kỳ cổ quái. Lúc này, hắn đối mặt Thôn Tiên Ma quán, thúc đẩy Cửu Lê đồ, vận dụng toàn thân thần lực, dường như muốn bị đảo rỗng. Đối mặt như là thượng đế hàng thế, thôi động thái dương giống nhau đánh tới Dương Trần, kinh sợ một hồi. Làm sao có khả năng? Lại có người năng lực tại đế uy dưới hành động tự nhiên. Đây là trước nay chưa từng có sự tình, hai khối đồng xanh không có gì lực công kích, nhưng chính là như vậy che lại Dương Trần. Kỳ thực Thôn Tiên Ma quán thì tại phát huy tác dụng, nhường Dương Trần không có nhận đế binh đối lập ảnh hưởng, trùng sát đến rồi phụ cận. Cực đạo khôi phục. Cửu Lê hoàng triều tổ tông, cái này lão cổ đồng giống to. Ông một tiếng, Cửu Lê đồ trong ngủ say thần linh dường như có rồi cảm ứng bỗng chốc thức tỉnh, vạn cổ chư thiên đồng thời run rẩy, khủng bố uy áp quần quần cửu trọng thiên, không xa không giới. Ầm ầm. Thiên địa kịch chấn. Thần đồ ép xuống, nhường mặt đất đều không ngừng lún xuống. Cửu Lê Đồ muốn thật sự sống lại, điên cuồng rút ra thiên địa tinh khí, mọi người lần nữa cảm nhận được hủy diệt thiên địa giống nhau bị áp. Nhưng mà, khó có thể tin một màn đã xảy ra. Bình một tiếng vang lên, Cửu Lê thần triều tổ tông, vị kia tóc trắng xóa lão giả, đầu lâu vênh tạc. Một viên đồng xanh quay tít một vòng, ra hiện tại chỗ đó. T. Đúng là Dương Trần ném ra đồng xanh, như là một vành mặt trời bay ra, đập vào vị kia trên đầu ông lão, nhường hắn bị mất mạng tại chỗ. Tại sao có thể như vậy? Thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu nhóm thần sắc cực kỳ chấn động. Trung Châu kỳ sĩ phủ ngũ vực yêu nghiệt, Cơ Hạ Nguyệt, Giá Nhân Đông Phương Giá bọn người vô cùng kinh hãi. Không ai có thể tưởng tượng đến Cửu Lê Đồ sẽ bị di chuyển khôi phục đến loại tình trạng này, theo lý mà nói đây là không ai có thể làm đến chuyện, cho dù là thần tôn cũng không ngoại lệ. Nhưng bây giờ, đế binh chính mình khôi phục, khống chế đế binh người còn bị xử lý rồi, quả thực như là thiên phương dạ đàm. Dương Bác Thần đến tột cùng là lai lịch gì? Rất nhiều giáo chủ đại năng cũng chấn động theo nghẹn nào. Phong gia thánh chủ, Cương gia thánh chủ, Giao Chỉ đại năng, Đông Hoang Chư Thánh Địa Thế gia chi chủ, Thập Tam đại khấu, Trung Châu giáo chủ hoàng chủ, Tây Mạc tăng chủ, Nam Linh yêu chủ đều khó mà bình tĩnh. Đây mà vẫn còn là người ư? Lẽ nào Dương Trần là cổ chi đại đế chuyển thế? Là Thôn Thiên Ma quán cùng đồng xanh nguyên nhân sao? Rất nhiều tiên nhị đại năng cũng đang suy đoán. Đột nhiên, Cửu Lê thần triều hoàng chủ toàn thân lông tơ đứng đấy, xuất hiện tại biên không, giống to lên tiếng, là binh tự bí, có một tôn thánh nhân đột nhiên tập kích quấy rối, thi triển trong truyền thuyết binh tự bí, quấy nhiều đế binh. Cái gì? Lại có thánh nhân đang thi triển binh tự bí? Tất cả mọi người sợ hãi, hiện nay thì bốn tôn thánh nhân mà thôi, ba cái tại Đông Hoàng, một tại Tây Mạc. Vệ Dịch, lão phong tử, Thương Thái Hư nếu là xuất hiện, tuyệt không có khả năng ra tay như thế, này cùng bọn hắn tính tình không hợp. Lại bọn hắn cũng không nắm giữ binh tự quyết. Lẽ nào là Tây Mạc đấu chiến thắng Phật đến rồi? Nghĩ đến vấn đề này, rất nhiều người dùng mình, một tôn thánh nhân nếu là ẩn trong bóng tối, vậy đơn giản quá kinh khủng. Mấy đại đế binh uy thế thu lại, không còn đối lập. Rào rào. Cửu Lê Đồ không người chủ trì, trở nên yên lặng, bên trong chứa thần linh rơi vào trạng thái ngủ say, nhẹ nhàng hướng trên mặt đất rơi xuống. Một kiện vô chủ đế binh. Vô tận hư không bên trong, cũng không biết có bao nhiêu cường giả đang khẩn trương chú ý, mọi người hiểu rõ hôm nay hơn phân nửa có kinh thiên đại sự muốn xảy ra, một kiện đế binh có thể muốn đổi chủ. Nhưng mà, đợi thời gian rất lâu cũng chưa thấy vị thánh nhân kia xuất hiện, Cửu Lê đổ rơi trên mặt đất, không người đi nhặt. Giờ khắc này, Cửu Lê hoàng chủ cuối cùng kiềm chế không được, tự mình giáng lâm, nhanh chóng phóng tới Cửu Lê đổ. Xoát. Nhưng mà, có một thân ảnh nhanh hơn hắn. Dương Trần thì trong chiến trường, trong tay nắm giữ hành tự bí, như là thần điện ngang trời, tự nhiên cái thứ nhất đem sách cổ nắm ở trong tay, khoảnh khắc nắm giữ, thấy cảnh này, tất cả mọi người choáng váng. Chết. Dương Trần cầm trong tay Cửu Lê Đồ, về phía trước dùng sức lắp một cái. Tiêu thảm liên miên âm thanh truyền đến, rất nhiều tu sĩ tại một hơi ở giữa bị hóa thành kết cho, căn bản ngăn không được đế binh một kích. Cửu Lê Đồ, một kiện kinh khủng cực đạo đế binh, có thể xóa bỏ nhân gian đích nhất thiết cao thủ, là trên đời cuối cùng binh khí. Lúc trước, hút khô rồi vị kia Bạch Phát lão giả tất cả thần lực, có rồi hàng loạt thần năng, có thể thi triển thần uy. Lúc này, Dương Trần một tay lấy này đồ nắm trong tay, rào rào run run, một loại quét ngang tam giới lục đạo, hủy diệt vạn vật muôn dân ba động, chớp mắt như thủy triều xung ra. A, tại cực đạo thần uy dưới, mặc cho ngươi tuyệt đại thiên tiêu, có thiên đại thần thông thì không chịu nổi một kích, như gà đất chó sành trong nháy mắt bị đánh cái nát nhừ, chẳng còn sót lại gì tới. Rào rào, Cửu Lê Đồ dương ra, như một mảnh lại một mảnh đại thế giới đang phập phồng, hủy diệt chúng sinh, toàn bộ sinh linh cũng tan biến. Thế giới quy về nguyên điểm, lực công kích dọa người đến ngạt thở. Đây là một cỗ không phải sức người có khả năng đối kháng đáng sợ thần năng, không ai có thể chống cự, người ngăn cản tan tác tơi bời. Tất cả đều ngay đầu tiên đã trở thành một mịt. A, rất nhiều tu sĩ chỉ phát ra một tiếng kinh sợ tiếng kêu, thì vĩnh cửu xóa tên khỏi thế gian. Bên trong bao gồm gần 20 tên nửa bước đại năng, càng có rất nhiều thái thượng trưởng lão. Những người này đều là Trung Châu đại giáo, bất diệt thần triều người, dám ra tay với hắn, Dương Trần sẽ không bỏ qua. Toàn bộ cũng chết. Dương Trần giết ra rồi chân hỏa, bị thế lực lớn hạ độc thủ, lại bị hai đại cực đạo đế binh trấn áp, sống chết khó nói. Hiện tại, cuối cùng phá cục thành công. Hắn muốn đại khai sát giới, giết cho máu chảy thành sông. Rào rào, một hồi đại dương mênh mông ba động truyền ra. Thần tôn tha mạng a. Một con màu vàng kim thuyền lớn tại chỗ giạn nứt, hai vị đại năng rơi xuống ra đây, tất cả đều ngay đầu tiên chết oan chết uổng. Bình một tiếng, một ngụm màu vàng kim cổ tháp vênh tạc. Lại một vị tuyệt đỉnh giáo chủ rơi xuống khỏi trời cao, tại chỗ biến thành một mảnh xương vỡ cùng bùn nhão, triệt để tan thành mây khói. Dương Bắc Thần, ngươi chết không yên lành. Một chiếc thánh chủ cấp đèn đồng bạo liệt, hỏa diễm ngập trời, một vị đại nhân vật hồn phi phách tán, cái gì cũng không có lưu lại. Phốc, phốc. Ánh máu trung thiên, đủ mọi màu sắc thần lực pháo hoa nở rộ, liên tiếp 9 tên đại năng bị cựu Lê Đồ đè chết. Bọn hắn đều chỉ phát ra một tiếng không cam lòng rên thảm hoặc gầm nhẹ người rủa, thì vĩnh viễn xóa tên khỏi trên đời rồi. Cựu Lê Đồ không thể ngăn cản, như cổ chi đại đế khôi phục, có vô tận lực lượng, có thể hủy diệt bất luận cái gì địch thủ, cường đại như thánh chủ tại hắn thần năng hạ cũng đều như là run rế. Dương Bắc Thần, ngươi thật là ác độc. Lúc trước lúc độ kiếp ra tay với Dương Trần vị giáo chủ kia thì tại chính giữa, hoàn toàn chết đi, thân tử đạo tiêu. Âm Dương giáo chủ cũng không ngoại lệ, lúc trước lén lút ra tay, cho rằng Dương Trần không có phát giác được, có mang may mắn. Nhưng Dương Trần nguyên tiên thần nhãn cỡ nào nhạy bén, làm sao có khả năng không cảm thấy được, tại chỗ liền đem nó đánh thành xương máu. Âm Dương giáo chủ trực tiếp khí hóa, bị Cửu Lê Đồ thần năng bốc hơi sạch sẽ, thần hồn khô cạn, thần hình câu diệt. Vương Đằng, giao quang thánh tử, ngoan nhân nhất mạch. Dương Trần nhìn về phía xa xa, ánh mắt yếu ớt. Tại hôn chiến trong, hai kiện cực đạo đế binh đối hắn ra tay, Vương Đằng cùng giao quang thánh tử bọn người thừa cơ biến mất. Trước thu chút lợi tức, chạy rồi hòa thượng, chạy không được miếu, Bắc Nguyên Vương gia cùng giao quang thánh địa người vẫn còn, Dương Trần lần nữa thúc đẩy Cửu Lê Đồ, thẳng hướng quá khứ, muốn đem bọn hắn triệt để giết đi. Dương Bắc Thần, ngươi đang làm gì? Ta giao quang thánh địa cũng không đúng ngươi ra tay. Ngươi làm như vậy, là tại lạm sát kẻ vô tội. Cửu Lê Đồ mở ra, những người này mặt xám như cho tàn. Bọn hắn liều mạng bỏ chạy, toàn thân thần diễm cháy hừng hực, hận không thể đem chính mình bản nguyên tại một hơi ở giữa đốt sạch sẽ. Nhưng bọn hắn vẫn không thể nào chạy thoát. A, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, tại cổ chi đại đế binh khí giới, vô địch vương giả đến rồi đều muốn nuốt hận. Mặc dù bọn hắn đều là thánh địa đại nhân vật, nhưng mà lúc này lại cũng như chó nhà có tang giống nhau, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Dừng tay a, thần tôn, tha mạng. Tràn ngập sợ hãi địa kêu to. Giao quang thánh địa những người này như lá rụng giống nhau, rơi la chã, sau đó vỡ nát trên không trung, tất cả đều chết oan chết uổng. Vô tận hư không cuối cùng, rất nhiều cường giả nhìn thấy một màn này đều toàn thân cũng phát lạnh, lạnh từ đầu đến chân. Thế này thì chống lại làm sao? Dương Trần triệt để nổi giận, nhường vô tận thần lĩnh cũng run rẩy, cũng không biết phải chết đi bao nhiêu người. Dương Bắc Thần. Giao quang thánh nữ Diêu Hy kinh ngạc nhìn xa xa đạo kia tiến lên thân ảnh, Dương Trần rốt cục vẫn là buông tha nàng một ngựa. Giao quang thánh địa nhân mã bên trong, cũng chỉ có Diêu Hy bên cạnh mấy người còn sống sót. Nhưng hắn, vì sao không giết ta? Dương Trần chân đạp hành tự bí, đạp trên đầy trời huyết hải tiến lên, mỗi một bước cũng chấn động thương vũ, nhường thiên địa lay động. Người của vương gia toàn bộ lưu lại. Phía trước, một cây vương gia đại kỳ bay phất phới, một đám người đang bay trốn, chính là Bắc Nguyên vương gia thái thượng trưởng lão, cùng với bọn hắn một vị thiếu chủ cùng vài vị đại năng. Dương Bắc Thần, ngươi dạng này đại khai sát giới, lòng dạ nhỏ mọn, há có thể xưng tôn, thiên hạ không ngươi đất dung thân. Bắc Nguyên vương gia trong đó một tên thái thượng trưởng lão kêu to, rõ ràng là ngoài mạnh trong yếu, chiếm cứ đại nghĩa, lên án Dương Trần. Thấy các ngươi không giết, ta mới là lòng dạ nhỏ mọn. Dương Trần long hành hộ bộ, như tiên tôn Lâm Trần, cầm trong tay cựu Lê Đồ, một hồi cuồng phong giống nhau vào tới. Hôm nay thần linh đến rồi ta cũng giết không tha, quản hắn hồng thủy ngập trời, trên trời dưới đất đều không có người cứu được các ngươi. Vương Đằng không xuất hiện, ta thì giết tới hắn xuất hiện mới thôi, ta người bên cạnh như thiếu một sợi lông, ta đem Trung Châu cũng lật tung đến. Chương 400, Đông Hoang nội bộ có phản đồ, 2-1, cầu đặt mua, chương 400, Đông Hoang nội bộ có phản đồ, 2-1, cầu đặt mua, Dương Trần chân đạp hành tự bí tiến lên. Trên đường đi cũng không biết có bao nhiêu cường giả thi thể từ trên trời giáng xuống, nhường vùng trời này cũng biến thành màu máu. Khu vực trung tâm không người có thể lưu toàn thời. Phía chân trời xa xôi, thi thể càng là hơn rơi xuống đầy đất. Dương Trần long hành hộ bộ, như tiên tôn Lâm Trần, cầm trong tay cựu Lê Đồ, một hồi cuồng phong giống nhau phóng tới vương gia đội ngũ. Một tiếng ầm vang, cựu Lê Đồ khẽ động, thiên địa gần như tan vỡ. Bắc Nguyên vương gia các cường giả tất cả đều sợ hãi kêu to, sau đó như bánh sủi cảo vào nồi giống nhau, đùng đùng, không dứt, địa rơi xuống dưới. Một bộ lại một bộ tử thi ngã xuống không trung. Bao gồm bọn hắn một vị thiếu chủ còn có mấy cái đại năng, cùng với rất nhiều thái thượng trưởng lão tất cả đều chết oan chết uổng. Dương Trần lần nữa lắc một cái cựu Lê Đồ, nhưng những thi thể này tất cả đều vỡ nát, tiếp lấy phía dưới ngọn núi, xung quanh 3000 dặm bị triệt để san bằng, san thành bình địa. Xa xa càng có hay không hơn tận dãy núi sụp đổ, loạn mục đột ngột từ mặt đất mọc lên, lá rách lên đen, cảnh hoang tàn khắp nơi. Tĩnh mịch, triệt để tĩnh mịch. Đây là một bức diệt thế cảnh tượng, nhưng này vẫn là bởi vì Cửu Lê Đồ thần lực có hạn, khó mà duy trì nguyên nhân, chỉ là một sợi cực đạo thần uy, nếu không thật không cách nào tưởng tượng. Đi. Dương Trần giết ra một đường máu, mang theo Nhan Như Ngọc, Chỉ Dao, Tử Hà đám người hướng về Tần Lĩnh bên ngoài phá vây mà đi. Nhưng ở trong quá trình này, Cửu Lê Đồ thần năng cuối cùng hao hết rồi, bây giờ tại hấp thụ Dương Trần vô tận tinh nguyên. Dương Trần thần lực như nước đổ xuống mà ra. Quả nhiên, Cửu Lê Đồ không phải hỗn độn thanh liên, như vậy hấp thụ thần lực, ngay cả ta đều sẽ bị đảo rỗng. Dương Trần thầm kêu không ổn, nhưng cũng không có buông tay. Đế binh quý vị, phía chân trời xa xôi cuối cùng, Cửu Lê thần triều hoàng chủ còn có một số đại năng ngồi xếp bằng, trong miệng hét lớn. Tại niệm tụng một loại cổ lao chú ngữ, tiếp dẫn sách cổ. Cùng lúc đó, Tử Phụ Thánh chủ, Giao Quang Thánh chủ, Bác Nguyên Vương gia chi chủ, Nam Linh yêu chủ, Tây Mạc thần tăng và siêu cấp nhân vật tuyệt đỉnh xuất hiện, không vội không chậm cùng đi qua. Ông có đế binh thần năng ba động, có người cầm cực đạo vũ khí mà đến, chính là vật thần bí đế binh. Xích Long đạo nhân, Khổng Tước Vương tâm thần run lên, nắm lấy hỗn độn thanh liên, cùng Dương Trần đi cùng một chỗ. Một bên, lão hạt tử cùng Đoạn Đức thì mang theo Thôn Thiên Ma quán tại tới trước, chọn vẹn tam đại cực đạo đế binh hợp thành hợp lại cùng nhau. Thần tôn, vật cực đạo đế binh đến cùng là cái gì? Xích Long đạo nhân, Khổng Tước Vương, lão hạt tử cùng Đoạn Đức đều nhìn về Dương Trần, ở đây không ai có thể nhìn ra. Có thể chỉ có Dương Trần năng lực nhìn ra chút ít nền móng. Hẳn là Long Văn Hắc Kim đỉnh. Dương Trần mở miệng, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Lại là Long Văn Hắc Kim đỉnh, lần trước thánh thành đại chiến, cũng là Long Văn Hắc Kim đỉnh tại âm thầm ra tay. Nhìn tới Giao Quang Thánh địa thật đúng là tính toán rất sâu. Cửu Lê, Cửu Lê. Dương Trần đỉnh đầu Cửu Lê đồ kịch liệt phập phồng, bên trong chứa thần linh như sống lại giống nhau, tự chủ run run, như vũ trụ sơ sinh, khai thiên tích địa, hỗn độn chi khí tràn ngập. Ông một tiếng, hư không sụp đổ, một hồi khí thế khủng bố phát ra, vạn cổ hỗn độn chi khí lưu di chuyển, cả kinh tất cả mọi người bay ngược, như đối mặt một tôn chân chính đại đế giống nhau. Tại thời khắc này, Cửu Lê đồ sáng tối chập chờn, lấp lóe cực kỳ hào quang kinh người, nó có thể dung luyện 3000 đại thế giới, chấn động vạn cổ chư thiên, lúc này ở phục sinh. Cửu Lê thần triều đế binh không bị khống chế, nếu không phải hai khối đồng xanh tại bên người, có thể muốn đem Dương Trần hóa thành cho bụi. Đế binh trở về, phía chân trời xa xôi cuối cùng, hét lớn thỉnh thoảng truyền đến. Có một loại thượng cổ cúng tê âm đang cổ trào, không xa không dưới, ung dung mà tới, chấn nhiếp lòng người. Đi. Dương Trần dùng sức bắt lấy Cửu Lê đồ, thuận thế mà chấn, đánh về phía khác một khoảng trời, chỗ nào chính là thần bí đế binh chỗ. Điên rồi. Vô tận hư không cuối cùng, nhìn thấy một màn này người tất cả đều dùng mình. Hai kiện đế binh ba chạm, vậy sẽ là hậu quả nặng nề. Trăm vạn tần lĩnh cũng đem luôn xuống, một khi hủy đi. Cực đạo đế binh rất ít khi dùng đến quyết đấu, bình thường đều là dùng đến uy hiếp, thật muốn ba chạm là không cách nào tưởng tượng tai nạn. Chắc chắn sẽ thây nằm trăm vạn dặm, máu chảy thành sông. Tạo thành một hồi đáng sợ náo động lớn. Vâng. Xa xa, một kiện khác cực đạo đế binh chấn động. Một loại tan vỡ tam giới hơi thở của lục đạo ba động mà ra, cường thế mà bá đạo, khủng bố vô biên, kinh nhiếp tất cả tu sĩ. Vạn Sơ Thánh chủ, Giao Quang Thánh chủ, Nam Linh yêu chủ, Tây Mạc thần tăng và siêu cấp nhân vật tuyệt đỉnh toàn bộ rút lui, nhanh chóng phóng hướng chân trời. Đế binh muốn đối đã quyết, đây chính là đại sự kinh thiên động địa, viễn cổ thánh nhân kẹp ở bên trong đều muốn vỡ lạc. Hai kiện đế binh sắp va chạm, phóng xuất ra một loại người run sợ thần năng, chư thánh chủ cũng nhịn không được kinh sợ, tất cả đều câm như hến. Phương thiên địa này đều nhanh hỏng mất. Vô hình uy áp quét sạch mà đi, nhật nguyệt tinh thần tựa hồ cũng tại chập chờn, mọi thứ đều tại đế bi hạ mà run rẩy. Vâng, xa xa, vật không biết đế binh cuối cùng là lui mất rồi. Nó không thể nào thật cùng Cửu Lê Đồ đụng nhau, cái này sẽ chỉ tiện nghi Dương Trần cái này giết mắt đỏ người. Chẳng qua, Cửu Lê Đồ khí tức càng phát ra khủng bố, Dương Trần cũng điều khiển không ở rồi, lập tức liền phải bay đi. Dương Trần ngược lại là sớm có tính toán, mỗi một món đế binh đều cũng có sinh mệnh. Cửu Lê thần triều, khống chế Cửu Lê Đồ mười mấy vạn năm, thậm chí 20 mấy vạn năm. Tự nhiên sớm đã phía trên Cửu Lê Đồ đánh lên không cách nào mài rơi ân ký, có thủ đoạn nghịch thiên triệu hoán trở về. Ngoài ra, này đồ nội ẩn thần linh, chính là Cửu Lê thần triều thủy tổ chứng đạo thành đế thời luyện hóa mà thành. Sớm đã nhận đúng Cửu Lê thần triều, ngoại nhân nếu là cưỡng ép cầm trong tay, tương lai tất có đại họa. Trừ phi vì vô thượng bí pháp, cầm một kiện khác cực đạo đế binh trấn áp, triệt để đem này binh thu phục, nếu không kết quả người nắm giữ khẳng định sẽ đột tử, hoặc là bị vĩnh phong. Mà lấy Dương Trần tu vi hiện tại còn làm không được. Linh của hắn chữ bí thì còn chưa tới nơi loại cảnh giới này. Hiện tại cũng không thể để ngươi bay mất. Dương Trần không buông tay, Khổng Tước Vương, Xích Long đạo nhân lập tức thúc đẩy hỗn độn thanh liên, đánh phía Cửu Lê thần triều phương hướng. Đế binh nhẹ nhàng chấn động, cuồn cuộn ngàn dặm, xa xa Cửu Lê thần triều người tất cả đều sợ hãi, nhanh chóng rút lui. Một tiếng ầm vang, một mảnh hừng hực thanh quang lấp lóe, tối thiểu nhất trên trăm tu sĩ trở thành mưa máu, trong đó không thiếu chư tử bát giáo, Cửu Lê thần triều ba tên đại năng. Mọi người dùng mình, trốn ở hư không cuối cùng cũng vô dụng, nơi rách nát này căn bản không cách nào chờ đợi. Yêu tộc dám làm việc như thế, cường thế mà bá đạo, quả thực là đem thần tôn phụng làm một đời mới yêu đế. Này cách xa nhau hơn nghìn dặm, cũng có hơn trăm tên cường giả chết oan chết uổng, đây là một hồi đáng sợ tai nạn. Nhìn tới thần tôn là Đông Hoang yêu tộc chi chủ rồi, không cho sơ thất, không tiếc vận dụng hỗn độn thanh liên. Mẹ nhà hắn, yêu tộc điên rồi sao? Thế mà phụng một tộc nhân làm chủ, quả thực là lời nói vô căn cứ. Này hợp lý sao? Rất nhiều trung châu tóc người hảo. Dương Bác thần thật đại thế đã thành. Đứng sau lưng Đông Hoang yêu tộc, tương đối có một kiện cực đạo đế binh nơi tay, ai dám lung tung trêu chọc. Chẳng qua, Cửu Lê thần triều người không tiếc đại giới triệu hoán Cửu Lê Đồ, rốt cục vẫn là nhường Cửu Lê Đồ bay trở về rồi. cái này hậu quả rất nghiêm trọng. Cơ hồ là một hơi ở giữa, thì có một cỗ khổng lồ uy áp phô thiên cái địa mà đến, như vô tận tinh hà rơi xuống, ép người muốn ngạt thở, chấn áp hướng Dương Trần một đoàn người. Cựu Lê Đồ còn có âm thầm một kiện khác đế binh cùng nhau mà đến, cộng đồng đối lập hỗn độn thanh liên, tình thế nguy chuyển. Vì thôn tiên ma quán đột nhiên trở nên yên lặng, bất kể lão hạt tử cùng đoạn đứt sao thúc đẩy cũng vô dụng. Lam Hư, tại sao lại ở đây thời điểm này xảy ra vấn đề? Lão hạt tử, đoạn đứt tất cả đều cấp bách. Hiện tại hai đại đế binh ép đến, bọn hắn bên này chỉ còn lại có hỗn độn thanh liên rồi, ngăn không được đồng thời đế bi. Tại sao có thể như vậy? Thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu nhóm thần sắc kinh ngạc. Mặc kệ là Trung Châu kỳ sĩ phủ ngũ vực yêu nghiệt, hay là giao quang thánh nữ, phong hoàng bọn người vô cùng kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì? Thôn Thiên Ma Quán làm sao lại như vậy đột nhiên yên tĩnh lại? Hiện tại hết rồi Thôn Thiên Ma Quán, mà Trung Châu một phương có cựu Lê Đồ cùng bật thần bí đế binh, này muốn ứng đối ra sao? Không ai có thể tưởng tượng đến Thôn Thiên Ma Quán lại đột nhiên yên lặng, tựa hồ là thịnh cực mà suy, chọn bện hai đại đế binh áp chế. Không ai được sống tiếp theo, cho dù là thần tôn cũng không ngoại lệ. Tử phủ thánh chủ sắc mặt thương xót, giao quang thánh chủ thở dài nói, như Long Văn Hắc Kim đỉnh ở đây, làm sao đến mức này? Sớm biết liền đem Hàng Vũ Lô cũng mang đến. Thương gia thánh chủ, Phong gia thánh chủ, Giao Chỉ đại năng và Đông Hoang thánh chủ nhất lưu nhân vật tuyệt đỉnh cũng vì đó biến sắc. Bọn hắn bên này thiếu một món đế binh, không phải là đối thủ. Giờ phút này Đông Hoang yêu tộc, Thập Tam đại khấu, Tây Mạc tăng chủ, Nam Lĩnh yêu chủ cũng đều khó mà bình tĩnh. Vì Vương gia cầm đầu Bắc Nguyên cự phách thì trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhìn xuống Đông Hoang trận doanh, cười lạnh liên tục, Đông Hoang không gì hơn cái này, hết rồi cực đạo đế binh, ta nhìn xem Dương Bắc Thần hôm nay làm sao chạy thoát tới cửa sinh. Ta Đông Hoang theo không kém ai, thật sự cho rằng hai kiện đế binh là có thể hiệu lệnh thiên hạ, áp chế chúng ta sao? Đột nhiên, một loại vô thượng thần uy truyền đến, giống to một tiếng truyền đến, nói: "Thưa không kính, ra." Cơ Hạo Nguyệt tóc thai bù xù, hướng trên đỉnh đầu có lơ lửng một chiếc gương cổ lao đến, ở sau lưng hắn còn có Cơ gia thánh chủ cùng hai bên ngoài hai tên đại năng, đang vì đó thúc đẩy pháp lực. Cùng lúc đó, Cơ Tử Nguyệt thì tại vì Cơ Hạo Nguyệt bổ sung thần lực, nhờ Cơ Hạo Nguyệt năng lực thỏa thích thúc đẩy hư không kính. Vì thần vương bản nguyên thúc đẩy cực đạo đế binh. Hư không kính, đây là một loại dọa người như thế. Thần vương thể có cực kỳ đặc thù thiên phú, có Cơ gia thánh chủ mấy người tương trợ dưới, toàn bộ hiện ra. Hư không cổ kính như sống giống nhau, đế uy nhất thiên. Đây là một loại chân chính vô thượng uy thế. Từ xa đến gần, người ngăn cản tan tác tơi bời, như là một tinh vực diễn hóa, chư thiên vạn giới cùng chấn động. Tất cả thánh chủ cấp nhân vật cũng ngạc nhiên, nhanh chóng lùi ra ngoài, nan dĩ tương tín trước mắt một màn này. Cơ gia lại còn mang đến hư không kính. Trước đây luôn luôn dương cung mà không phát, cho tới bây giờ mới dơ lên xuất ra, chấn nhiếp các phương. Đông Hoang bên này hai đại cực đạo đế binh, Trung Châu cũng là hai đại cực đạo đế binh, bốn kiện đế binh lại bắt đầu đối lập. Nếu là cá chết lưới rách, toàn bộ Trung Châu chỉ sợ đều sẽ bị đánh chìm, không ai không kiêng kỵ, không sợ hãi. Cơ thánh chủ đây là làm gì? Chúng ta chỉ nghĩ muốn mời thần tôn trong ta châu làm khách mà thôi, cũng không hại tính mạng hắn. Âm thầm có một vị tuyệt đỉnh đại năng truyền âm. Không sai, chúng ta chỉ là muốn mời thần tôn làm khách. Thần tôn trên người có ta Trung Châu chí bảo đồng xanh, chúng ta không thể mặc cho hắn đem nó mang về Đông Hoang, cần đem tất cả đồng đạo mời đến, cộng đồng phán quyết Trung Châu chí bảo thuộc về. Một người khác mở miệng. Dương Trần nghe được buồn cười. Trung Châu không hổ là chư tử bách giáo, bất diệt thần triều nơi, lời nói đường hoàng, tìm không ra một chút khuyết điểm. Nhưng cụ thể dụng tâm làm sao, có đầu óc đều có thể thấy rõ ràng, đơn giản là muốn lưu lại Dương Trần, cướp đoạt Dương Trần trên người tất cả tạo hóa, bao gồm đồng xanh, bao gồm bất tử tiên đan. Trong chốc lát, Trung Châu rất nhiều thế lực lớn giáo chủ chạy đến, Nam Linh yêu chủ, Tây Mạc thần tăng, Bắc Nguyên cự phách thì đến rồi. Đại đa số người không nói lời nào, bởi vì đây là Đông Hoang cùng Trung Châu chi tranh. Cuối cùng, Tử Phụ Thánh chủ cùng Giao Quang Thánh chủ mở miệng quyết nhủ, không muốn đả thương Trung Châu cùng Đông Hoang hòa khí. Thần tôn lạm sát kẻ vô tội quá mức, cần cho người trong thiên hạ một câu trả lời, thì lưu tại Trung Châu hoàn lại tội nghiệp đi. Xử lý như vậy, chính là vệ dịch thánh nhân, lão phong tử, bạch ý đi thần vương cũng không thể chỉ trích. Tử Phụ Thánh chủ cùng Giao Quang Thánh chủ đều là Đông Hoang Thánh địa chi chủ, lời của bọn hắn phân lượng rất nặng. Đống chốc nhường Khương gia Thánh chủ, Phong gia Thánh chủ, Giao Chỉ đại năng và Đông Hoang Thánh chủ nhất lưu nhân vật cũng đổi sắc mặt. Hai người lúc này nảy ra, tâm hắn đang chết. Đông Hoang nội bộ có phản đồ a? Nhìn tới Đông Hoang hay là có người hiểu chuyện. Thần tôn sát nghiệt quá nặng, lưu tại Trung Châu chủ tội, bằng không tương lai sẽ thế gian đều là địch, chúng ta là đang vì hắn tốt. Cửu Lê thần triều một vị hoàng thúc mở miệng cười, chúng ta Cửu Lê thần triều sẽ không thờ ơ thần tôn, tương lai đem Nguyệt Linh công chúa gả cho thần tôn thì chưa chắc không thể. Tương lai? Nói thật dễ nghe, hiện tại là nói như vậy, nhưng tương lai sẽ như thế nào, ai có thể hiểu rõ đâu. Dương Trần cười lạnh, đem quyền quyết định giao cho người khác trên tay, tin tưởng người khác hứa hẹn, đây là trong thiên hạ tối chuyện ngu xuẩn. Đây đế binh cỡ nào? Dương Trần cười một tiếng, con ngón đúng ra, một loại cực đạo uy áp phóng thích mà ra, vô biên vô hạn, tràn ngập khắp nơi, nhường rất nhiều dãy núi tại chỗ hóa thành cho bụi. Hai kiện đế binh hợp lại cùng nhau, liền cho rằng có thể hiệu lệnh thiên hạ sao? Lão hạt tử cùng Đoạn Đức mở miệng. Giờ khắc này, trên tay bọn họ Thôn Thiên Ma Quán không hiểu lại phục hồi rồi, khủng bố uy áp giáng lâm thiên địa, đặc biệt khủng bố. Thôn Thiên Ma Quán vừa mới xuất hiện, một loại giết hết thiên hạ, hơi thở của duy ngã độc tôn thì bỏ ra. Trên trời dưới đất, lục hợp bát hoang, hữu thiên thập địa, tất cả tận thần phục tại dưới chân, phảng phất có một tôn thượng cổ đại đế phục sinh rồi, chư thiên vạn giới đều đang run rẩy. Thôn Thiên Ma Quán, đặc biệt khủng bố. Năm kiện đế binh lần nữa tề tụ, nghe rợn cả người. Lỡ như thật đánh nhau, không nói những cái khác, Trung Châu địa vực chắc chắn sẽ vĩnh cửu lún xuống cùng biến mất. đây đế binh liều nội tình, ta Đông Hoang không sợ. Lão Hạt Tử cùng Đoạn Đức mở miệng. Đế binh bây giờ là 3-2, bọn hắn chiếm cứ tuyệt đối chủ động, không có gì có thể e ngại. Đông Hoang thật nghĩ gây chiến sao? Chúng ta không có ác ý, chỉ là mời thần tôn ở tạm Trung Châu mà thôi. Cựu Lê Thần Triều Hoàng Chủ mở miệng, phải biết, sau hoang cổ còn chưa từng có năm thanh đế binh quyết đấu đâu, như thật xảy ra, trời đều muốn chọc ra mấy cái đại lô thủ đến. Thì tính sao? Các ngươi vượt lên trước động thủ bắt ta yêu tộc phò mã, còn muốn trách ta đánh trả sao? Khổng Tước Vương mở miệng. Hắn dung mạo thanh tú mà xuất trần, nhưng lại có tung bay trước thiên hạ khí thế, lời nói ở giữa không mảy may nhường. Đồng xanh là ta Trung Châu chí bảo, ngoại nhân căn bản không thể nào mang đi, các ngươi cho dù nắm giữ 3 kiện đế binh cũng vô dụng, đừng tưởng rằng Trung Châu chỉ có này 2 kiện đế binh. Người trong bóng tối mở miệng, khẩu khí rất cứng. Vậy liền động thủ đi. Lão Hạt Tử hừ lạnh một tiếng. Đồng xanh chính là vật vô chủ, người có đức chiếm lấy, đồng xanh có linh, lựa chọn thần tôn, các ngươi còn muốn cưỡng đoạt, lấy thế để người, này là đạo lý gì? Phong gia thánh chủ nghiêm túc mở miệng nói, muốn lưu người, các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta Đông Hoang Thần Tôn không thể nào lưu tại Trung Châu, mặc cho các ngươi xử trí. Giao chỉ đại năng, vị kia cung trang nữ tử thì mở miệng. Tộc ta thần vương như ở đây, các ngươi dám lên tiếng như vậy sao? Thương gia thánh chủ thì cười lạnh nói, Thiên Tuyển hai vị thánh nhân ở đây, các ngươi lại dám nhiều lời sao? Còn dám lấy thế để người, lấn ta Đông Hoang. Trầm mặc, chết để trầm mặc. Nếu là thánh nhân ở đây, ai dám nhiều lời? Thánh nhân thúc đẩy cực đạo đế binh là hoàn toàn khác biệt uy lực, động một tí rồi sẽ long trời lở đất. Đông Hoang không chịu lưu người, cũng không chịu lưu lại Trung Châu chí bảo, thật muốn đánh qua một hồi sao? Người trong bóng tôi cứng rắn mở miệng, không có một tia nhượng bộ, bởi vì hắn chính là chấp trưởng kia thần bí đế binh người. Còn sợ các ngươi hay sao? Ta vẫn là câu nói kia, cùng lắm thì đánh chìm Trung Châu. Xích Long đạo nhân mở miệng, âm thanh như chuông vàng oanh minh, âm vang hữu lực, lời nói vô cùng dọa người. Đánh chìm Trung Châu? Ở đây Trung Châu người ai cũng sợ hãi, nghe một chút, đây là tiếng người sao? Một đám Đông Hoang nói muốn đánh chìm Trung Châu, khả đế binh cuối cùng khôi phục, tuyệt đối có thể làm đến. Ngay cả vực ngoại tinh thần đều có thể thoải mái đánh xuyên. Cho tới bây giờ, tình thế triệt để không kiểm soát. Vì một dương trần, Đông Hoang cùng Trung Châu hai đại vực không tiếc khai chiến, cũng rất kiên cường, một bước cũng không nhường. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch. Chương 401, vậy liền đánh. 2-1, cầu đặt mua, chương 401, vậy liền đánh. 2-1, cầu đặt mua, các ngươi thật muốn như thế lấn ta Trung Châu. Trung Châu một phương có cường giả truyền âm, là các ngươi trước lấn ta Đông Hoang, hôm nay điểm cái cao thấp, cực đạo đế binh quyết đấu, đánh cái thiên băng địa liệt, sinh tử do mệnh. Khổng Tước Vương lạnh giọng mở miệng. Tốt, vậy liền đánh. Vị kia âm thầm người thần bí xuất thủ, viễn cổ đại đế thần uy khôi phục, phô thiên cái địa, quần quận mấy ngàn dặm, bao phủ mảnh này tần lĩnh mặt đất, mỗi một tấc không gian đều đang run rẩy. Vâng, mấy món đế binh đồng thời khôi phục, đánh xuyên qua thương khung, như côn bằng lên như diều gặp gió chín vạn dặm, thượng cổ đại đế uy năng lại xuất hiện, giống như xuyên qua cổ kim tương lai. Hai kiện đế binh quyết đấu 3 kiện đế binh, thua không nghi ngờ, Trung Châu làm sao dám đầu tiên xuất thủ? Vô tận hư không bên ngoài, mọi người hãi hùng kết bĩa, không ngừng bay ngược, nơi này căn bản không thể ở lâu, muốn xảy ra nhân mạng, chớ có quên rồi Thái Hoàng Kiếm. Có người suy đoán. Vâng. Quả nhiên, mọi người phỏng đoán trở thành sự thật. Một con rồng lớn hoành đến, long kiếm vô song, áp sập vạn cổ, ra trong sân bây giờ, công phạt chi khí tuyệt thế vô song. Thái Hoàng Kiếm xuất hiện. Đại hạ rốt cuộc xuất từ Trung Châu, đạt được cầu viện, tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, đối kháng Đông Hoàng 3 kiện đế binh. Hai bên thực lực kéo đến rồi trên cùng một đường. Ầm ầm. 6 cái đế binh cùng hiện, lại cũng tại phục sinh. Một màn này kinh ngạc đương thời, dung chuyển quá khứ, tác động đến tương lai, đây là ảnh hưởng vô cùng sâu xa kinh thiên đại sự. 6 cái đế binh cùng nổi lên, Thái Hoàng, Cửu Lê, Thanh Đế, Ngoan Nhân, hư không các loại hơi thở của đại đế xung ra, phảng phất có 6 tôn đại đế khôi phục rồi, năng lượng ba độ khủng bố, chấn áp tần lĩnh, quét về phía Trung Châu. Đông, cuối cùng thiên khung bị đánh xuyên rồi, xuất hiện một kinh khủng lỗ lớn, xuyên qua hướng vực ngoại tinh không. Thúc đẩy đế binh đều không phải là đại đế, cũng không phải thánh linh, không cách nào làm cho đế binh hoàn toàn phóng thích thần năng. Nhưng dù vậy, uy lực thì siêu việt rồi tưởng tượng của mọi người, lục đạo chùm sáng cùng nổi lên, ngập vào vực ngoại. Một tiếng ầm vang, cột sáng quét sạch rồi trên trời dưới đất. Trung Châu mặt đất không biết có bao nhiêu người ngạc nhiên thất sắc. Bế quan bên trong đại nhân vật thì bừng tỉnh, tất cả đều ngóng nhìn vùng đất phía tây, khí thế đó chấn kinh rồi tất cả nhân vật tuyệt đỉnh. Cho dù xa cuối chân trời, chỉ cần thực lực đủ cường đại, tuyệt đối có thể cảm ứng được hơi thở của cổ chi đại đế. Thần năng cuồn cuộn, như có cổ đế tại phục sinh. Đông Hoang, một tóc thai bù xù cao lớn thân ảnh, lập thân đỉnh cao nhất, xa xa nhìn ra xa, thật lâu không lên tiếng. Vệ Dịch lão nhân, Bạch Y thần vương thì bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, không nói lời nào, nhưng đều là vẻ mặt nghiêm túc. Tóc trắng mắt đỏ thái cổ nữ tổ vương, Băng Ly thì mở mắt ra, nhìn ra xa Trung Châu phương hướng, im lặng im mắng. Kể ra đế binh chi uy, nhìn tới ta thái cổ vạn tộc xuất thế ngày thật tới gần, có thể ngay tại gần đây. Băng Ly thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tiểu Bất Điểm Dương Trần bế quan độc phủ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nhu hòa chi sắc. Theo thánh ngai sau khi trở về, Tiểu Bất Điểm liền quyết định chém dụng rồi tiên đài tu vi, bắt đầu trùng tu. Phá rồi lại lập, bắt đầu từ số không trùng tu, lần nữa đi vào tiên đài bí cảnh, đem vô cùng cường đại, vượt xa quá hướng. Tại các loại tài nguyên, tiên hoàng cổ kinh dưới sự trợ giúp, Tiểu Bất Điểm bây giờ đã trùng tu về tới tiên đài bí cảnh. Bây giờ tản ra khí tức, ngay cả nàng đều kinh hãi. Có thể thấy được, Tiểu Bất Điểm xuất quan ngày không xa. Không chỉ là Tiểu Bất Điểm chỗ, Đông Hoang còn lại chính là mang Thái Cổ Vương tộc nghỉ lại nơi, cũng có ba động chuyển đến. Tây Mạc, bên trong một vùng đất cổ trong miếu thờ, cả người khoác cả sa thánh viên, đẩy ra phủ đùi ngàn năm rách dưới cửa miếu, đi về phía vách đá, ung dung xuất thần, nhìn về phía Trung Châu. Giờ khắc này, ngũ đại vực bên trong, tồn tại cường đại, truyền thừa bất hủ, thánh địa cùng thần triều, cùng với miếu cổ còn có trong thần điện, để lại tồn nội tình tất cả đều chấn động. Thái cổ chủng tộc, ngủ say người mạnh nhất, cũng bị đế binh chi uy bỗng dưng bừng tỉnh, thần thức quan sát từ xa Trung Châu. Tại thời khắc này, thiên hạ chấn động, người mạnh nhất phải sợ hãi, ai cũng sợ hãi, nóng nhìn Trung Châu tần lĩnh. Hơi thở của cổ chi đại đế, sáu cái đế binh cùng nổi lên, nếu quả như thật va chạm, không thua gì một lần bóng tối náo động lớn, cũng không biết phải có bao nhiêu thiếu sinh linh gặp, tất cả Trung Châu đều muốn chia năm xẻ bảy. Thật muốn quyết đấu sao? Chúng ta cũng sẽ thành tội nhân tiên cổ. Cửu Lê thần triều hoàng chủ mở miệng, tất cả đều là các ngươi gây ra. Khổng Tước Vương nói, mọi người trầm mặc, bọn hắn cường thế chỉ vì rồi bước đối thủ đi vào khuôn khổ, nhưng mà thật muốn quyết đấu, cũng có do dự. Điều này tai nạn dù ai cũng không cách nào tiếp nhận. Vì tương truyền tại thời kỳ viết cổ, thật muốn cầm đế binh quyết đấu dưới tình huống bình thường chọn đi thiên ngoại đại chiến. Nếu không, toàn bộ mặt đất đều sẽ bị hủy đi. Nhưng mà, những kia đều là viễn cổ thánh nhân, chỉ có bọn hắn mới có thể thoát ly phiến thiên địa này, tiến về bên ngoại. Bởi vậy thánh nhân không gian niên đại, trên phiến đại địa này, cũng không ít đế binh san bằng đất cằn sỏi đá. Động một tí chính là một mảnh quần quận địa vực sinh linh tuyệt diệt, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không như thế bất chấp hậu quả đại chiến. Đông, đáng sợ ba động truyền đến, sáu cái đế binh hai hai chống lại, chung quy là chưa dám đánh rơi xuống. Cho tới bây giờ kiểu này trước mắt, không ai không kiêng kỵ. Lưu lại Dương Bắc Thần hoặc là Lục Đồng Khối, chúng ta toàn bộ làm như chưa từng xảy ra cái gì. Âm thầm người kia mở miệng, các vị đạo hữu, làm gì đại động can qua như vậy? Lưu lại Dương Bắc Thần, một trận chiến này thì sẽ không phát sinh. Tử Phủ Thánh Chủ mở miệng, hắn vô đế binh, nhưng cũng là một vị thánh địa chi chủ, nói chuyện rất có phân lượng. Tử Phủ, ngươi đến tột cùng đứng ở một bên nào, muốn giúp nhìn Trung Châu ngoại nhân tới đối phó ta Đông Hoa sao? Thương gia Thánh Chủ mở miệng, Phong tộc chi chủ mấy người cũng là sắc mặt lạnh lùng. Tử Phủ Thánh Chủ quả thực quá không làm người. Bản tọa cho rằng Tử Phủ không phải không có lý, tạm thời lưu lại Dương Bắc Thần ở Trung Châu, có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Giao Quang Thánh Chủ mở miệng, chiếm cứ lại nghĩa. Trung Châu cùng Đông Hoang láng giềng hòa thuận hữu hảo, không cần phải. Vì một vãn bối đả thương nhà mình hòa khí. Nhìn thấy Đông Hoang nội chiến, Nam Linh yêu chủ, Tây Mạc Thần Tăng, Bắc Nguyên Cự Phách và cũng đều đứng ở hư không cuối cùng, tại xa xôi vô tận chỗ nhìn chăm chú đây hết thảy, không nói một lời. Lưu lại ta, Giao Quang Thánh Chủ thật sự cho rằng bản tôn nhìn không ra. Lúc trước là Giao Quang Thánh Tử cùng ngoan nhân nhất mạch đại năng ra tay với ta, lại có Long Văn Hắc Kim đỉnh nhiều lần phát huy. Dương Trần cười lạnh, bóc trần rồi chân tướng. Thật ép, hắn vận thôn thiên ma công, thúc đẩy thôn thiên ma quán mời ra ngoan nhân thay mặt đánh, đánh chìm Trung Châu. Cái gì, vật thần bí đế binh lại là Long Văn Hắc Kim đỉnh? Nam Linh yêu chủ, Tây Mạc Thần Tăng, Bắc Nguyên Cự Phách đều là chấn động, sắc mặt cổ quái. Giao Quang, Thương gia, Phong gia, Giao Chỉ đám người nhìn về phía Giao Quang Thánh Chủ cùng Tử Phủ Thánh Chủ, bọn hắn sắc mặt cũng có chút khó coi. Đông Hoang thật giá phản đồ a? Nói bậy nói bạ. Ta Long Văn Hắc Kim đỉnh trấn thủ thánh địa, như thế nào ở đây? Giao Quang Thánh Chủ âm thanh lạnh lùng nói. Dương Bắc Thần, chúng ta vì ngươi nói chuyện, nhưng ngươi như thế hiểu lầm Giao Quang Thánh Chủ, thật sự là không nên. Tử Phủ Thánh Chủ thì thở dài nói. Gâu, con mẹ nó ngươi ít tại kia giả làm người tốt rồi, thật cho là chúng ta nhìn không ra sao? Hắc Hoàng giận mắng. Đã như vậy, thần tôn thì lưu tại Trung Châu đi. Giao Quang Thánh Chủ, Tử Phủ Thánh Chủ lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn tới Đông Hoang hay là có thông tình đạt lý người cơ Thánh Chủ đem các ngươi người cơ ra mang về, nếu không chúng ta có thể gặp thương. Cửu Lê Thần Triều chi chủ lạnh lùng mở miệng. Giao Chỉ, Phong gia, Thương gia và Thánh địa, Lao Hạt Tử, Sinh Long đạo nhân thì đem các ngươi hậu bối cũng đều mang đi, nếu không một lúc sau chắc chắn sẽ xảy ra hiểu lầm. Người trong bóng tối cũng lạnh giọng cảnh cáo nói. Ken. Đột nhiên, đế binh dị động, Thái Hoàng kiếm chấn động không ngừng, Cửu Lê đổ cuồng loạn run run, âm thầm một kiện khác đế binh thì phấn toái chân không, vậy mà thoáng cái cũng không bị khống chế. Là ai? Tam đại truyền thừa bất hủ, tất cả mọi người sợ hãi. Có người đang xuất thủ quá yếu nhiều đế binh, này vô cùng giỏi người, có thể làm đến bước này, nhất định là một vị thánh nhân. Hắn hơn phân nửa nắm giữ binh tự bí, có thể khống chế thiên hạ binh khí, đối với bọn hắn mà nói uy hiếp cực lớn. Đến tột cùng là vị tiền bối nào ở đây? Tam đại thế lực cũng kinh, bọn hắn không lo lắng cực đạo vũ khí bị đoạt đi, vì còn có thể gọi trở về. Thậm chí, chú ý đề phòng lời nói, cho dù là viễn cổ thánh nhân thì không có cơ hội cấp đi cực đạo đế binh. Nhưng mà, dưới mắt mức độ này hạ qua khéo léo. Ngoài ra ba kiện đế binh đang chấn nhiếp, nếu lại nhảy ra một tôn viễn cổ thánh nhân, bọn hắn tuyệt đối phải bị kịch kết thúc. Tất cả dừng ở đây, thái cổ cổ hoàng tử sắp xuất thế, cần Dương Bắc Thần đi chống lại. Một đạo sâu kín tiếng thở dài ở trong thiên địa quanh quẩn. Không có Dương Bắc Thần, ta Trung Châu Trung Hoàng cũng có thể đối kháng cổ hoàng tử. Cựu Lê Thần Triều hoàng chủ không cam lòng nói, ta Vương gia Bắc Đế Vương đẳng đồng dạng có thể chạm cổ hoàng tử. Nhà của Bắc Nguyên Vương gia chủ thì mở miệng nói, nếu là không thể thừa dịp hôm nay cơ hội này diệt đi Dương Trần, chỉ sợ Dương Trần thật muốn vô địch thiên hạ. Diệt đi, nhất định phải diệt đi. Cũng đúng thế thật, Trung Châu chư tử bách giáo, bất diệt thần triều ý nghĩ, bọn hắn hôm nay đắc tội Dương Trần quá độc ác. Vì Dương Trần tính cách, ngày sau chắc chắn sẽ thanh toán, đến lúc đó trên trời dưới đất đều không có người có thể cứu được bọn hắn. Nhưng mà giờ khắc này cực đạo đế binh dị động, Cửu Lê Đồ, Thái Hoàng Kiếm và tất cả đều vù vù run run, mặc dù bọn hắn có đề phòng đối phương không thể thu đi, nhưng mà lại rất không ổn định. Đi, Thương gia Thánh Chủ, Phong gia Thánh Chủ, giao trì đại năng và đông hoàng chư thánh địa thế gia chi chủ đều nhìn về Dương Trần. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Trung Châu, ta sẽ trở lại. Dương Trần cười một tiếng, mang theo Tiểu Loan Loan, Nhan Như Ngọc, Tử Hà, Chỉ Giao đám người, như một vệt ánh sáng giống nhau liền xông ra ngoài. Tam đại thần triều người trơ mắt nhìn, cũng không dám phát động cực đạo đế binh, mặc hắn đột hướng biết không. Khủng. Người trẻ tuổi chính là khí thịnh. Dương Trần nghe được đạo thanh âm này, liền hiểu rõ là bệnh lão nhân cái cửu u tại mở miệng, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, già rồi, kéo dài hơi tàn đến bây giờ đã là kỳ tích. Ra tay hai lần liền không có khí rồi, ngươi mau rời đi Trung Châu đi, Đông Hoang thái cổ vương tộc sắp xuất thế. Dương Trần gật đầu, chân đạp hành tự bí, hóa thành một đạo thiểm điện hướng trời xa bỏ chạy, tốc độ kinh người, như một đạo quang ảnh giống nhau, chớp mắt biến mất tại tần lĩnh. Đại ca ca, chúng ta hiện ra. Tiểu Loan Loan mở ra ảm đạm con mắt, vô cùng suy yếu. Hiện ra, mọi thứ đều đi qua, Loan Loan ngủ đi. Dương Trần nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trong lòng đau xót. Hắn không có bảo vệ tốt Tiểu Loan Loan, ngược lại là Tiểu Loan Loan một mực bảo hộ hắn, cái này khiến hắn vô cùng bất lực. Còn chưa đủ mạnh a. Một ngày nào đó, hắn phải cường đại hơn đến có chúa tể vận mệnh lực lượng, tiên đại nhất tầng tiên chỉ là vừa mới bắt đầu. Vô tận hư không cuối cùng. Rất nhiều người cũng không hiểu biết có thánh nhân can thiệp, tất cả đều giật mình, không biết Dương Trần một đoàn người vì sao một chút bỏ ra. Thì như, Giao Quang Thánh Chủ cùng Tử Phụ Thánh Chủ đám người. Vô tận hư không cuối cùng, Giao Quang Thánh Chủ bay tới, đi theo phía sau thưa thất mấy thân ảnh. Ngoài ra, Tử Phụ Thánh Chủ thì mang theo một đám thái thượng trưởng lão xuất hiện và cùng nhau vây kín mà tới. Các ngươi đây là nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thương gia chi chủ, giao trì đại năng, còn có phong tộc chi chủ đám người tiến lên, đối mặt hai đại thánh địa người. Được, Tử Phụ cùng Giao Quang Thánh Địa đây là không diễn, trực tiếp ngại phản. Dương Bắc Thần, ngươi cần cho ta Giao Quang một lời giải thích, vì sao giết ta Giao Quang người, lại vì sao nói xấu ta Giao Quang thông đồng Trung Châu? Giao Quang Thánh Chủ chất vấn. Không sai, ta Tử Phụ cũng phải có cái giải thích, đỡ phải mọi người nói ta Tử Phụ Thánh Địa thiên vị ngoại nhân. Tử Phụ Thánh Chủ thì quát lạnh nói, như nghĩ người không biết, trừ phi mình đừng làm, ta cả đời làm việc, không cần hướng người khác giải thích. Dương Trần ánh mắt nói chuyện nhạt nhẽo, đem Hỗn Độn Thanh Liên cầm trong tay, dường như một máy mắt, toàn thân thì có thần lực chảy xuôi. Phun một tiếng, Dương Trần trong mắt lấp lóe thần mang, giết tới. Ánh máu lấp lóe, Dương Trần bắt qua, đông chốc thì chém dụng rồi một bọn người, vô số đầu người lăn xuống. A! Tử Phụ Thánh Chủ hét thảm một tiếng, nửa người đều bị Dương Trần đập nát rồi, như là thấy quỷ bỏ chạy. Chẳng ai ngờ rằng Dương Trần đi lên thì động thủ, bọn hắn chỉ là muốn đến lý thuyết một phen, tìm về một chút cảnh tượng mà thôi. Không! Giao Quang Thánh Chủ ho ra đầy máu. Làm sao có khả năng? Dương Trần trải qua vô số đại chiến, lại ra tần lĩnh, lại còn có uy thế như thế. Không phải đã sớm thần lực khô cạn sao? Xoát! Dương Trần nhảy lên mà qua, coi Hỗn Độn Thanh Liên là làm binh khí, đem cản đường hơn 10 vị thái thượng trưởng lão toàn bộ đánh chết. Đi! Giao Quang Thánh Chủ biến sắc, thấy Dương Trần chân đạp hành tự quyết lao đến, lập tức mang theo Tử Phụ Thánh Chủ liền muốn rời khỏi. Muốn đi? Không cảm thấy quá muộn sao? Dương Trần thúc đẩy Hỗn Độn Thanh Liên, bắn ra một vệt sáng, nghĩ giơ lên đánh chết rơi Giao Quang cùng Tử Phụ Thánh Chủ. Quay một tiếng vang truyền đến. Xa xa, một sợi cực đạo tiên quang phóng tới, đem đạo này chùm sáng màu xanh ngăn cản, nhưng cho dù là như vậy, Giao Quang, Tử Phụ Thánh Chủ nửa người cũng bị Dương Trần đập nát. Dương Bắc Thần, ngươi chẳng qua mượn Hỗn Độn Thanh Liên khả năng, không coi là cái gì, ngày sau ta tất sát ngươi. Có đế binh thủ hộ, Giao Quang Thánh Chủ, Tử Phụ Thánh Chủ độn hướng rồi biết không, cũng không quay đầu lại biến mất đã đi xa. Thật là Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Khương gia, Phong gia, Giao Chỉ và Đông Hoang Thánh Địa thế gia thánh chủ các đại năng, nhìn về phía Dương Trần ánh mắt cũng thay đổi. Bọn hắn lúc trước cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Dương Trần. Rốt cuộc, Giao Quang Thánh Địa suy cho cùng vẫn là Đông Hoang Thánh Địa, làm sao có khả năng đi trợ giúp Trung Châu người? Nhưng bây giờ, tận mắt nhìn thấy đế binh đem Giao Quang Thánh Chủ, Tử Phụ Thánh Chủ cứu đi, mọi thứ đều chân tướng rõ ràng. Thật là Long Văn Hắc Kim Đỉnh, đã lần thứ hai, Giao Quang Thánh Địa đến tột cùng muốn làm cái gì? Đầu tiên là muốn giết thần vương, hiện tại lại muốn giết thần tôn, lẽ nào Giao Quang là nghĩ rời bỏ Đông Hoang, đi xa Trung Châu sao? Chuyện này nhất định phải thận trọng xử lý. Dương Trần đoạt được Hóa Tiên Chỉ tạo hóa, bình yên vô sự rời đi tần lĩnh, vốn là một kiện vui vẻ chuyện. Có thể Long Văn Hắc Kim Đỉnh xuất hiện, nhường Đông Hoang Thánh Địa thế gia các đại năng cũng bị kín rồi một tầng bóng ma. Giao Quang Thánh Địa có thể tại che chở ngoan nhân nhất mạch. Bất Diệt Thiên Công truyền nhân Giao Quang Thánh Tử bị gọi ra rồi thân phận, có thể vẫn như cũ trốn ở Giao Quang Thánh Địa tu hành. Đông Hoang nội bộ già phản đồ a. Bây giờ là ngũ đại vực chi tranh, muốn đối kháng Bắc Nguyên, Nam Lĩnh, Trung Châu, Tây Mạc, Đông Hoang nhất định phải đoàn kết lại. Là muốn cấp trong trước phải an bên ngoài, vẫn là phải gác lại tranh luận, cộng đồng đối ngoại. Đây là bày ở Đông Hoang chư thánh địa thế gia trước mặt nan đề. Tần Linh đánh một trận kết thúc, nhưng đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, một trận chiến này sóng gió thực sự quá lớn. Ngũ đại vực dường như cũng đang nghị luận. Trà lâu tiệm cơm rất nhiều nơi cũng đang thảo luận. Đầu tiên là Dương Trần độ kiếp bước vào tiên đài bí cảnh, vừa vào tiên đài liền nhập thần cấm, có thể chiến đại năng, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Nghe được tin tức này, mọi người ý niệm đầu tiên thì là không có khả năng, rốt cuộc đây chính là đại năng a. Đương thời đỉnh cao nhất đại nhân vật, đủ để chấp trưởng một phương thánh địa thế gia, bất hủ hoàng triều, vô thượng đại giáo tồn tại. Có thể Dương Trần vừa vào tiên đài, liền có thể chiến đại năng. Này là dạng gì nội tình? Này là dạng gì tu vi? Khó có thể tưởng tượng. Vượt một cái đại cảnh giới a, quá khó có thể tin. Phải biết, tiên đài bí cảnh mỗi một tầng, có thể nói cũng tương đương với một hóa long cửu biến chênh lệch. Thân cấm, cái này thần bí mà cổ lão danh tử, thời gian qua đi vạn cổ năm tháng, lại một lần nữa hiện lên ở rồi nhân thế gian.